Chương 171, Niết Bàn Kinh, Nuốt Phật Bí Thuật. Chương 171, Niết Bàn Kinh, Nuốt Phật Bí Thuật. Vân Phong Tự. Bên trong đại điện, Hoài Năng đại sư tự mình móc ra 6 quyển kinh Phật, đem nó giao cho Phương Dương, muốn phải tăng trưởng đối phương Phật tính, thậm chí dùng cái này khiến cho tự nguyện lưu lại. Cảm ơn đạo hữu. Phương Dương tiếp nhận 6 quyển kinh Phật, vừa mới đập vào mắt, liền cảm giác kinh ngạc, tiếp tục lật xem, trên mặt thêm ra một chút khó tả biểu tình, cho đến cuối cùng lật xem xong tất cả kinh Phật, hắn lúc này mới đứng vững thân thể, hướng về Hoài Năng đi Phật lễ. Cái này 6 quyển kinh Phật bên trong, có 3 quyển là Phật môn thánh nhân bản chép tay, dù không phải nói chuyện giải phương pháp tu hành, mà là thuần túy Phật lý kinh văn, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Phương Dương tại kỳ sĩ phủ bên trong, cũng đành phải đến giải rác mấy bộ, có thể cùng cái này 3 quyển kinh Phật sánh ngang Phật môn kinh văn. Còn lại 3 quyển kinh Phật bên trong, có 2 cuốn là Phật môn thánh nhân lưu lại phương pháp tu hành, là vì hoàn chỉnh Phật môn truyền thừa công pháp, giá trị khó mà đánh giá, trong đó còn có bộ phận tín ngưỡng nghiệp lực tương quan bí thuật. Đến mức cuối cùng một cuốn kinh Phật, không chọn vẹn Niết Bàn Kinh, bao hàm tiên đài quyển cùng chữa thương thánh thuật, cái này thế nhưng là Phật môn vô thượng tiên công, đạo hữu dễ dàng như vậy đem nó giao cho ta, lòng ta khó yên. Phương Dương thở dài, Niết Bàn Kinh, đây là Phật môn chí cao kinh văn một trong, thuộc truyền từ A Di Đà Phật đại đế tự mình khai sáng, cũng có kinh này vì Phật Đà đệ tử khai sáng truyền ngôn. Không bàn là loại nào thuyết pháp, đều đủ để chứng minh kinh này chân quý, đủ để vượt trên Đông Hoang trừ giải rác mấy nhà thế lực đế kinh bên ngoài, còn lại tất cả lớn nhỏ thánh địa, giáo phái chân truyền. Phương Dương tự nhận là đối Hoài Năng không có ân tình, đối phương lại lấy ra bực này vật chân quý, nhường người khó hiểu. Bất quá, dù cho khó hiểu, cũng không chậm trễ hắn xem hết không chọn vẹn Niết Bàn Kinh, cầm tới đạo này Phật môn truyền thừa về sau, lại hỏi thăm Hoài Năng là dụng ý gì. Tặng không đồ vật vì cái gì không muốn. Coi như Hoài Năng đằng sau đưa yêu cầu, hợp lý Phương Dương biết đáp ứng, không hợp lý Phương Dương có thể không nhận. Đây chính là tự thân nắm giữ trạng thái bình thường hóa thạch sống chiến lực, đồng thời tay cầm cực đạo đế binh lực lượng, trừ phi trên Tu Di Sơn có tăng nhân cầm hàng ma sử xuống núi, không phải vậy lớn như vậy Tây Mạc, hắn có sợ gì? Đạo hữu chớ nên suy nghĩ nhiều, cái này không chọn vẹn Niết Bàn Kinh, chính là mấy vạn năm trước, Tu Di Sơn một vị thánh tăng truyền xuống, vốn là vì phát dương Phật pháp, bồi dưỡng Phật tử. Thân ngươi có tuệ căn, nắm giữ Phật duyên, nên lấy đi bộ này Niết Bàn Kinh. Bất quá, nếu là muốn hoàn chỉnh Niết Bàn Kinh, chỉ sợ đạo hữu liền muốn đi một chuyến Tu Di Sơn, mới có thể nắm bắt tới tay. Hoài Năng không có ác ý nói, hắn là thật coi trọng Phương Dương Phật tính, cho là đối phương thân vào Phật môn, sẽ trở thành cổ Phật nhân vật như thế, là toàn bộ Tây Mạc, thậm chí còn nằm được chuyện may mắn. Nhưng Phương Dương vì giao quang thánh tử, lại là Thanh Liên điện chủ, vị kia thanh đế nhất mạch hậu nhân, tục truyền đối nó nói gì nghe nấy, chỉ sợ trên người đối phương mang bên mình mang theo Thanh Liên đế binh. Toàn bộ Tây Mạc, trừ Tu Di Sơn, ai có thể cường độ Phương Dương vì đệ tử Phật môn. Hoài Năng không có uy hiếp ý nghĩ, chỉ có thể lấy lợi dụ, tàn tạ Niết Bàn Kinh, vì Phật môn chí cao pháp môn, hắn không tin Phương Dương như vậy thân ở Phật tính người, sẽ đối mặt bực này kinh Phật không động tâm. Niết Bàn chuyển thế, luân hồi trọng sinh. Đây là Phật môn chân ý Niết Bàn Kinh bị chuyển vì A Di Đà Phật thân sáng tạo pháp môn, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nếu là tu thành bộ kinh văn này, không bàn nhận thương thế nặng bao nhiêu, dù là mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng có thể Niết Bàn trọng sinh khôi phục. Phương Dương nghe vậy, đã rõ ràng Hoài Năng ý tứ. Đây là nghĩ dụ hắn đi một chuyến Tu Di Sơn. Nguyên bản, Phương Dương thật đúng là muốn đi Tu Di Sơn chỗ này Phật môn thánh địa nhìn một chút, coi như không lên núi, cũng có thể mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết tám định thân suối. Nhưng Hoài Năng lời nói này, để hắn triệt để bỏ đi cái này ý niệm. Tu Di Sơn có đại hung nguy hiểm. Phương Dương thể cốt yếu, tạm thời vẫn là không nên tùy tiện tiến đến cho thỏa đáng, miễn cho bị người khác cưỡng ép độ hóa. Mặc dù lấy thân phận của hắn, theo lý mà nói, cho dù là Tu Di Sơn bực này thế lực, cũng không biết tùy tiện ra tay. Nhưng trên Tu Di Sơn hòa thượng, đã sớm đem A Di Đà Phật kinh nghĩa hóa thành chấp niệm, não đường về không thể lấy người bình thường tư duy đến suy tính. Sau đó, Phương Dương không có gấp rời đi, tiếp tục cùng Hoài Năng đàm luận Phật pháp, thuận tiện nghiên cứu Vân Phong Tự trên không, đoàn kia khổng lồ tín ngưỡng nghiệp lực. Không thể không nói, A Di Đà Phật đại đế tại Tây Mạc bày ra đại thế, quả thực là làm người ta sợ hãi, khổng lồ tín ngưỡng mạng lưới, cơ hồ trải rộng toàn bộ Tây Mạc. Lấy Vân Phong Tự dạng này chùa miếu vì tiết điểm, cuối cùng đem hàng tỷ Phật môn tín đồ cung phụng hương hỏa, toàn bộ thu thập tiến vào Tu Di Sơn bên trong. Phương Dương ở đây quan sát một ngày, phát hiện bèn bèn trong ngày này, Vân Phong Tự thu thập được tín ngưỡng nghiệp lực, liền đuổi kịp hắn đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong một. Chỉ có thể nói, Phật môn đối tín ngưỡng nghiệp lực vận dụng đã vượt qua hắn chí ít 3 cái phiên bản. Đón đầu đuổi kịp là không thể nào. Chỉ có thể đạo văn một chút, chắp vá sinh hoạt. Phương Dương nghiên cứu 6 quyển kinh Phật, 3 ngày sau sáng chế một đường tín ngưỡng bí thuật, sau đó liền cùng Hoài Năng đại sư từ biệt, cùng Giác Hữu Tỉnh cùng rời đi tòa này chùa miếu. Hắn lo lắng thử nghiệm bí thuật lúc sẽ bị Vân Phong Tự tăng nhân đánh thành Phật địch, nguyên bản mặt mũi hiền lành Hoài Năng, đoán chừng cũng sẽ trở mặt. Đến mức Giác Hữu Tỉnh, Phương Dương cảm thấy không cần quá mức lo lắng. Dù sao đối phương đánh bất quá hắn, hướng phía Tu Di Sơn phương hướng ngược, đi trọn vẹn hơn 1 vạn dặm, được từ Bắc Nguyên Trung Đồng bị hắn lấy ra. Trung Đồng rất lớn, nặng đến hơn 3 cân. Đạo Hữu muốn hay không tránh trước, tiếp xuống ta làm việc, có thể sẽ có chút mạo phạm. Phương Dương nói với Giác Hữu Tình. Không cần như vậy. Giác Hữu Tình nhìn rõ lòng người, biết được Phương Dương cũng không phải là có khó khăn khó nói, lời nói dịu dàng nhường nàng rời đi, mà là thật lo lắng nàng biết cảm giác được mạo phạm về sau, biểu thị không quan trọng. Phương Dương khinh nhẫn cổ Phật, đem nó độ hóa chàng cảnh nàng đều gặp, thậm chí còn bị độ thần quyết xuống lệnh cấm khẩu, còn có cái gì có thể so sánh đây càng mạo phạm sự tình. Phương Dương thấy thế cũng không lại nhiều khuyên, đem đạo tiếp hoàng kim đỉnh lấy ra, sau đó huyễn hóa ra một bàn tay lớn, tại Giác Hữu tỉnh kinh ngạc cùng muốn phải ngăn cản cảm xúc bên trong, đem chuông đồng một bàn tay đập nát. Chuông đồng chia 5 x 7, từng cái khối vụn rời ra, đều là bình thường phàm vật, lại tại tín ngưỡng nghiệm tác phẩm tâm huyết dùng xuống, có thần dị. Một tôn màu vàng cổ Phật lưu tại chỗ. Phương Dương nhìn xem bị chính mình độ hóa cổ Phật, bắt đầu thi triển hắn sáng lập ra môn kia bí thuật, toàn thân trắng muốt như ngọc Phật Đà, từ trong hư không ngưng tụ, bao hàm lòng từ bi, tay nắm hoa sen phát ấn. Hắn tâm niệm chuyển động. Màu trắng Phật Đà mở ra miệng rộng, một cái đem màu vàng cổ Phật nuốt vào, chúng sinh niệm lực tạo thành thân thể nháy mắt tăng dã, bắt đầu chuyển hóa thành thuần túy tín ngưỡng niệm lực, nội bộ tạp chất bao quát kinh nghĩa, chân luôn đều bị màu trắng Phật Đà sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Đối mặt bực này vô lễ khinh nhẫn cử chỉ, Giác Hữu tình đờ đẫn rất lâu, do dự dự nói với Phương Dương, "Phương đạo hữu, làm như vậy không tốt." Phương Dương gật đầu. "Phương đạo hữu, làm như vậy không đúng." Phương Dương nghiêm túc gật đầu. "Mới." Giác Hữu tình dừng lại quên đủ, biết được chính mình nói thêm cái gì cũng vô dụng, lo lắng nhìn xem nguyên bản tâm tâm niệm niệm muốn dẫn vào Phật môn Phật tử, đi lên như thế một con đường không có lối về. Nuốt Phật. Mặc dù chỉ là một đoàn tín ngưỡng niệm lực, nhưng cũng là Phật môn tối kỵ. Nếu là bị người ngoài biết được, khẳng định sẽ bị đánh vì Phật môn địch nhân. Giác Hữu tình nhức đầu không thôi. Nên làm cái gì mới có thể đem Phương Dương kéo lên chính đạo? Nàng thức hai chỗ, ẩn ẩn có chút hoảng hốt. Phương Dương thấy Giác Hữu tình không còn quên nhiều, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá không có quá nhiều chú ý, khống chế màu trắng Phật Đà đem trong cơ thể thuần túy tín ngưỡng, rót vào đạo kiếp hoàng kim đỉnh nội bộ. Trong lúc nhất thời, đạo kiếp hoàng kim đỉnh ầm ầm rung động, tựa như muốn dẫn động thiên kiếp, chấp trưởng lôi điện, khiến người kinh sợ. Giác Hữu tình thấy thế giật mình tỉnh lại, nhìn thấy cái này một tôn cả thế gian hiếm thấy tiên kim đỉnh, nhìn lại một chút cái kia một sợi, bị thân đỉnh chậm rãi hấp thu tín ngưỡng nhập lực, tựa như rõ ràng, Phương Dương vì sao có thể đem vị này tiên kim đỉnh tế luyện thành vương giả thần binh. Bất quá, đơn thuần tín ngưỡng nhập lực, mặc dù là tế luyện pháp khí tài liệu tốt, nhưng không có đối ứng cảnh giới tu sĩ xuất thủ, cũng không nên bị tế luyện thành vương giả thần binh. Vì lẽ đó, hay là bởi vì đạo giáo trong cựu bí chưa binh, lấy được chữ âm, trải nghiệm qua môn này lục tự chân ngôn uy năng Giác Hữu tình, không tránh được nghĩ đến cùng cấp độ bí chưa binh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ban ngày tiến vào đêm tối, đạo kiếp hoàng kim đỉnh đem chuông đồng bên trong tín ngưỡng nghiệp lực toàn bộ dung nạp, trên thân đỉnh đủ loại hoa văn biến càng thêm rậm rạp, tiết lộ ra cường thịnh hơn khí tức. Phương Dương tản đi màu trắng Phật Đà, môn bí thuật này bị hắn mệnh danh là nuốt Phật bí thuật, chuyên môn dùng để thuần hóa tín ngưỡng nghiệp lực bên trong tạp chất, bởi vì khoảng thời gian này đối Phật pháp lĩnh ngộ khắc sâu, cho nên đối với tịnh hóa Phật môn nghiệp lực có kỳ hiệu. Giác đạo hữu, chúng ta chạm tiếp theo đi chỗ nào? Phương Dương nhìn về phía Giác Hữu tỉnh, đối nàng cái này đông đạo chủ hỏi. Đi trước Lan Đà tự, lại đi Thần Hà tự, cuối cùng đi A Dục Cao Nguyên, bãi phòng A Hàm chùa cổ. Giác Hữu tỉnh tại Phương Dương luyện khí trong thời gian, đem kế hoạch ban đầu thêm chút điều chỉnh, ngày nay đối Phương Dương toàn bộ đỡ ra. Tốt. Phương Dương đáp. Hắn không cảm thấy trong đó sẽ có gì đó cả bấy, chỉ cần không vào Tu Di Sơn, cũng không sợ bất luận cái gì cả bấy. Giác Hữu tỉnh ý nghĩ, Phương Dương đã sớm ẩn ẩn đoán được, đơn giản là cùng những cái kia cao tăng, muốn phải độ hắn vào Phật môn. Chỉ bất quá vị này Tây Bồ Tát, xác thực không giống với cái khác Phật môn cao tăng, tựa như chưa bao giờ có cưỡng ép độ hóa ý niệm, chỉ là một mực tại dẫn dắt hắn linh hội Phật pháp, nhưng người khó mà bởi vậy chán ghét đối phương. Lan Đà tự. Phương đạo hữu Phật pháp tinh xảo, tại Hạ Ngông độ 1000 năm thời gian, thực sự là hổ thẹn tại Phật tổ, không biết ngươi nhưng có gia nhập Phật môn ý. Ta nguyện đảm bảo, chỉ cần đạo hữu nguyện ý chuyển ném Phật môn, có thể trực tiếp tiến vào Tu Di Sơn, thêm chút khảo hạch liền có thể tu hành A Di Đà Phật, lưu lại xuống đến tinh thâm Phật pháp. Lan Đà tự chủ trì, nhìn về phía Phương Dương tầm mắt, như là đang nhìn một cái thương hải di châu, thần sắc thành khẩn. Khoảng thời gian này, hắn cùng Phương Dương biện luận Phật pháp, trọn vẹn dùng 3 ngày 3 đêm, đối vị này Đông Tôn Phật pháp tạo nghệ rất là bội phục, thậm chí đối nó có tuyệt ăn, sinh ra một tia không nên có ghen ghét, làm bậy người tu hành, thật sự là hổ thẹn. Chỉ có dẫn độ đối phương vào Phật môn, mới có thể lấy công đức triệt tiêu nghiệp lực. Phương Dương đối mặt vị này trụ trì lời nói, không hề bị lay động. Người ta Vân Phong tự, tốt xấu bỏ được lấy ra Niết Bàn kinh làm mồi nhử, người cái này ăn không răng trắng, tiến vào Tu Di Sơn về sau, còn muốn đi qua khảo sát mới có thể tu hành cao thâm Phật pháp. Đãi ngộ kém như vậy, ai sẽ tin ngươi đây? Chương 172, Nhân Thế Đại Đỉnh, Bồ Tát Hiến Thân. Chương 172, Nhân Thế Đại Đỉnh, Bồ Tát Hiến Thân đánh bại Lan Đà tự trụ trì, mệnh số 200. Phương Dương không có nhìn nhiều vừa mới lấy được mệnh số, mà là đối Lan Đà tự trụ trì khách sáo nói, ta đối A Di Đà Phật đại đế trong lòng mong mỏi, ngày sau nếu có duyên, chắc chắn tiến về trước Tu Di Sơn một chuyến. Tại hạ nghe Quý Bảo tự, có một tôn vô số năm qua trải qua chúng sinh niệm lực tôi nuôi, có thể sinh ra hồng trần nghiệp hỏa Nhân Thế Đại Đỉnh, không biết trụ trì có thể hay không để ta nhìn qua, mượn luyện thể. Nhân Thế Đại Đỉnh chính là ta chùa chí bảo, đạo hữu nếu là muốn mượn này luyện thể, tăng tiến đạo hạnh cũng không phải là không được, nhưng ta pháp lực thấp, sợ là vô pháp gọi ra đầy đủ đạo hữu sử dụng Nhân Thế Đỉnh, hồng chân nghiệp hỏa chỉ sợ là khó mà hướng xuyên nhục thể của ngươi. Trụ trì đối Phương Dương nhục thân có nghe thấy, năm bậc tu sĩ đều là nói về có thể ngạnh kháng hỗn độn lôi đỉnh, hắn dù có thể gọi ra Nhân Thế Đại Đỉnh, nhưng lại vô pháp so sánh hỗn độn lôi đỉnh, khó mà đối vị này đồng tôn nhục thân có hiệu quả. Có thể. Trong lúc Phương Dương thất vọng thời điểm, một tiếng phiêu miểu Phật âm đột nhiên tại hắn cùng trụ trì tâm hồ nổi lên. Hai người thuận tâm niệm, hướng phía nơi nào đó vị trí nhìn lại, chỉ gặp có một tên thân hình gầy gò lao tăng, người khoác khô heo tăng y lìa, trên da thịt như có một tầng bột vàng, nó rõ đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Khổ Từ tổ sư. Trụ trì nhìn thấy tên này lao tăng, ngạc nhiên chắp tay trước ngực, thi lễ một cái. Khổ Từ chính là Lan Đà tự mấy đời trước trưởng lão, nó bối phận cao, sớm đã là một vị đại thành vương giả, đồng thời có tu Phật môn Kim Cương Bất Hoại Thần Thông, dù là tại các đời trưởng lão bên trong, cũng là số ít có hy vọng đến chứng La Hán quả vị cao nhân. Khổ Từ hướng trụ trì gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Dương nói, vị thí chủ này, nhân thế đại đỉnh hồng trần nghiệp hỏa hứng cực, nếu là gánh không được, kêu đi ra là được, ta đương nhiên sẽ đem nó thu hồi. Làm phiên tiền bối. Phương Dương nhìn xem vị vương giả này, cung kính nói cảm tạ. Dứt bỏ luôn có người nghĩ độ hắn vào Phật môn làm hòa thượng một điểm này, Tây Mạc Phật môn cho hắn chỉnh thể ấn tượng vẫn là rất tốt. Có người cho hắn chân quý kinh Phật, có người làm hắn bắt đầu dùng nhân thế đại đỉnh. Tây Mạc đối với hắn mà nói, quả là chính là một mảnh phúc địa, đâu đâu cũng có người tốt. Khổ Từ hét lớn một tiếng, Phật âm cao xa mịt mờ, tựa như La Hán hạ xuống pháp chỉ. Trên bầu trời, hồng trần niệm lực chìm nổi, đạo tận trong nhân thế sướng vui giận buồn, thăng trầm, ngưng tụ ra một tôn màu sắc sặc sỡ đại đỉnh, là vì Lan Đà tự mấy trăm ngàn năm, thế luyện ra một tôn hữu hình vô chất nhân thế đỉnh. Tinh khí phun ra nuốt vào, từng đóa hồng liên nở rộ, nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện mỗi một đóa hồng liên đều là từ một loại kinh khủng nghiệp hỏa hình thành. Đây chính là Phật môn hồng liên nghiệp hỏa. Tiền bối thủ đoạn cao siêu, làm cho tại hạ nhìn mà than thở. Phương Dương Nguyên Thiên nhãn hiện ra, hai đầu sinh động như thật tiểu long bơi lội, đem vừa mới một màn kia ghi nhớ, rõ ràng rành mạch. Khổ Từ không hổ là Phật môn đại thành vương giả, có hy vọng chứng được La Hán cao nhân, khống chế tín ngưỡng lực thủ đoạn để hắn mặc cảm, rõ ràng đã là ở đây đạo đắm chìm nhiều năm. Thí chủ quá khen, còn xin vào nhân thế đỉnh. Khổ Từ nếp vốn trên mặt, không thấy vui mừng, mời Phương Dương nhảy vào nhân thế trong đỉnh. Phương Dương nghe vậy không có đang nghi, trong cơ thể hắn có thanh liên đế binh, đủ để chấn áp hết thảy, dù là Khổ Từ có không nhớ quá pháp, cũng không kháng nổi cực đạo đế binh một kích. Nhảy vào trong đỉnh sau, hắn đem đại thành bá huyết cùng cuối cùng một cái chí tôn đan đồng thời ăn vào, vận chuyển thần lực làm hao mòn trong đó dược lực, khí huyết nổ vang như một vòng thiên địa lớn mải, đem nhục thân tinh khí nghiền ép. Nhân thế đại đỉnh nghiệp hỏa tuôn ra, đem nhục thân bao phủ, tiến hành nung đốt, rèn luyện, đây là cả thế gian khó tìm rèn thể pháp, nhưng cho dù là tại lớn như vậy Lan Đà tự bên trong, cũng chỉ có Phật pháp nhất tinh xảo mấy vị khổ tu sĩ có thể chịu nổi nhân thế đỉnh nỗ luyện. Không chỉ là bởi vì nghiệp hỏa đốt người thống khổ, càng nhiều vẫn là nhục thân quá yếu, dù là tinh thần tu hành tiếp qua cường đại, cũng chống cự không nổi khí huyết bị từng tầng bóc ra ngưng luyện tiêu hao, đợi không được nhục thân thăng hoa, liền biết bị nghiệp hỏa nấu luyện đến chết. Hiện nay Lan Đà tự chỉ có Khổ Từ tại nhân thế trong đỉnh đi xa nhất, nhưng làm hắn nhìn thấy Phương Dương ở trong đỉnh biểu hiện về sau, cũng là thầm than truyền ngôn quả thật không giả, bực này biểu hiện so hắn mới vào vương giả cảnh, Kim Cương Bất Hoại Thần Thông chút thành tựu lúc đều mạnh hơn, thế là không còn áp chế nhân thế đỉnh, yên lặng tăng lớn nghiệp hỏa uy lực. Cảm giác cư sĩ, Phương Dương người này rất sâu xa Phật tính, cùng ta Phật có duyên phận, ngươi cùng nó đồng hành, chỉ sợ cũng là muốn đem nó độ vào Phật môn. Khổ Từ nhìn về phía một bên đứng yên Giác Hữu Tình, đối nó nói, chính là, chỉ là Phương Dương đạo hữu dù Phật pháp tinh thâm, nhưng cũng không có bao nhiêu hướng Phật tâm, nhường người tha thiết. Giác Hữu Tình nói, Phương Dương thí chủ tuệ căn tự nhiên, lão phu chưa bao giờ thấy qua như vậy Phật duyên thâm hậu người, chính là chúng ta Phật tử, cư sĩ nếu là có thể đem nó độ hóa, là ta Phật môn một công đức lớn. Khổ Từ thở dài, hắn sùng bái A Di Đà Phật, lấy độ hóa thiên hạ có tình chúng sinh, cùng hưởng đời sau cực lạc cả đời mục tiêu, nếu là có thể đem Phương Dương dẫn vào Phật môn, là có thể thành Phật pháp phát dương lập xuống công đức lớn. Nhưng Phương Dương cái này mấy thiên tiêu, như thế nào lại vô duyên vô cớ bỏ qua tốt đẹp gia nghiệp, ném đi giao quang thánh địa, thanh đế nhất mạch, đến vào Phật môn tu hành? Khó, khó, khó. Giác Hữu Tình nghe vậy im lặng. Nàng tại vừa mới Phương Dương cùng Lan Đà tự luận Phật thời điểm đã nhìn ra, đối phương Phật pháp tinh thâm, người ngoài khó mà lay động cõi lòng hắn niệm. Trừ phi có thánh tăng cưỡng ép độ hóa, không phải vậy nguyện vọng của nàng sợ là muốn thất bại. Nếu là ngày xưa, đây cũng không có trở ngại. Ta tâm hướng Phật, từ chớ nhớ mong. Giác Hữu Tình được xưng là Tây Bồ Tát, chính là bởi vì có một viên không nhiễm bụi bặm Phật tâm, đối vạn sự vạn vật không lấy không bỏ, không chấp không niệm. Độ hóa Phương Dương vào Phật môn, vốn là nhất niệm mà lên, thoải mái mà làm, khi nào chỗ nào, vậy mà biến thành nàng một đường chấp niệm. Nàng lấy Phật pháp khảo vấn tâm linh của mình, lâm vào dài lâu trầm mặc. Nhân thế trong đỉnh, Phương Dương nhục thân bị nghiệp hỏa đốt cháy, trong cơ thể đại thành bá huyết cùng chí tôn đan đồng thời có hiệu lực, một cỗ tinh khí không ngừng chữa trị thân thể của hắn, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài ngũ đại bí cảnh đồng thời giao hưởng. Một đầu côn bằng từ luân hải bật lên, một đường trải qua đạo cung, tứ cực, hóa long, cho đến bay vào tiên đài, sau đó từ trong luận dưỡng âm dương thánh lực. Thái Dương chân kinh tiên đại quyển, Thái Âm chân kinh tiên đại quyển, hai cuốn nhân tộc vô thượng cổ kinh, trình bày hai loại giữa thiên địa chí cường đạo đồ, đều có thể khai quật ra tiên đài bí cảnh độc nhất tiềm năng. Phương Dương đồng thời diễn hóa hai cuốn chân kinh, hai cỗ phân biệt như là mặt trời nóng bỏng thánh lực, cùng với thai âm băng lãnh thánh lực, xen lẫn ở ngoài thân thể hắn, cùng nghiệp hỏa một đường, làm cho nhục thân càng thêm sạch sẽ, như là một tôn lưu ly ngọc tượng, trong cơ thể khắp nơi khiếu huyệt, kinh mạch đều là ở đây đợi ngoại lực phía dưới, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái Âm thánh lực, Thái Dương thánh lực, hẳn là Phương Dương trừ từng thu được Thái Dương thánh hoàng truyền thừa bên ngoài, còn từng thu được Thái Âm nhân hoàng Thái Âm chân kinh, không phải vậy làm sao có thể tu ra hai loại cường tuyệt thánh lực? Khổ Từ kiến thức rộng rãi, nhìn xem quấn quanh ở Phương Dương bên ngoài thân hai đại thánh lực, cảm khái đối phương khí vận quá lớn lúc, đem nó độ vào Phật môn ý niệm càng thêm mãnh liệt. Thái Âm Thái Dương hai loại thánh lực va chạm, chỗ sinh ra cảm giác đau, tuyệt không thua kém hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, Phương Dương có thể đồng thời chịu đựng hai loại cực khổ tu hành, chính là một cái khổ hạnh tăng hạt giống tốt. Cho bẹn một ngày trôi qua, Phương Dương từ nhân thế bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy ra, trên người khí cơ viên mãn không rõ, cơ thể tựa như đúng như lưu ly, mang theo thanh định, thông suốt và bị. cả người cũng bởi vì nhân thế đại đỉnh rèn luyện, có một luồng đắc đạo cao tăng khí chất, nếu không phải trên đầu còn có tóc đen, đúng như một tên tu luyện cực sâu Phật tử. Giác Hữu Tình nhìn thấy Phương Dương loại trạng thái này, nguyên bản khảo vấn chính mình tâm linh ý nghĩ nháy mắt biến mất, trong thức hải ẩn ẩn có đạo âm hồi vang, lại nghe không chân thực. A Di Đà Phật. Nàng nhìn xem Phương Dương, đột nhiên miệng truyền Phật hiệu. Tại chỗ mấy người thoáng có chút rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Giác Hữu Tình thấy Phương Dương an toàn đi ra, lúc này mới tụng niệm Phật tên an định tâm thần. Khổ Tư tiền bối, ta muốn tại quý tự vào Bồ Tát giới một chuyến, không biết phải chăng là thuận tiện. Phương Dương hướng Khổ Tư nói. Lúc này đây tại nhân thế bên trong chiếc đỉnh lớn ma luyện, để hắn nửa bước đi trên tiên đài tầng thứ hai cái cuối cùng bậc thang. Cái này xa so với hắn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Tây Mạc chuyến đi vừa mới bắt đầu, ngày nay bất quá mới là chỗ thứ hai chùa cổ, liền đã muốn thành tựu đỉnh cao nhất đại năng, nhường Phương Dương chính mình cũng cảm thấy quá mức siêu phàm, có thể nào tiến giai nhanh như vậy. Ồ, thí chủ thế mà cảm ứng được Bồ Tát giới. Khổ Tư hơi cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới Phương Dương Phật pháp tạo nghệ, cùng với cái kia cường hành nhục thân có khả năng dựng dục nguyên thần, lập tức bình tĩnh hiểu rõ. Ngã Phật từ bi, thí chủ đã cùng Phật có duyên phận, có thể tự đi cảm ứng được Bồ Tát giới, cái kia trực tiếp thần vào trong đó chính là, loại này du lịch đối tu sĩ có chỗ cực tốt, nhưng cũng nhớ lây chớn nên bị cao thâm Phật pháp thu hút, thất thủ tại cái kia mới thế giới tinh thần. Vậy tại hạ liền thất lễ. Phương Dương nói xong câu đó về sau, lại truyền âm hướng Giác Hữu Tình nói, làm phiền đạo hữu hỗ trợ bảo vệ một chút nhục thân. Hắn tuy có Thanh Liên Đế binh hộ thân, nhưng nhờ cậy Giác Hữu Tình hỗ trợ chăm sóc một hai, cũng bất quá là thuận miệng sự tình. Giác Hữu Tình ánh mắt buông xuống, đáp ứng việc này. Chẳng biết tại sao, sinh ra một loại thỏa mãn cảm giác. Bồ Tát giới. Phương Dương thần du nơi này, sau đầu tự đi sinh ra một vòng ánh sáng, đại biểu cho hắn tại Phật pháp bên trên tu hành, đã từ nông đến sâu. Bồ Tát giới chính là Phật môn độc nhất thế giới tinh thần, nhưng lại cũng không phải là tất cả Tây Mạc chùa triền, dùng chung một chỗ thế giới, mà là từ Tu Di Sơn thế giới tinh thần hướng ra phía ngoài phóng xạ, mỗi một chỗ chùa cổ, lấy tín ngưỡng niệm lực tiếp dẫn được đến, có tất cả chỗ độc đáo. Lan đạt tự chỗ này Bồ Tát giới, liền có tám định chân kinh, bạch cốt quan trở tiên hiển lưu lại pháp môn, cũng có quá khứ biển bực này đất kỳ dị, có thể tẩy luyện nguyên thần, cảm ngộ vô tận Phật pháp. Tu Di Sơn thế giới tinh thần càng thêm chân thực, tục truyền đã hóa thành một chỗ thế giới chân thật, có thể cung cấp người chân thân tiến vào, không biết có gì chỗ độc đáo, đáng tiếc không thể tự thể nghiệm. Phương Dương một đường cảm ngộ Phật pháp, tinh thần cảnh giới sinh ra đại tự tại, lại hoan hỉ, cho đến nhìn thấy trước mắt một mảnh mênh mông vô ngần màu trắng bạc đại dương, không chút do dự nhảy vào trong đó, thần du biển quá khứ, bí chữ tiền tự đi vận chuyển, quá khứ tương lai, đời trước đời này, đủ loại mảnh vỡ tại trước mắt hắn lóe lên. Có A Di Đà Phật vì các đệ tử giảng đạo, mặt đất nở sen vàng, trời dáng thể hồ, làm cho si ngu người đốn ngộ, làm cho người thông tuệ đắc đạo. Có Thích Ca Mâu Ni trèo lên Tu Di Sơn, tuyên truyền giảng giải loạn cổ pháp, cùng Phật môn giáo nghĩa tương xung, bị đánh vì tà môn ma đạo, xóa tên Tây Mạc Phật giáo. Có Phật nữ chút bỏ áo Phật, lộ ra như ngà voi ngọc thể, miệng tụng Phật ngôn, tu hoan hỷ pháp cửa. Hả? Phương Dương đột nhiên giật mình, trước mắt Phật nữ càng là Giác Hữu Tình bộ dáng, mà cùng Phật nữ đồng tu đại đạo người, là chính hắn. Đây là nhìn thấy một góc tương lai. Hắn còn nghĩ lại nhìn rõ một chút, nhưng cảnh tượng đó thoáng qua liền mất, vì bí chữ tiền chỗ bắt được không trọn vẹn tương lai, cũng không hoàn chỉnh. Cái này góc tương lai nhường Phương Dương không thể tưởng tượng. Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình, khi nào quan hệ cùng hắn tốt như vậy? Ngày sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phương Dương không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn không thiệt thòi. Tiếp tục tu hành đi. Biển quá khứ màu trắng bạc bọt nước cuồn cuộn, hắn rong chơi ở trên, nước chảy bèo trôi, đem thể xác tinh thần tất cả đều chạy không, bí chữ tiền lại đi vận chuyển, cũng rốt cuộc vô duyên nhìn thấy tương lai một góc, chỉ là cùng quá khứ Phật môn tiên hiền, cách thế như nhau, thể ngộ bọn hắn Phật pháp. Tu hành không năm tháng. Phương Dương đợi đến nguyên thần viên mãn, lại không tiến bộ về sau, bắt đầu thoát ly Bồ Tát giới, trở về nhục thân của mình. Nguyên thần quý vị, tiên đài bí cảnh nở rộ Phật quang, thiên quang, kiếp quang. Chư vị, ta độ cái tiếp, đi một lát sẽ trở lại. Phương Dương hướng tại chỗ ba người sau khi nói xong, bước ra một bước, phá không đi tới một chỗ trong hoang mạc, dẫn động tiên hai cảnh giới một lần cuối cùng tiểu thiên kiếp. Lại xuống một lần, liền nên là chạm đạo đại kiếp. Thiên kiếp vẫn như cũ bất lực. Phương Dương móc ra một tia đại thành bá huyết, lại lần nữa mượn sức mạnh thiên kiếp rèn thể, lục thân cơ hồ tiến không thể tiến, đặt tới hắn cực hạn, hoặc là cảnh giới này cực hạn. Cho đến trải qua ba tầng đại kiếp, đại thành bá huyết cuối cùng có hiệu quả, nhường Phương Dương nhục thân lại lần nữa tăng lên một tia cường độ. Cuối cùng đánh nát đã đến hình người sấm sét, hắn cuối cùng dựng thân tiên hai đỉnh cao nhất đại năng cảnh giới, dựa vào lĩnh vực bắt cấm, đủ để nói một tiếng vương giả không ra, đều là gà đất chó sành. Vốn muốn lấy Tây Mạc Phật pháp, xung làm phá vỡ mà vào đỉnh cao nhất đại năng tư lương, ngày nay xem ra ngược lại là có thể trước giờ xem như chạm đạo tư lương. Phương Dương nhìn về nơi xa Lan Đạt tự, phá không lần nữa trở lại chỗ cũ. Lan Đạt tự trụ trì ba người, vẫn như cũ chờ ở tại chỗ, cũng không rời đi. Chúc mừng đạo hữu. Lan Đạt tự trụ trì Phật tâm có chút không ổn định, độ kiếp này cùng ăn cơm uống nước, đối với hắn cái này gần 500 tuổi mới tiên hai tu sĩ, đả kích khó tránh quá lớn chút. Hiền khổ thì là Phật tâm vững chắc, không lộ thanh sắc. Đến mức Giác Hữu Tình, Phương Dương cũng không từ đối phương trong mắt, thấy cái gì dị dạng, giống như hắn chỗ thấy tương lai một góc, chỉ là một trận ảo mộng. Không một bóng người trong sa mạc. Phương Dương cùng Giác Hữu Tình rời đi Lan Đạt tự, tiến về trước chỗ tiếp theo chùa cổ, tên là Thần Hà tự, đây là một tòa cùng Lan Đạt tự nổi danh thành miếu, tại Tây Mạc có lớn lao thanh danh. Hắn cũng không hết tốc độ tiến về phía trước, mà là lấy Giác Hữu Tình tốc độ làm tiêu chuẩn, hướng Thần Hà tự chậm chạp cất bước. Trên đường, hai người giao lưu Phật pháp, cũng biết nghiên cứu thảo luận một chút phương pháp tu hành. Vị này Tây Bồ Tát dù không bằng Phương Dương, nhưng nó Phật tâm trong suốt, thỉnh thoảng cũng có thể cho hắn một chút dẫn dắt. Thẳng đến 3 ngày sau, Phương Dương cùng Giác Hữu Tình đi tới mục đích, hai vị ngũ đại vực nổi tiếng nhân vật đến thăm, Thần Hà tự một vị đại năng tự mình nên đón, mang hai người người tham quan chùa miếu. Nơi này là, đi đến một chỗ Phật điện phía trước, Phương Dương đột nhiên phát giác trong đó chẳng cảnh, như có chút quen thuộc. Cái này không phải liền là cái kia tương lai một góc bên trong, Bồ Tát hiến thân, cùng hắn cùng tìm hiểu Hoan Hỷ Thiện Pháp nơi. Chương 173, Hoan Hỷ Thiện Pháp, tương lai thành thật. Chương 173, Hoan Hỷ Thiện Pháp, tương lai thành thật. Thần Hà tự. Tòa này chùa Triền Hương hỏa cường thịnh, mỗi ngày tiếp đãi tín đồ gần 100.000 người, một chút đặc thù thời gian, thậm chí có thể nhìn thấy mấy triệu tín đồ đến đây cung phụng hương hỏa rầm rộ. Hương hỏa nhiều như thế, Thần Hà tự tự nhiên cũng chiếm diện tích cực lớn, đồng thời cung phụng có tổng cộng 108 tôn Phật đà. Trừ ra A Di Đà Phật, cùng với thập đại Phật đà thân truyền bên ngoài, Tây Mạc các đời có tên cổ Phật, Thần Hà tự xuất thân Phật tăng, đều là nhận hương hỏa cung phụng, vô số tín đồ triều bái. Hoan Hỷ Phật điện. Đây chính là Phương Dương chú ý tới, đã từng nhìn thấy một góc tương lai, đã phát sinh địa điểm. Lúc này, tòa này Phật điện tiếng người trống vắng, cùng cái khác hơn 100 tòa Phật điện hương hỏa cường thịnh tình huống, hình thành so sánh rõ ràng. Tòa này Phật điện, vì sao không có giáo đồ tiến đến cung phụng hương hỏa, tiết kiến lễ Phật? Phương Dương mở miệng hỏi. Bắt đầu Hoan Hỷ Phật, cùng địa cầu Hoan Hỷ Phật cũng không phải là cùng một tôn cổ Phật, mà là 100.000 năm trước, một tôn thừa hành song tu chi đạo Phật đà, nó chỗ thời đại, địa cầu liền Thích Ca Mâu Ni cũng không sinh ra. Mặc dù bị giới hạn Phật môn giáo nghĩa, tòa này Bắt đầu Hoan Hỷ Phật chịu đựng hương hỏa không coi là nhiều, nhưng cũng so địa cầu Hoan Hỷ Phật muốn mạnh. Ngày nay, lại không một nhân sám bái, thực sự là làm người khó hiểu. Đoạn thời gian trước, trong chùa đệ tử quét dọn Hoan Hỷ Phật điện lúc, nghe được rộng rãi Phật âm, biết được Hoan Hỷ Phật lưu lại truyền thừa mở ra, sau đó thông báo cho chủ trì. Chủ trì cho là Hoan Hỷ Phật pháp trệ hướng Phật môn chân ý, không phải là bình thường trưởng lão, đệ tử có khả năng tu hành, dễ dàng đi lên đường tà đạo, cho nên hạ lệnh tạm thời phong tỏa tòa này Phật điện, không cho phép trong chùa tăng chúng tiến vào bên trong, cảm ngộ Hoan Hỷ Phật pháp. Hoan Hỷ Phật điện, lúc đầu hương hỏa cũng không phải là rất tràn đầy, chủ trì lần này hạ lệnh, dù chưa ngăn cản người ngoài tiến vào điện này yết kiến, nhưng nhiều tín đồ vẫn là đi theo trong chùa tăng chúng một đường, vứt bỏ gần đây yết kiến Hoan Hỷ Phật ý nghĩ. Thần Hà tự đại năng vì Phương Dương giải thích nói, bất quá Hoan Hỷ Phật trung quy là một tôn cổ Phật, mặc dù không nhận chúng ta chính thống Phật đồ chỗ vui, nhưng nó song tu pháp lại là tinh diệu vô song. Phương điện chủ tức không phải là đệ tử Phật môn, lại có rất sâu Phật pháp tạo nghệ, không ngại nếm thử một phen, có thể hay không tìm hiểu ra môn kia Hoan Hỷ Thiện Pháp. Hoan Hỷ Phật chính là một tôn cổ xưa mà cường đại Phật đà, dù là tại ta chùa 108 tôn Phật đà bên trong, thực lực cũng đứng hàng đầu. Chủ trì hắn dù nghiêm lệnh đám người không được lĩnh hội, nhưng trên thực tế coi như bừng ra, đoán chừng cũng chỉ có mấy người có hy vọng lấy được Hoan Hỷ Thiện Pháp. Cảm ơn đạo hữu, bất quá tại hạ hiện tại đối Hoan Hỷ Thiện Pháp không có hứng thú, vẫn là ngày khác rồi nói sau. Phương Dương mặc dù tâm động, nhưng tự khoe là người đứng đắn hắn, làm sao có thể đối lần đầu gặp mặt người xa lạ, nói ra chính mình muốn học xong tu pháp môn, dù sao cũng phải do dự đôi chút. Đã như vậy, ta trước mang hai vị đi an bài tốt phòng nhỏ, chờ sáng sớm ngày mai, chủ trì cần phải liền có rảnh tiếp kiến các ngươi, giảng thuật Phật pháp, biện Phật luận đạo. Thần Hà tự đại năng mang theo Phương Dương cùng Giác Hữu Tình, đi tới Phật điện hậu phương một chỗ sân nhỏ, trong đó có 3-4 gian sư phòng, có thể cung cấp hai người bọn họ ở lại, sau đó tại hỏi thăm hai người có hay không yêu cầu khác, lấy được không có hồi phục về sau, liền không còn quá nhiều quấy rầy đi đường thật lâu hai người, cáo từ rời khỏi nơi này. Phương đạo hữu, ngươi nhưng muốn đi lĩnh hội Hoan Hỷ Thiện Pháp. Phương Dương đang muốn bước qua ngưỡng cửa, đi vào chính mình trong sương phòng lúc, sau lưng đột nhiên chuyển ra một câu như vậy giọng trong trẻo vấn đề. Hắn quay đầu nhìn lại. Giác Hữu Tình tầm mắt bình tĩnh, cứ như vậy nhìn xem hắn. Đúng. Phương Dương ngắn gọn sau khi trả lời, xoay người đi vào phòng nhỏ. Tốt. Giác Hữu Tình âm thanh nhỏ bé nhỏ, mới như rồi mỗi thanh âm, không người nghe. Vào đêm, Hoan Hỷ Phật điện. Ánh trăng rải vào chỗ này, ban ngày không người vào xem đại điện, đem đứng ở ngay phía trước tượng Phật, nổi bật lên cao lớn vĩ đại chính, tốt một tôn Phật môn cổ Phật. Phương Dương đi vào tòa này Phật điện, tầm mắt dừng lại tại cổ Phật phía trên, nguyên thiên nhãn vận chuyển, điều tra Hoan Hỷ Phật chuyển thừa, đến tột cùng bắt nguồn từ bậc gì. Rất lâu, hắn đến gần Hoan Hỷ Phật tượng Phật, tay phải đánh ra một đường thần lực, bắn vào đầu lâu, vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Chỉ một thoáng, Phật âm vang vọng tòa đại điện này, lại không một tia âm thanh truyền ra ngoài điện, chính là một môn từ Hoan Hỷ Phật khai sáng vô thượng song tu pháp môn, Phật âm tiến vào Phương Dương trong tai. Từng đạo xuất hiện ở trước mắt hắn loại qua, để hắn vị này đến từ tin tức thời đại, được chứng kiến rất nhiều tư thế người đều mặc cảm thấy mình kiến thức quá ít. Mà trong tấm hình, nhân, yêu, quỷ, an mạn bốn không kỵ, tùy ý làm bậy chẳng cảnh, càng làm cho Phương Dương rõ ràng, vị kia chưa từng gặp mặt Thần Hà tự chủ trì, tại sao lại nghiêm cấm môn nhân đến đây Hoan Hỷ Phật điện, nếm thử thu hoạch được Hoan Hỷ Phật lưu lại truyền thừa. Vị này Hoan Hỷ Phật, cùng Phật môn chính thống hình tượng cách biệt quá xa. Song tu liền song tu chứ sao? Vị tiền bối này, không chỉ cùng người song tu, còn cùng rất nhiều Phương Dương chưa từng nghe thấy sinh linh song tu, lo liệu lấy nghiêm cấm thái độ, sáng tác xuống Hoan Hỷ Thiện Pháp, thích hợp với bất luận cái gì sinh linh ở giữa song tu, có thể mức độ lớn nhất tăng lên song tu hiệu quả. Phương Dương giấu trong lòng cầu học thái độ, cẩn thận nghiên cứu cái này một đôi tu pháp cửa, cuối cùng tại sau nửa canh giờ, đem song tu pháp môn chỉnh lý tốt. Hoan Hỷ Thiện Pháp, đây chính là Hoan Hỷ Phật lưu lại truyền thừa, cũng không phải là chính thống tu hành công pháp, mà là giảng thuật như thế nào điều hòa âm dương, tập bộ nam nữ song tu một đường pháp môn, so Phương Dương từ Nhan Như Ngọc nơi đó lấy được. Cái kia đạo có thể thuần hóa huyết mạch bí thuật, còn phải mạnh hơn một chút. không chỉ có là tại độ cao bên trên, càng là tại độ rộng bên trên. Rốt cuộc không phải là mỗi một vị tu sĩ đều có thể giống vị này Hoan Hỷ Phật, đối thiên địa vạn vật mình chờ đợi, tự mình nghiên cứu diệu pháp. Đột nhiên, Phương Dương nhìn lại, chỉ gặp một bóng người xinh đẹp thừa trăng mà đến, tuyết trắng tăng ý đi, cũng vô pháp hoàn toàn che lấp dáng người hiểu điệu, một tấm hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, một cái kim liên hoa tô điểm tại mi tâm, càng là có khác phong tình, thánh khiết như Bồ Tát. Giác Hữu Tình di chuyển bước liên tục, lâng lâng đi vào đại điện. Hôm nay nàng tựa như cùng ngày xưa không giống nhau lắm. Phương Dương nguyên thần xúc động, bí chữ tiền vận chuyển, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, kết bạn với nguyên thiên nhãn, giống như hóa thân thành vượt ngang dòng sông thời gian, điều khiển nhân quả tuyến tiên thần, cuối cùng phát giác được vị này Tây Bồ Tát trên người cổ quái. Độ thần quyết. Môn này trên mặt nổi từ Nam Lĩnh Thiên Đế khai sáng, thực ra là Ngoan Nhân Đại Đế sáng lập ra bí thuật, là thế ở giữa cấp cao nhất độ hóa pháp. Trước đây, Phương Dương cùng Giác Hữu Tình một đường, tiến về trước Bắc Nguyên Thần Miếu tìm kiếm lục tự chân ngôn truyền thừa, cùng A Di Đà Phật đệ tử lưu lại thần niệm chống lại lúc, triển lộ ra độ thần quyết. Vì để tránh cho Giác Hữu Tình tiết lộ việc này, hắn liền lấy môn bí thuật này, đem đối phương có quan hệ độ thần quyết một chuyện phong tỏa. Cái này vốn cũng không lo ngại, nhưng sau đó đoạn này thời gian, hai người sớm chiều ở chung, lại tăng thêm Phương Dương biểu lộ ra kinh người tuyệt căn, huyền diệu phất pháp. Độ thần quyết xem như kích nổ, tại giữa hai người thành lập một loại liên hệ, nhường Giác Hữu Tình đối đại Phương Dương, sinh ra khó mà diễn tả bằng lời tình cảm. Chủ nhân, đạo lữ, Phật đà. Phương Dương cảm thụ được giữa hai người, cái kia một luồng như ẩn như hiện liên hệ, có đem cố này độ thần quyết làm điểm xuất phát, tạo thành tương lai tình duyên chặt đứt một chút khả năng. Nhưng cũng chỉ là một loại khả năng. Độ thần quyết chính là Ngoan Nhân Đại Đế sáng tạo pháp môn, muốn phải nghịch chuyển này bí thuật hiệu quả, độ khó không khác khai phát ra một môn ngang nhau phẩm giai bí pháp. Phương Dương cũng không nắm chắc, hắn tạm thời không có tiến hành nếm thử, mà là mở miệng hỏi, đạo hữu tới là gì? Hướng đạo hữu linh giáo Hoan Hỷ Phật pháp. Giác Hữu Tình tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra lau một cái thản nhiên cười cho, tựa như vạn cổ không đổi tuyết sơn phía trên, mọc ra một đóa nở rộ tuyết liên. Cũng không yêu diễm ý, ngược lại đúng như một tôn nữ Bồ Tát, Phật quang phổ chiếu, muốn lấy thân độ hóa Phương Dương. Phương Dương không do dự nữa, quyết đoán bứt bỏ nếm thử ý niệm. Thế gian tình yêu vốn cũng không có hoàn toàn thuần túy đồ vật, nếu là Giác Hữu Tình thật kháng cự loại sự tình này, liền tuyệt sẽ không nhận độ thần quyết rất nhỏ ảnh hưởng. Đã đối phương chủ động, hắn cũng không có cự tuyệt đạo lý, bất quá là tương lai gánh vác một phần trách nhiệm mà thôi. Đông Hoang Giao Quang Thánh Điện, Trung Châu Thanh Liên Điện, hai đại đạo thống tại Phương Dương một người trên vai gánh, không sợ lại nhiều một vị Phật môn đạo lữ. Hoan Hỷ Thiện Pháp Bác Đại Tinh Thâm, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó mà giải nghĩa. A Di Đà Phật, cầu đạo hữu ban thưởng pháp. Giác Hữu Tình mặt mày không chứa bao nhiêu nhu tình, càng nhiều ngược lại là một luồng lấy thân tự hồ đại nghĩa, nhường người xem ra rất là phát hỏa. Phương Dương nháy mắt bày ra một tầng trận văn, chính là lại lần nữa tinh tiến thâu sinh đại trận, trong điện cái khác mở ra một chỗ tiểu không gian, đủ để che lại tiếp xuống phát sinh tất cả sự tình, không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Giác Hữu Tình nhận ra Phương Dương động tác, trên mặt cũng không dị dạng, một bên đi thẳng về phía trước, một bên rút đi trên thân áo phật. Một bộ trắng loáng như mỹ ngọc thân thể xuất hiện tại Phương Dương trước mặt, hướng hắn chậm rãi đi tới. Phương Dương đứng tại chỗ, thẳng đến cố này ngọc thể như là một đầu mỹ nhân xà cuốn tới, bắt đầu đòi hỏi Phật pháp thời điểm, hắn bắt đầu dốc túi dạy dỗ, cũng không một chút giữ lại. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Phương Dương đem thâu sinh đại trận thu hồi về sau, đem trong ngực mềm mại không xương ngọc thể ôm chặt, vì đó phủ thêm món kia tăng ý đi, sau đó lấy rắn phủ chú che lấp thân hình, trở về chỗ kia sân nhỏ. Hắn không có đem Giác Hữu Tình đưa về nàng phòng nhỏ, mà là mang vào chính mình phòng nhỏ, đem nó đặt ở trên giường. Đạo hữu có thể nguyện vào Phật môn. Giác Hữu Tình sớm tại Phương Dương ôm lấy nàng lúc đã tỉnh lại, chỉ là thân thể trải qua quất roi, có chút không chịu được nổi, lúc này mới tùy ý đối phương lên hay đưa về chỗ ở trên thế giới này. Nàng có lẽ là đối Phương Dương cường đại nhục thân, cảm xúc sâu nhất một người tu sĩ. Không muốn. Phương Dương lắc đầu nói. Vậy tính xin nhường tại hạ, tiếp tục đi theo đạo hữu bên mình tu hành Phật pháp. Giác Hữu Tình tâm hồ bình tĩnh, chỉ cảm thấy tối hôm qua còn quấn quanh ở trong óc nàng chấp niệm, ngày nay giống như bị một loại khác chấp niệm thay thế, càng thêm khắc sâu, khiến người khó quên. Sát trời còn sớm, tối hôm qua Hoan Hỷ Thiện Pháp còn chưa hoàn toàn truyền thụ cho đạo hữu, không bằng tiếp tục. Phương Dương hỏi. Cảm ơn đạo hữu. A Di Đà Phật. Giác Hữu Tình miệng truyền Phật hiệu, thánh khiết vô cùng, cố nén thân thể khó chịu, đứng dậy muốn giống đêm qua như vậy tu hành, lại bị Phương Dương ấn lại, trao đổi vị trí tu hành Phật pháp. Hai cỗ thân thể lại lần nữa trung điệp, chặt chẽ tương liên, tham thiền luận đạo, đắm chìm tại cấp độ sâu trong tu hành, thể xác tinh thần tương giao, nguyên thần tương hợp, cùng vào cực lạc cảnh. Chương 174, Tạo Long Đan, Phật môn thánh tăng. Chương 174, Tạo Long Đan, Phật môn thánh tăng. Thần Hà Tự. Đánh bại Thần Hà Tự chủ trì, mệnh số 200 Phương Dương cùng Thần Hà Tự chủ trì, cùng với rất nhiều giữ lại hắn trưởng lão tạm biệt, sau đó mang theo mệnh số của hắn cùng Giác Hữu Tình, rời đi tòa thánh miếu này. Tây Mạc chùa chiến đông đảo, ở giữa lộ trình càng là có xa có gần. Hai tháng đi qua, làm Phương Dương hỏi thăm Giác Hữu Tình, biết được này chỉnh chỉ kém cái cuối cùng mục đích, tức A Dục Cao Nguyên bên trên Á Hàm chùa cổ sau. Khoảng thời gian này để giành mệnh số, đã đầy đủ lại tiến hành nhất lần rút 10 lần. Cái này so Phương Dương dự đoán muốn ít một chút, nhưng không có cách nào. Trên đường đi cùng Tây Mạc rất nhiều chùa miếu chủ trì, thánh tăng biện luận Phật pháp, thanh danh của hắn muốn khắp nơi phương này đại vực cấp tốc truyền bá. Vẹn vẹn đến tôn thứ 5 chùa triển, nơi đó trụ trì liền khiếp sợ Phương Dương uy danh, sẽ không tiếp tục cùng hắn biện luận Phật pháp, mà là lấy ra chân tảng kinh Phật, cung cấp hắn lĩnh hội. Đối mặt loại tình huống này, Phương Dương đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng không thể cưỡng bức lấy người ta cùng mình biện luận. Thế là, nguyên bản trong kế hoạch, nên có thể có 2000 mệnh số, kết quả lại trực tiếp bị chém một nửa. Là thời điểm rút thẻ. Phương Dương buông xuống tinh bị lửa tẫn, ngủ say đi qua giác hữu tình, cho dù hắn rất vất vả chuyển thụ đối phương hoan hỷ thiệt pháp, làm đối phương nhục thân sinh ra bay vọt tiến lên, nhưng vẫn là có chút chịu đựng không được quất roi. Hắn suy tư, giác hữu tình vị này thiên kiêu còn như vậy, Diêu Hy chỉ sợ ngày sau, trạng thái càng là không tốt, sợ là bỏ đều không đứng dậy được. Nếu là có thời gian, là nên nghiên cứu chế tạo một đường thối thể đan mới. Rút 10 lần, khởi động. 6 trắng 2 xanh lá 1 tím 1 đỏ. Hạ phẩm linh thạch, xanh lá, miêu tả, nào đó tu tiên giới thông dụng tiền tệ, ẩn chứa số lượng nhất định, phẩm chất linh khí phù tiền, xanh lá, miêu tả, nào đó tu tiên giới thông dụng tiền tệ, ẩn chứa số lượng nhất định, phẩm chất pháp lực thiên hồn dung huyết đan, tím, miêu tả, đấu phá thế giới thất phẩm đan dược, lấy long huyết trì, huyền tiên thanh đẳng làm chủ vật liệu, cộng thêm mấy chục loại phụ liệu, tổng cộng 77 chủng tài liệu luyện chế mà thành, có thể tăng cường. Thai nhi tiên tiên tư chất Phương Dương nhìn thấy viên đan dược này, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía giác hữu tình, trọng điểm đặt ở bụng của nàng, nguyên tiên nhãn phát động, nhìn ra đối phương trong cơ thể cũng không tân sinh linh thai nén. Nói không ra là cái gì cảm giác. Càng là cảnh giới cao tu sĩ, sinh ra dòng dõi độ khả thi càng thấp, cần 5 tháng trôi qua hậu cần mặt đất phấn cải tấy, mới có thể thu mạch trái cây. Phương Dương tại cùng giác hữu tình tu luyện Phật pháp trên đường, cũng không lưu ý chú ý qua phương diện này, nếu là giác hữu tình thật thai châu ám kết, cái kia sinh ra tới là được. Mặc dù lúc này sinh ra con cái tư chất, tất nhiên không bằng chứng đạo thành đế về sau sinh hạ dòng dõi, nhưng trong tay hắn bí pháp, tài nguyên rất nhiều, dù là sinh ra hải tử tiền tư không tốt, cũng có thật nhiều biện pháp tiến hành cải thiện. Tạo Long đan, đỏ, miêu tả, sinh ra từ Long phủ đại thế giới đang dược, trong đó ẩn chứa tạo Long chi khí, có thể trợ một người tu sĩ tư chất lộ sắc thành cái thế kỳ tài hồng như vậy. Phương Dương nhìn kỹ tấm thẻ này bài, phát hiện thẻ bài biên giới màu đỏ hoa văn, nồng đậm đến một loại khiến người không thể tưởng tượng trình độ. Không bàn là đại thành bá thể tinh huyết, đỏ, hoặc là tham thiên tạo hóa lộ, đỏ, lại hoặc là dịch cân kinh, đỏ, tại nhan sắc mức độ đậm đặc bên trên, đều muốn so tấm thẻ này bài hơi kém một tuyến. Phương Dương không có quá nhiều suy nghĩ, cái này viên tạo Long đan cụ thể hiệu quả, ăn về sau, tự nhiên có khả năng biết được. Hắn đem tấm thẻ này bài hiện ra. Một cái đầu rồng thân người đan dược, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, trên của hắn quanh quẩn tinh khí, nhưng người rất khó phân biệt, cuối cùng là một cái sinh linh, vẫn là một cái đan dược. Phương Dương không do dự, trực tiếp đem nó nuốt. Trước đây phục dụng tạo Long chi khí cảm giác, lại xuất hiện tại hắn trong cơ thể, Hóa Long bí cảnh lần nữa nổ vang Hóa Long, đầu rồng dữ tợn, tham dò vào tiên đài bí cảnh, cùng nguyên thần, nguyên thiên nhãn tương hợp. Huyền diệu biến hóa tại phát sinh. Tạo Long chi khí tại ngũ đại bí cảnh bơi lội, nhường Phương Dương thiên tư lại lần nữa bay vụt, vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp thời gian, loại biến hóa này đã hoàn thành. Phương Dương khí tức nhìn như không thay đổi, cùng lúc trước không khác nhiều, nhưng nội tại sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên đài tầng thứ 2 thứ 9 bậc thang nhỏ, ngày nay triệt để tu tới biến mãn, để hắn cảm nhận được, ngang qua tại vô số thánh chủ, hoàng chủ, hóa thạch sống trước mặt thiên quan, có thể để cho thiên tiêu đầu bạc, hồng nhan thành không chạm đạo đại quan. Tu tới một bước này, Phương Dương ở trên cảnh giới, thời gian ngắn cơ hồ đã không có tiến lên chỗ trống, chỉ có cái kia có lẽ còn có thể tăng cường một tia nhục thân, nguyên thần, cùng với lĩnh vực thần cấm tu hành, tạm thời có thể tính làm chỗ thiếu sót. Phương Dương trong đầu quần quần ra đủ loại đạo pháp, kinh Phật, đủ loại đế kinh, thánh kinh, cửu bí, lục tự chân ngôn, bí thuật cấm kỵ, thậm chí bao gồm a nan phá giới đạo pháp, chư thiên sinh tử luân, dịch cân kinh trở công pháp, đều biến thành ý niệm bắt đầu va chạm, bắn ra trí tuệ linh quang. Ngày xưa, hắn con đường tu hành, cầu làm một cái tinh chữ, không bản là Thái Dương đế quyển, phi tiên quyết dạng này bí thuật cấm kỵ, hoặc là hư không cổ kinh, Thái Hoàng kinh dạng này hoàn chỉnh cổ kinh toàn vẹn, nó danh sách đều là tại giao quan kinh, âm dương tiếp quang trở công pháp bí thuật phía dưới. Ngày nay, Trảm đạo tiên quan đứng ở trước mắt, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua, nhưng một bước này lại là khó bên trong khó khăn, không cần nói là đại đế con ruột, vẫn là phàm thể đại năng, đối mặt cửa ải này đều là tương đối công bằng, thậm chí thiên tư càng cao, muốn phải Trảm đạo độ khó cũng liền càng cao. Không tồn tại một ngày chạm đến Trảm đạo tiên quan, tùy tiện tìm động phủ đồng cái quan, đả cái tọa, liền có thể lập tức Trảm đạo thành công tình huống. Phương Dương lúc này có đầy đủ thời gian, tụ tập bách gia sở trường, tụ tập tính giới sở trường, đến tính tâm suy nghĩ chính mình sau này muốn đi đại đạo. A Dụ Cao Nguyên, nó độ cao so với mặt biển độ cao, có thể so với Tây Mạc một chút danh sơn, quanh năm tràn đầy tuyết động, không thấy màu xanh biếc. A Hàm Chùa Cổ, ở vào A Dục Cao Nguyên A Dục Thánh Hồ phụ cận, không ít kẻ hành hương bước lên thiên khí trời ác liệt, đỉnh lấy thấu xương gió lạnh hướng Thánh Hồ mà đi, chỉ vì uống một chén Thánh Hồ nước, thiết kiến một phen chùa cổ Phật Đà. Đây là Phương Dương Tây Mạc chuyến đi sau cùng một trạm. Giác đạo hữu, việc này đi qua, ngươi là cùng ta cùng nhau về Trung Châu, vẫn là tại Tây Mạc tiếp tục tu hành? Phương Dương nhìn về phía so với lần đầu gặp gỡ, nhiều ba phần kiểu diễm giác hữu tình, bởi vì còn không muốn thừa nhận hai người thân phận, chỉ là mạnh miệng nói hai người chỉ là giao lưu Phật pháp, cho nên không dùng thân mật hơn xưng hô. Đi Tây. Giác hữu tình do dự vừa nói ra hai chữ, nháy mắt cảm giác được mình bị phong cấm nói chuyện năng lực. Nàng á khẩu không trả lời được, không nói thêm lời. Giác đạo hữu lại thật tốt suy nghĩ một chút. Ngươi không muốn bỏ dở nửa chừng, để ta lần nữa cách xa Phật pháp a. Phương Dương thân thể liên tiếp giác hữu tình, dứt bỏ trên người nàng tăng ý đi, hai người một bộ thần tiên quyến lữ bộ dáng, từ không trung hạ xuống, đi vào A Hàm chùa cổ. A Di Đà Phật. Mới Phật tử cuối cùng đến. Chúng ta nơi này có một vị tiền bối, sớm đã chờ ngài lâu ngày. A Hàm chùa cổ trụ trì tự mình nên đón, miệng truyền Phật hiệu, chẳng biết tại sao, đối Phương Dương rất là cung kính, còn xưng hô hắn là mới Phật tử. Cảm ơn đạo hữu bao cho. Phương Dương bình tĩnh trả lời. Nguyên Thiên Nhãn xuyên thấu qua A Hàm chùa cổ, nháy mắt khóa chặt một cái thân hình gầy gò, quanh quẩn lấy nồng đậm tử khí, gần hóa đạo niết bàn lao tăng trên thân. Thánh nhân, hắn một cái liền nhận ra đây không phải là bình thường tu sĩ, đây là một vị không thể nghi ngờ Phật môn thánh nhân. Đương thời Trạm Đạo Vương giả cũng có tìm, bán thánh càng là không thể gặp, càng không cần nói một vị thánh nhân. Phương Dương do dự một chút, chung quy là không có quay đầu liền đi, mà là cất bước đi vào vị này thánh tăng chỗ sân nhỏ. Bái kiến Phật tử. Thánh tăng không hổ là thánh tăng, không đợi Phương Dương đối nó làm lễ, hắn liền thừa dịp Phương Dương tuổi trẻ tốc độ quá chậm, đi đầu thi lễ. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, quá mức gấp chết ta. Phương Dương liền vội vàng tiến lên, đối nó thi lễ một cái. Bất quá thấy vị này thánh tăng hành động như vậy, trong lòng của hắn khẩn trương ngược lại là đi 7-8 phần. Vị này thánh tăng dù chẳng biết tại sao hướng hắn một tên tiểu bối hành lễ, nhưng như vậy tâm tính, liền không giống như là một cái người xấu. Ta cũng cao tuổi sắp chết, tại bên trong ảo mộng, đoán được Phật môn đem lại ra một vị đại đế. Thánh tăng nhìn về phía Phương Dương, tại giác hưu tỉnh theo sát phía sau rào bước tiến lên sân nhỏ về sau, cũng hướng vị này Tây Bồ Tát nhìn thoáng qua. Tiền bối không bằng nói rõ, có chuyện gì cần ban bối hỗ trợ, tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Phương Dương đối với thánh tăng lời nói từ chối cho ý kiến, chính hắn đối với Phật môn không có gì cái nhìn, mà lại đối phương lời nói, cũng là tại cùng hắn đánh cơm mê. Cái gì gọi là Phật môn đem lại ra một vị đại đế? Vị kia Phật môn đại đế là ai? Vị này thánh tăng cho người ấn tượng đầu tiên rất không tệ, nhưng loại này mơ hồ không rõ phương thức nói chuyện, ngược lại để hắn nhớ tới tới. Ban đầu ở địa cầu vừa mới thức tỉnh túc tuệ, phát hiện thân ở thế giới giả thiên về sau, tầm tiên phóng đạo một lần kinh lịch. Ban đầu ở một ngôi chùa cổ bên trong, hắn kém chút bị một cái lao hòa thượng lừa gạt, đối phương không biết từ chỗ nào lấy được tản tạ cổ tịch, biết được giả thiên pháp cảnh giới tu luyện, cùng với một chút tu hành thưởng thức. Cuối cùng đối phương trong lúc vô tình yêu cầu tiền tài, lúc này mới bị Phương Dương nhìn ra sơ hở, vận dụng một chút tiểu thủ đoạn, lấy được quyển kia tản tạ cổ tịch, biết được đối phương chỉ là cái giả danh lừa bịp lừa đảo. Sự kiện kia đi qua, Phương Dương đối Phật môn rất quan, cũng xuống hàng một cái cấp độ. Ta không chỗ cầu, chỉ là nghĩ khi tọa hóa phía trước, thấy Phật tử một mặt mà thôi. Thánh tăng phát giác được Phương Dương xa lánh, cũng không bởi vậy tức giận, chắp tay trước ngực lần nữa đi một cái Phật lễ. Phật tử ngày nay dù chưa vào Phật môn, nhưng cuối cùng cùng Phật có duyên phận, ta chỗ này có một cuốn A Di Đà Phật bí truyền thánh thuật, có thể đoán được đời sau, quan sát tương lai, không biết ngươi có muốn hay không muốn. Đoán được tương lai, chẳng lẽ tiền bối chính là dựa vào môn bí thuật này, nhìn thấy Phật môn tương lai sẽ lại ra một tôn đại đế. Không biết vị kia đại đế họ gì tên gì? Phương Dương đối thánh tăng lời nói bán tín bán nghi. Một vị thánh nhân, nếu là thật sự có tu A Di Đà Phật lưu lại bí thuật, nói không chừng thật có thể nhìn thấy một góc tương lai. Phật gọi không thể nói. Thánh tăng thấp giọng nói. Phương Dương nghe vậy, hỏa khí hơi dâng lên, nhưng cũng đối loại này người câu đố hành vi không thể làm gì, đánh lại đánh không lại, được rồi. Chỉ cần Phật tử đáp ứng, ngày sau có năng lực lúc, giúp đỡ Tây Mạc chúng sinh một cái, ta nguyện đem môn bí pháp này hai tay dâng lên. Thánh tăng hai mắt trống trơn, như là xuyên thấu qua Phương Dương nhìn về phía một loại khác sự và nói. Chương 175, phân đều Diệp Phàm chương 175, phân đều Diệp Phàm Tây Mạc chúng sinh. Phương Dương nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ vị này thánh tăng, vậy mà dự liệu được tương lai, A Di Đà Phật tái hiện nhân thế sông đường thành tiên, đem chôn vùi Tây Mạc tất cả Phật môn giáo đồ hay sao? Hắn không có nhiều lời, đối thánh tăng bí thuật đến hứng thú, bất quá là có năng lực lúc giúp một cái mà thôi. Phương Dương tự nhận là người tốt, nếu là thật sự có năng lực, không ngại mò Tây Mạc thương sinh một lần, lấy được môn bí thuật này điều kiện với hắn mà nói, cùng tặng không có khác nhau. Ta đáp ứng. Phương Dương hướng thánh tăng nói. Cảm ơn Phật tử. Thánh tăng nghe vậy, không có hoài nghi Phương Dương hứa hẹn, lúc này một ngón tay điểm ra, khắc ở hắn trên trán. Một cái màu vàng cổ Phật dấu ấn, là ấn tại Phương Dương mi tâm, chính là trong truyền thuyết A Di Đà Phật bộ dáng. Như thế nào đều ưa thích hướng trên đầu lưu dấu ấn. Phương Dương nghĩ đến thanh đế cũng là cách làm như vậy, cảm thấy im lặng, lần này yêu tộc đại đế cùng Phật môn đại đế ấn ký, hắn xem như góp đủ. Đạo này dấu ấn vì truyền thừa sử dụng, Phật tử có thể tĩnh tâm lĩnh hội, lấy tư chất của ngươi, có lẽ trong vòng 10 năm liền có thể có lĩnh ngộ. Thánh tăng tầm mắt tụ lại ở trên người Phương Dương nói. Sau đó hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, nhường người nhìn không ra nửa điểm đầu mối. Trung Châu, Thanh Liên Điện. Xem như Trung Châu chỉ năm nắm giữ cực đạo đế binh thế lực lớn, Thanh Liên Điện cho dù không có thánh nhân nội tình, nhưng bằng mượn điện chủ Phương Dương như thế, tại Trung Châu mảnh này khu vực, cho dù là tứ đại hoàng triều, cũng muốn bán cái mặt mũi, càng không cần nói cái khác chín đại vương triều, trừ Tử Bách ra. Đoạn thời gian gần nhất, không ít Trung Châu thế gia, nghe bên trong Thanh Liên Điện, có Phương Dương tự mình sáng lập ra Thanh Liên Kinh, có thể so với một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót vương giả kinh văn, thế là ảo ảo mang theo bản thân văn bối, như muốn đưa vào Thanh Liên Điện. Đã là vì những hài đồng này tương lai, cũng là vì cùng Thanh Liên Điện, dự vào một hai phần quan hệ. Xem như mới phát cực đạo thế lực, lại có Phương Dương vị này thiên tiêu, cường giả làm chủ, cho dù ai đều có thể nhìn ra Thanh Liên Điện rực rỡ tương lai. Đến mức Thanh Liên Điện cung phụng tổ sư, là yêu tộc đại đế thanh đế như thế nào rồi? Tựa như Thanh Liên Điện thánh tử hô ra miệng hảo, nhất yêu một nhà thân, thanh đế là toàn bộ thiên địa chúng sinh đại đế, nếu là nói là yêu đế, cũng quá mức nhỏ hẹp. Bái thanh đế tượng, tu thanh liên kinh, làm thanh liên người, đã là rất nhiều chờ đợi tại Thanh Liên Điện ngoài sơn môn tu sĩ, thống nhất khẩu hiệu. Bên trong sơn môn, bang bác nhìn qua càng ngày càng nhiều, đuổi đều đuổi không đi, muốn chờ Thanh Liên Điện chủ trở về. Hiện ra chính mình thành ý đám người, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho những người này chờ ở bên ngoài. Rốt cuộc người ta rất có thành ý, cũng không ồn ào ầm ĩ, cũng không ném loạn đồ bỏ đi, từng cái tố chất cũng rất cao. Mà lại một chút đưa tới hài đồng, thật có thể nói là căn cốt từ tốt, nội tính xuất chúng, có tư cách làm Thanh Liên Điện đệ tử. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến một hồi ồn ào âm thanh, Bàng Bác nghe được Phương Điện chủ Phương đại sư Đông Tôn chữ, đội vàng nhìn ra ngoài đi. Chỉ gặp trên bầu trời, Phương Dương cùng Giác Hữu Tình hai người hướng Thanh Liên Điện bay tới. Tại sao ta cảm giác giữa hai người này, chuyện gì xảy ra? Bàng Bác nhìn xem hai người thần thái, động tác, sờ sờ cằm của mình, cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng không có suy nghĩ nhiều, đội vàng đi Thanh Liên Điện chủ đỉnh núi, chuẩn bị đem đoạn thời gian trước phát sinh một việc lớn nói cho đối phương biết. Phương Điện chủ, ta cái này Tôn Nhi trời sinh một bộ cương cân thiết cốt, là tu hành hạt giống tốt, còn xin ngài nhận lấy hắn đi. Phương Điện chủ, ta con trai này một tuổi biết nói chuyện, hai tuổi có thể biết chữ, ba tuổi liền bước vào đường tu hành, cầu ngài cho hắn một cái cơ hội. Phương Điện chủ, Phương Dương nhìn qua dưới chân Ô Ương Ương một đám người, cũng không nửa phần kinh ngạc, sớm đã dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Thanh Liên Điện mới thành lập, ngày sau một ngày phát triển lớn mạnh, nhóm đầu tiên đệ tử có khả năng nhất ăn vào thế lực quyết trường tiền lời, có cơ hội trở thành tiên một tu sĩ, thậm chí còn tiên hai đại năng. Trung Châu từng cái thế lực, làm sao lại bỏ qua như thế một cái cơ hội tốt? Những người này, chín thành chín đều là vì chính mình, gia tộc mưu phúc lợi, cơ bản không có khả năng chân chính trùng với Thanh Liên Điện. Mà lại hiện nay Thanh Liên Điện, từ Bang Bắc cùng Khổng Tước Vương bốn chỗ chiêu thu đến đệ tử, hắn thấy đã không tính ít. Đã như vậy, không thu. Phương Dương lời ít mà ý nhiều nói, dùng ngắn gọn nhất lời nói, tránh tiếp xuống phiền phức, miễn cho đám người này tại hắn nói khéo từ chối về sau, tiếp tục mặt dày mày dạn ngồi xổm ở Thanh Liên Điện ngoài sân môn. Đến mức làm như thế, có thể hay không để hắn thanh danh, cùng với Thanh Liên Điện thanh danh làm hư. Phương Dương không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu ai dám quá phận trêu dệt vô cớ, bại hoại hắn cùng Thanh Liên Điện thanh danh, nói không chừng đều không cần hắn ra tay, liền sẽ có người muốn phải kết một phần tiện duyên, hỗ trợ xử lý rơi những người này. Đi vào sân môn. Phương Dương tại Thanh Liên Điện chủ đỉnh núi, vì Giác Hữu Tỉnh tìm một cái tới gần hắn động phủ cung điện ở lại, thuận tiện ngày sau lui tới. Đợi đến từ Giác Hữu Tỉnh cung điện đi ra, Phương Dương nghe được lớn tiếng la lên. Điện chủ, việc lớn không tốt. Vương Đẳng, hắn xuống tới. Bàng Bác còn chưa chạy đến Phương Dương trước mặt, liền đem cái này trước không lâu biết được tin tức, hô to nói ra. Vương gia khoảng thời gian này, nguyên bản bởi vì Vương Đẳng chết đi, lộ ra rất là điệu thấp, cùng ngày xưa Dương nhanh muốn đuốt, cáo mượn oai hùng tắc phong có so sánh rõ ràng. Nhưng trước mấy ngày, Vương gia bỗng nhiên đối ngoại tuyên bố, Vương Đẳng cũng không chết đi, chỉ là bị tuổi nhỏ lúc gặp phải tiên hạc cứu đi, tại loạn cổ đại đế trong truyền thừa, tiếp nhận thoát thai hoàn cốt tẩy lễ, tiếp nhận trăm bại thành đế chân chính truyền thừa. Ngày sau một ngày xuất thế, chắc chắn quét ngang hết thảy, làm về trước đây cái kia ép ngang một vực vô địch Bắc đế, cũng biết một lần nữa tìm Phương Dương tính sổ sách, đem nó xem như chứng đạo thành đế khối thứ nhất đá đặt chân. Không cần kinh hoàng, để đạn bay một lúc. Phương Dương từ tốn nói, Vương gia sát thực quá ngu. Hắn đối Vương Thành Phong ra lệnh, là chờ Vương gia lão gia chủ sau khi chết, thuận lợi tiếp tay toàn bộ Vương gia sự vụ, là ngày sau hủy diệt Vương gia làm chuẩn bị. Tại trong lúc này, Phương Dương còn đặc biệt căn dặn Vương Thành Phong phải cẩn thận làm việc, không muốn ở bên ngoài làm ra phiền phức. Độ thần quyết tác dụng dưới, Vương Thành Phong không có khả năng làm trái mệnh lệnh của hắn, như thế nói đến, Vương gia như vậy nhảy thoát, chỉ sợ là những cái kia Vương gia tộc người, chịu không được cả ngày sợ hãi rụt rè sinh hoạt. Biết được bản thân Thiên Kiêu Bắc Đế Vương Đằng chưa chết, thậm chí tiếp nhận loạn cổ đại đế chân chính truyền thừa, chỉ đợi xuất thế liền có thể quét ngang hết thảy, thế là chủ động tản tin tức, như toan một lần nữa trở lại Vương Đằng còn sống lúc trạng thái. Khi đó Vương gia, cho dù là cực đạo thế lực, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, bởi vì bọn hắn cũng có thể trở thành cực đạo thế lực. Bàng Bác đối mặt Phương Dương phản ứng, trăm mối vẫn không có cách giải, theo lý mà nói, bản thân điện chủ tính tình cũng không tính tốt, Vương gia như vậy nhảy thoát, mặc kệ Vương Đằng là chết thật hay là giả chết, cũng không nên như thế nhẹ nhàng vạch trần quá khứ. Nhưng hắn chỉ là cái thánh tử mà thôi, cũng sẽ không bởi vậy hỏi lung tung này kia, nghe ngóng Phương Dương bí mật. Mà lại tại sinh thời, Bàng Bác cảm thấy mình đoán chừng mãi mãi cũng chỉ có thể là thánh tử, không có chuyện chính thức vì điện chủ cơ hội. Đến mức Phương Dương, đại khái dẫn đầu biết nhìn lấy từng cái thánh tử bị nấu chết, từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy Thanh Liên điện chủ vị trí. Cơ gia, phòng nghị sự, Vương Đằng lại còn sống. Cơ gia bát tổ sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương gia tin tức, với hắn mà nói là một cái đả kích, đối toàn bộ cơ gia mà nói, đều là một đả kích trầm trọng. Như đúng như Vương gia lời nói, Vương Đằng đang tiếp thụ loạn cổ đại đế truyền thừa, nhu đồ trăm bại thành đế, lúc nào cũng có thể sẽ tái hiện như thế. Như vậy một phần bạn Vương Đằng mượn loạn cổ đại đế truyền thừa, đồng dạng đưa thân lĩnh vực thần cấm, đồng thời đánh bại, đánh giết Phương Dương cái này ngày xưa bên thắng, bọn hắn cơ gia bội bạc, lại nên như thế nào tự xử? Cái này Vương Đằng, như thế nào liền không thể an tâm đi chết đâu? Loạn cổ đại đế, cho hắn truyền nhân, lưu lại nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh làm gì? Cơ gia bát tổ không có quá nhiều hoài nghi việc này thật giả. Vương gia trừ phi là vắng đầu, không phải vậy cầm loại sự tình này nói đùa. Ngày sau nhất định sẽ phát động bắn ngược, chớ nói người khác, chính hắn cũng sẽ không bỏ qua lừa dối hắn Vương gia. Loạn cổ đại đế có cực đạo đế binh lưu truyền, cổ sử bên trong minh xác ghi chép loạn cổ đế binh chưa hề hư hao, đánh rơi qua, cho nên Vương Đằng lúc này đầy chân chính kế thừa loạn cổ truyền thừa về sau, nói không chừng có thể thu được một kiện hoàn chỉnh đế binh. Đến lúc đó, cơ gia đem nên đón rất khó chịu cục diện, mặc kệ là thừa nhận ngày xưa hôn sự, vẫn là bác bỏ trước đây hôn ước, đều biết có tệ nạn, chuyện này rất khó xử lý. Cơ gia bát tổ hít sâu, đè xuống trong lòng bất an, mặt hướng cơ gia thánh chủ, chuẩn bị chờ hắn xuống cuối cùng quyết định, rốt cuộc trước đây đối Vương gia nói, muốn trưng cầu cơ tử nguyệt ý kiến, thủy bỏ đính hôn người là hắn. Trước yên lặng theo dõi kỷ biến đi. Cơ gia thánh chủ ngồi nửa ngày về sau, như vậy đối tại chỗ cơ gia mọi người nói, hắn đi qua lần trước gáp sai Vương Đằng một chuyện, tổng kết một chút kinh nghiệm. Cơ gia vì cực đạo thế lực, nắm giữ trước trung lập, sau đó ai thắng duy trì ai tư cách, hoàn toàn không cần thiết đi cược. 10 lần đánh cược 9 lần thua, không cá cược không thua. Cái kia Cơ Tử Nguyệt làm sao bây giờ? Nghe nói nàng tự tiện chạy ra gia tộc, giống như đi tìm cái kia hoang cổ thánh thể, thật sự là có nhục chúng ta Cơ gia môn phong. Cơ gia bát tổ nghĩ đến Diệp Phàm người này, liền ngăn không được lửa giận trong lòng. Hắn thương yêu nhất hậu nhân, trước đây chính là chết tại Diệp Phàm trong tay, đến mức một mực nhìn người nọ không vừa mắt, nhưng bởi vì đủ loại nhân tố, lại không cách nào đối nó hạ thủ. Nếu như Cơ Tử Nguyệt muốn gả cho Diệp Phàm, Cơ gia bát tổ tuyệt đối sẽ giơ hai tay hai chân, đến biểu thị mãnh liệt phản đối. Chỉ là hoang cổ thánh thể, ngày sau còn chưa nhất định có thể lại thành, chỉ là vượt qua tứ cực thiên kiếp, liền cần Khương Thái Hư hao phí thần huyết hỗ trợ tan đi tiên tiên đạo đồ, ai biết về sau tu hành có thể hay không đụng phải tình huống tương tự. Cơ Hạo Nguyệt vì hắn muội muội kéo ra cửa, bằng không bằng Cơ Tử Nguyệt cảnh giới, căn bản không có khả năng chạy ra gia tộc. Cơ gia thánh chủ nghĩ tới đây, đối với chuyện này có hai cái rất tức giận điểm. Cái thứ nhất là, Cơ Tử Nguyệt biết rõ Diệp Phàm từng có thế tử, kết quả còn một mạch muốn tới gần đối phương, có nhục Cơ gia môn phong. Thứ hai là, Cơ Hạo Nguyệt cánh cứng rắn, không còn tôn kính trong gia tộc trưởng bối, đặt ở Phương Dương cùng Vương Đằng lần kia trước đại chiến, hắn còn không dám tự mình thả ra Cơ Tử Nguyệt. Ngày nay mới bao lâu trôi qua, thế mà liền dám làm trái lệnh cấm, ngày sau còn thế nào phục chúng, như thế nào chấp trưởng Cơ gia? Cơ gia thánh chủ nghĩ tới đây, chuẩn bị một chút gõ một cái Cơ Hạo Nguyệt, xem như tương lai Cơ gia thánh chủ, dù sao cũng nên có cái tương lai thánh chủ dáng vẻ, không thể phá hư quý củ. Đông Hoang, Yến Quốc địa giới. Diệp Phàm mang theo Lý Tiểu Mạn chạy trối chết, hai người bị mấy vị tiên hai đại năng truy sát, đều là vương gia tộc nhân. Một đám nhân đản, có bản lĩnh đi tìm Phương Dương báo thủ, hắn mới là giết Vương Đằng người. Diệp Phàm một bên trong lòng nói xin lỗi cho Phương Dương, một bên lớn tiếng hướng về sau la lên, chào phúng mấy cái này vương gia đại năng. Phương Dương, chờ Vương Đằng cháu sau khi xuất quan, tự sẽ đi giết người kia, người con sâu nhỏ này, liền nên từ chúng ta tới giải quyết. Vương gia đại năng cười lạnh liên tục, mặt ngoài là tại vì trước đây Vương Đằng bị giết chết một chuyện báo thủ, thực ra là ngấp nghé Diệp Phàm trên người bảo vật. Vạn vật mâu khí đỉnh, cái này tôn bảo đỉnh nên là vương gia tất cả, Diệp Phàm một cái hoang cổ phế thể, có tài đức gì nắm giữ như vậy một kiện chứng đạo chi khí, quả là lãng phí loại này cùng tiên kim cùng cấp bậc thần liệu. Hắn chém ra một luồng ánh kiếm, giống như có thể xé rách thiên địa, bay thẳng Diệp Phàm phía sau lưng mà tới, muốn đem người này xương sống lưng rằm giá, nuôi dưỡng, ngày đêm là vương gia cung cấp thánh huyết. Hoang cổ thánh thể, còn lại là một cái sắp tiến giai tiên đài bí cảnh hoang cổ thánh thể, nó trong cơ thể thánh huyết đã có một loại thần tính, có thể dùng tại chữa thương, duyên thọ. Diệp Phàm cảm giác sắc bén sau lưng, không còn dám chạy, lúc này xoay người lại, muốn đối kháng chính diện đạo này ánh kiếm, không phải vậy hắn có lẽ có thể dựa vào hoang cổ thánh thể nhục thân, ngăn kháng xuống một kích này mà không chết. Nhưng Lý Tiểu Mạn lại không được. Chạy! Hắn đối Lý Tiểu Mạn lớn tiếng la lên. Ta không đi, hoặc là ta ngăn chặn mấy người này ngươi chạy, hoặc là chúng ta cùng chết. Lý Tiểu Mạn cự tuyệt Diệp Phàm. Nàng sẽ không lại buông tay. Nên chết. Diệp Phàm giận mắng một tiếng, không biết là đang mắng vương gia đại năng, vẫn là đang mắng Lý Tiểu Mạn, hoặc là đang mắng hắn chính mình. Ánh kiếm đi tới. Hắn thế ra vạn vật mâu khí đỉnh, thân đỉnh nặng nề mà kiên cố, ngăn lại một kích này. Nhưng mà, chính là như thế ngừng lại. Nguyên bản còn chưa đổi kịp, còn lại mấy vị vương gia đại năng, ào ào đổi đến, đủ loại bí thuật đồng loạt oanh sát hướng Diệp Phàm. Vượt ngang 10 cái tiểu cảnh giới công phạt, dù là Diệp Phàm nắm giữ lĩnh vực bắt cấm, thân là hoang cổ thánh thể, cũng gánh không được. Nháy mắt bị đánh đến trọng thương, liền mắc cầu vòng phi hành khí lực đều mất đi, không tự chủ được bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Tiểu Diệp tử. Một đường tiếng hô hoán truyền ra, thiếu nữ áo tím hướng bên này bay tới. Cơ Tử Nguyệt từ cơ gia chạy ra, nghe nói Diệp Phàm bị người của vương gia truy sát, vội vàng chạy đến, thấy cảnh này thất kinh, vội vàng muốn lên trước tiếp được gần rơi xuống trên mặt đất Diệp Phàm. Lý Tiểu Mạn cũng rủ xuống nước mắt, nhìn xem bị đánh tới máu me be bét khắp người, tràn đầy vết thương Diệp Phàm, bước chân không ngừng hướng về phía trước vận chuyển bộ pháp chạy nhanh mà đi, cũng muốn tiếp được cái này bạn trai cũ. Hai nữ từ hai cái phương hướng đổ tới, xem ra đều có thể tiếp được Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm chỉ có một cái, đến tột cùng nên nhường người nào đến tiếp đâu. Sau một khắc, vương gia đại năng nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt cái này kém chút trở thành chính mình cháu dâu cơ gia nữ tử, thế mà đối Diệp Phàm hành động như vậy, cười lạnh, lần nữa bổ ra một đường ánh kiếm sáng chói. Ánh kiếm phá vỡ hư không, chớp mắt là tới, tại hai nữ phản ứng không kịp tình huống dưới, đi thẳng tới Diệp Phàm trước người, đem nó chặt đứt, một phân thành hai. Máu nhuộm đỏ trời cao. Thánh huyết tại không trung nổi lên, làm cho Cơ Tử Nguyệt cùng Lý Tiểu Mạn trong mắt mãnh liệt co vào, không dám tin nhìn xem một màn này. Sau đó, nhìn xem gãy thành hai đoạn Diệp Phàm. Hai người không dùng lại cân nhắc, nên do người nào đến tiếp được Diệp Phàm. Phân đều Diệp Phàm. Với bạn, một người một nửa. Chương 176, Hạ Nguyệt hộ tóc vàng, tiên chân đồ chương 176, Hạ Nguyệt hộ tóc vàng, tiên chân đồ tiểu Diệp tử. Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt cùng Lý Tiểu Mạn hai giọng nữ hít khà zzzz kết lực, vội vàng nhích lại gần mình Diệp Phàm thân thể, nước mắt chảy ra không ngừng trôi, tại không trung lưu lại một chút óng ánh bọt nước nhỏ, giống như một chuỗi lưu ly châu. Bọn họ dùng hết cả đời tốc độ nhanh nhất, riêng phần mình tiếp được một nửa thân thể, nước mắt rơi xuống ở trên thân Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt lấy được Diệp Phàm nửa người trên. Lý Tiểu Mạn lấy được Diệp Phàm nửa người dưới. Đừng khóc, ta còn chưa có chết. Diệp Phàm suy yếu phải xem lấy Cơ Tử Nguyệt, vận chuyển đạo lực, liền muốn một lần nữa tiếp tục lục thân, nhưng bên hông lưu lại ánh kiếm, ngăn cản hắn tự cứu cử động. Hiện tại có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, dù là kinh lịch tại địa cầu cổ đại, có thể xương thảm liệt cắt ngang cực hình, Diệp Phàm dựa vào hoàng cổ thánh thể cường đại sinh mệnh lực, vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Dù là bỏ qua ba cái chân, hắn cũng có thể sống cực kỳ lâu, mà lại, đợi ngày sau ánh kiếm tiêu tán, hoặc là phục dụng bảo dược, cũng có thể một lần nữa tiếp tục thân thể. Tin tức xấu là, Diệp Phàm cảm thấy mình chỉ sợ không có ngày sau. Vương gia đại năng thế tới hung hăng, lại lần nữa chém ra một đường chói lọi ánh kiếm, vị này đại năng thực lực đã muốn cùng các đại thánh địa thánh chủ không sai biệt lắm, căn bản không phải ba người có khả năng ngăn cản. Từ Nguyệt, ta. Diệp Phàm khôi phục một tia khí lực, hai tay ấn lại cơ Tử Nguyệt đầu vai, liền muốn vừa nói Lâm Trung Di ngôn, bên cạnh đem nàng cho hung hăng ném ra ngoài, để tránh đụng phải ánh kiếm lan đến. Cơ Tử Nguyệt thân là cơ gia dòng chính tộc nhân, lại là cơ gia thần thể em gái ruột, vương gia đại năng dù lớn đến mức nào mật, cũng không khả năng đem nàng cũng cho một đường chém giết. Trừ phi vương gia nghĩ thử một lần, cơ gia hư không kính uy lực thế nào. Cơ gia đám kia cao tầng, có lẽ sẽ cân nhắc lợi hại, nhưng vị kia đánh hắn hai lần Cơ Hạ Nguyệt, nếu như biết được Cơ Tử Nguyệt chết tại vương gia tộc nhân thủ bên trong, nhất định sẽ nổi điên. Cũng không có chờ Diệp Phàm nói xong, hắn vừa mới đem Cơ Tử Nguyệt giơ lên lúc, thả ta ra muội muội. Một đường quen thuộc táo bạo âm thanh, chấn động đến Diệp Phàm lỗ tai đau nhức. Cơ Hạ Nguyệt một thân áo bào tím, ngăn tại Diệp Phàm trước mặt hai người, hư không đại thủ ấn đánh ra, một kiện hư không kính hàng nhái đồng thời tế ra mặc cho chói lọi ánh kiếm như thế nào sắc bén, cũng tại xuyên thấu hư không đại thủ ấn sau uy thế suy yếu, tại tiếp xúc hư không kính hàng nhái lúc, bị dập dờn ra hư không thánh lực ngăn lại. Vương gia đại năng, ngươi vừa mới ánh kiếm kia, là muốn đem em gái của ta cùng nhau giết chết sao? Cơ Hạo Nguyệt không lo được lại đánh một trận, đem hắn muội muội đưa vào hiểm địa Diệp Phàm, tầm mắt lạnh như băng nhìn trước mắt Vương gia đại năng. Biết được người này là Vương gia Vương Thành Thần, cùng Vương Đằng phụ thân Vương Thành Khôn là cùng một bối phận, tại Vương Đằng xuất thế phía trước, hắn mới là có khả năng nhất kế nhiệm Vương gia gia chủ nhân tuyển. Nhưng mà Vương Đằng xuất thế, nhường vị này Vương Thành Thần, thua với ngày xưa biểu hiện bình thường Vương Thành Khôn, ngày nay Vương Thành Khôn đã chết, Vương gia lão gia chủ lại có ý định đem vị trí gia chủ chuyển cho Vương Đằng thân thúc thúc Vương Thành Phong, là thật là có chút thời vận không đủ. Phải thì như thế nào? Không phải là lại như thế nào? Vương Thành Thần đối mặt Cơ Hạ Nguyệt, nghiêm nghị không sợ. Chỉ cần hắn không giết chết Cơ Tử Nguyệt, chẳng lẽ cơ gia đám kia cao tầng còn dám cùng bọn hắn Vương gia khai chiến hay sao? Chờ Vương Đằng xuất quan, triệt để kế thừa loạn cổ đại đế truyền thừa, đến lúc đó cơ gia liền phải ngoan ngoãn tới cửa chịu nhận lỗi, nhường hai nhà trùng tu tại tốt. Đến lúc đó, hắn nhất định phải làm cho cơ gia không chịu nổi. Chỉ là một cái cơ gia nữ, cũng dám rơi bọn hắn Vương gia mặt mũi, thật sự cho rằng có một người thân là thần thể ca ca, liền có thể hoành hành không sợ. Cơ Hạ Nguyệt, so Vương Đằng kém xa. Đem hoang cổ thánh thể giao ra, ta không muốn cùng cơ gia sức mẹ tình cảm. Vương Thành Thần ngữ khí hòa dịu nói. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc Vương Đằng hiện tại còn chưa xuất quan, hắn còn không thể tiêu ngạo như vậy đối đãi cơ gia thần thể. Cho đối phương sau lưng cơ gia một bộ mặt, cũng chưa hẳn không thể. Ca ca. Cơ Tử Nguyệt âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng nguyên bản có chút do dự, muốn hay không đem Diệp Phàm giao ra, bị cái này Vương gia đại năng chém chết xong việc Cơ Hạ Nguyệt, tiếng lòng một hồi xúc động. Diệp Phàm cái này chó chết nên chết, nhưng không thể bởi vì hắn mà tử vong. Muốn giết Diệp Phàm nhường Diệp Phàm chết. Cơ Hạo Nguyệt quyết định, nói với Vương Thành Thần, Diệp Phàm, ta bảo đảm. Vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, ngươi yên tâm, xem ở cơ gia trên mặt mũi, ta không biết đối ngươi cùng muội muội của ngươi làm cái gì. Vương Thành Thần tầm mắt băng lãnh, nhìn xem ngăn tại trước mặt mình hư không kính hàng gái, nghĩ thẩm vị này cơ gia thần thể càng ngày càng không còn dùng được. Trước đây tứ cực bí cảnh lúc, có thể nắm giữ chân chính hư không kính du lịch thiên hạ, ngày nay trở thành tiên đại tu sĩ, có khả năng cùng tiên hai đại năng so chiêu một chút, ngược lại chỉ có thể cầm hư không kính hàng gái. Cũng không biết cơ gia là thế nào nghĩ. Bất quá dạng này cũng là chuyện tốt. Nếu là Cơ Hạo Nguyệt thật cầm hư không kính chính phẩm, vậy hắn hiện tại một câu cũng sẽ không nhiều lời, lập tức liền biết bay đầu thoát đi. Nhưng bây giờ, Cơ Hạo Nguyệt bất quá là cái tiên một tu sĩ, cho dù thân là thần thể, lại có thất cấm lĩnh vực, cũng không bị Vương Thành Thần để ở trong mắt. Một tôn trung thần bị tế ra. Vương Thành Thần rót vào thần lực, làm cho trung thần từ lớn nhỏ cỡ nắm tay, nháy mắt hóa thành một toàn núi nhỏ, hướng phía Cơ Hạo Nguyệt ba người chúng tới. Không thể giết chết Cơ Hạo Nguyệt minh muội, vậy liền không thể làm gì khác hơn là đem nó vây khốn, lại từ từ bào chế. Diệp Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh. Hắn, Vương gia muốn định. Từ Nguyệt, đi mau. Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt đại biến, hắn dù khoe khoang có thể chống đỡ tiên hai đại năng, nhưng đối mặt Vương Thành Thần loại này đại năng, lại là không có bao nhiêu lực lượng, thế là lúc này đối Cơ Tử Nguyệt la to. Chạy! Chạy đi được sao? Vương gia còn lại mấy cái đại năng, ào ào xuống tới, đem bọn hắn ba người vây quanh thành một vòng tròn. Đến mức Lý Tiểu Mạn, thì là không có bị bọn hắn để ở trong mắt, chính ôm Diệp Phàm nửa người dưới, muốn phải tới gần Diệp Phàm nửa người trên, kết quả bị Trung Thần ngăn tại bên ngoài. Lo lắng và phần. Trên bầu trời, hư không trận văn phía dưới. Phương Dương cùng Bàng Bác hai người vừa mới đổi tới, cũng không ra tay, mà là mắt thấy phía dưới chiến đấu. Địa chủ, chúng ta như thế nào không đi xuống? Bàng Bác có chút lo lắng hỏi. Rõ ràng vừa tới thời điểm, Phương Dương tốc độ cũng không chậm, có thể nói là để hắn thể nghiệm một cái gì là chân chính tốc độ. Nhưng ở đây, nhìn thấy Cơ Hạo Nguyệt cùng Vương gia đại năng giằng co về sau, Phương Dương liền giữ im lặng bày ra hư không trận văn, mang theo hắn trốn ở một bên cùng xem kịch vui đồng dạng. Hiện tại là ai tại bị đánh? Phương Dương từ tốn nói, thậm chí còn lấy ra một cái bản đảo bắt đầu ăn, đây là ban đầu ở giao trì lúc, Tây Vương Mẫu tiến hắn bản đảo. Trong đó mặc dù không có bản đảo thân quả, nhưng bản đảo vương cũng không phải ít. Cơ Hạo Nguyệt, Bàng Bác nhìn về phía dưới, hắn nhận biết bốn cá nhân bên trong. Diệp Phàm tại bị hai nữ nhân đồng thời ôm. Cơ Tử Nguyệt tại ôm Diệp Phàm, lo âu nhìn xem ca ca của mình. Lý Tiểu Mạn tại ôm Diệp Phàm, lo âu nhìn xem Diệp Phàm nửa người trên. Chỉ có Cơ Hạo Nguyệt tại bị đánh. Hư không kính hàng nhái cùng trung thần đối kháng, đem phiến địa vực này phong tỏa. Hắn đồng thời gánh mấy vị vương gia đại năng công phạt, thủ hộ lấy muội muội của mình, cùng với bị ép thủ hộ lấy Diệp Phàm cái kia tóc vàng. Thê thê thảm thảm. Nguyên bản sáng long lanh áo bào tím, ngày nay đã nhuộm thành màu đỏ như máu, đầy người đều là vết thương, trong miệng không ngừng phun ra thân huyết. Hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng bày ra, cũng không có chỗ ích lợi gì, chỉ là tạm thời ngăn trở hai vị bình thường đại năng, vương thành thần khi ra tay, dù không phải là hướng phía nhường Cơ Hạo Nguyệt đi chết mục tiêu đến đánh, nhưng cũng là mười phần tàn nhẫn vô tình, tại Cơ Hạo Nguyệt trên thân mở ra từng đạo lỗ hổng. Chậc, thật thảm. Bang Bác có chút đồng tình Cơ Hạo Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đáng thương. Bản thân muội muội bị tóc vàng liên lụy, kết quả chính mình còn muốn che chở muội muội cùng tóc vàng, đây là gì đó phiền lòng sự tình a, đổi lại là hắn, nếu là có thể sống sót, nhất định muốn hành hung tóc vàng một trận. Bang Thánh Tử, tư tưởng của ngươi có chút đất lở. Ngươi chẳng lẽ quên đi, chúng ta phó điện chủ trước đây, bị vị này Cơ gia thần thể truy sát chuyện sao? Phương Dương vô vô Bang Bác bả vai, lực tay chỉ là thu liễm hơn 9 phần 10, nhưng vẫn như cũ đánh cho đối phương nhe răng trợn mắt. Cơ Hạo Nguyệt thật đáng chết a. Bang Bác nghiêm chỉnh thái độ, trong mắt đồng tình chuyển hóa thành phẫn nộ cùng thống hận, tựa như tùy thời liền muốn lao xuống đi, làm phó điện chủ báo thù rửa hận. Phương Dương cười cười, tiếp tục xem xuống dưới. Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, thư không cổ kinh bên trong mạnh nhất bí thuật cấm kỵ. Chết đi cho ta. Cơ Hạo Nguyệt nổi giận, thân huyết sôi trào, 3000 tóc đen bay múa, thư không đạo lực tại quanh người hắn lưu chuyển, khí thế rộng rãi mà hùng vĩ, khiến người không khỏi suy tư, tiếp xuống hắn sẽ đánh ra cái dạng gì hư không sát chiêu. Thiệt thiên chỉ, hư loạn lưỡng giới. Vương Thành Thần trận địa sẵn sàng, không còn ra tay, mà là đem trung thần thu hồi, che ở trước người, chuẩn bị chống được Cơ Hạo Nguyệt tiếp xuống một kích. Đối phương thân là Cơ gia thân thể, trên thân khẳng định có đông đảo thủ đoạn, nói không chừng có thể để cho hắn thất bại thảm hại, rơi vào cái đầy bụi đất. Đến, Cơ Hạo Nguyệt hét to lên tiếng. Toàn thân hư không đạo lực ngưng tụ hóa thành thực chất, khí lưu màu đen tại hắn bên ngoài thân dập dờn. Hư không trận văn bên trong, Bang Bác mặt mũi hiếu kỳ. Phương Dương hào hứng giải giác, lại gặp một cái bàn đảo, rất dọn. Vương Thành Thần thấy Cơ Hạo Nguyệt khí thế ấp ủ càng thêm rộng rãi, khủng bố tới cực điểm, càng thêm trận địa sẵn sàng, đem toàn bộ tinh lực đặt ở phòng ngự bên trên. Sau một khắc, Cơ Hạo Nguyệt khí thế bộc phát, hư không đạo lực ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh sóng biển, phóng tới Vương gia mấy vị đại năng, làm bọn hắn trong lòng siết chặt. Như thế nào yếu như vậy? Vương Thành Khôn cảm nhận được sóng biển độ mạnh yếu không đúng, trong lòng còi báo động mãnh liệt, vội vàng nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt vị trí, phát hiện đối phương đã biến mất không còn chút tung tích. Cơ Tử Nguyệt cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm nửa người trên cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại hướng một phương hướng khác nhìn lại, Diệp Phàm nửa người dưới cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Tiểu Mạn cũng biến mất không thấy gì nữa. A! Vương Thành Thần nổi giận giống to, biết được mình bị Cơ Hạo Nguyệt cho lừa gạt. Gì đó công phạt bí thuật, hắn rõ ràng dùng chính là đại hư không thuật, chạy trốn. Hắn thật, ta khóc chết. Trước khi đi, thế mà đem Lý Tiểu Mạn cùng Diệp Phàm nửa người dưới cũng mang đi, làm ca ca làm đến mức này bên trên, vì muội muội sau này hạnh phúc, mang đi Diệp Phàm nửa người dưới còn dễ nói, thế mà liền muội muội tình địch cũng mang đi. Bang Bác mắt thấy toàn bộ quá trình, không nghĩ tới Cơ Hạo Nguyệt cái này mày rậm mắt to, thế mà cũng làm lên lừa gạt. Cái này nếu là chuyến đi, chỉ sợ có hại thần thể bị danh. Đi. Phương Dương nhìn về phía dưới Vương gia đại năng, một bàn tay đè xuống, Hỗn Nguyên Thánh Quang đại thủ lớn đem những người này toàn bộ chụp chết, so với người bình thường chụp chết mấy cái con rồi còn đơn giản. Người bình thường đập con rồi còn có thể lỡ tay, nhưng hắn lại sẽ không lỡ tay. Đánh giết Vương Thành Thần, mệnh số 150 đánh giết Vương Thành Vân, mệnh số 100 đánh giết Vương Thành Quỷ, mệnh số 70. Bang Bác chăm chú nhìn phía dưới, bị đơn giản chụp chết mấy vị vương gia đại năng, thế mà cảm thấy không có một tơ một hào rất ngạc nhiên, chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên. Nếu là Phương Dương tấn thăng làm đỉnh cao nhất đại năng về sau, đối diện với mấy cái này không có thần binh, cấm khí hộ thân ra hỏa, còn cần ra chiêu thứ hai, đó mới là quái sự. Hư không trận văn chất động. Phương Dương nguyên tiên nhãn nhìn về nơi xa, nhìn thấy ngoài bạn giảm, sức cùng lực kiệt ngã xuống đất Cơ Hạo Nguyệt, thôi động hư không trận văn, trong chớp mắt đi tới trước mặt bọn hắn. Phương Dương, cứu. Diệp Phàm nhìn thấy Phương Dương, vội vàng kêu cứu nói. Mặc dù bọn hắn đã thoát đi vương gia đại năng ánh mắt, nhưng ai biết đối phương có thể hay không lập tức cùng lên đến. Hiện tại hắn tàn, Cơ Hạo Nguyệt cũng đổ. Chẳng lẽ muốn trông cậy vào Cơ Tử Nguyệt cùng Lý Tiểu Mạn đến đúng kháng mấy cái kia vương gia đại năng hay sao? Bọn hắn đã chết rồi. Phương Dương đưa tay gọi ra một đám âm dương song viêm, từ trong bóc ra một sợi dương viêm, rơi vào Diệp Phàm hai cái vắt ngang trên mặt, đem cái kia lưu lại ánh kiếm bóc ra, đồng thời tiếp tục lên, đoàn tụ nhục thân. Cảm ơn. Diệp Phàm nhìn xem chính mình một lần nữa trở về hai chân, hướng Phương Dương nói cảm tạ. Ngươi cũng phải cảm ơn ta, là ta tiêu hết thật vất vả để dành tất cả điểm công hiến, lúc này mới đem điện chủ mời đi theo. Bang Bác đứng ra ôm công lao nói. Trước đây hắn biết được Diệp Phàm bị vương gia các đại năng truy sát, liền quyết đoán lấy ra để dành đến, vốn định đổi lấy càng nhiều ngộ đạo trà thụ mảnh vụn điểm công hiến. Điện chủ, ngài vừa rồi giết những người kia, trên người bọn họ bà bối, có thể hay không phân ta 5 thành? 3 thành? 1 thành cũng được a. Bang Bác ra vẻ đáng thương nói. Kỳ thực hắn cảm thấy mình là thật đáng thương, nhọc nhằn khổ sở làm thời gian dài như vậy, một đêm trở lại trước giải phóng. Dù là biết rõ làm như vậy cứu Diệp Phàm mạng là đáng giá, nhưng cũng luôn cảm giác mình quá thua thiệt. Có thể cho ngươi 1 thành, bất quá thánh tử phúc lợi ngươi cũng đừng hỏng. Phương Dương phất phất tay, đem những cái kia vương gia đại năng trên thân, bị hắn vơ vét ra bảo vật lấy ra, đặt ở bàn bát trước mặt. Thánh tử phúc lợi. Thánh tử phúc lợi không phải là sớm tại ta vừa gia nhập Thanh Liên Điện thời điểm, liền đã cho ta sao? Điện chủ ngài chẳng lẽ nhìn ta lao khổ công cao, đặc biệt lại chuẩn bị mới phúc lợi, là cái gì a? Bàng Bác truy vấn. Nếu là ngộ đạo trà thụ mảnh dạng này thánh tử phúc lợi, vậy những này chiến lợi phẩm không cần cũng được. Địa cầu bắt đầu qua lại trình vẽ xe. Phương Dương nói. Gì đó? Phương Dương ngươi tìm tới đường về nhà. Diệp Phàm phản ứng xa so với Bàng Bác kịch liệt, xích lại gần đến Phương Dương trước mặt hỏi. Trước không lâu vừa lấy được, không qua lại trở lại địa cầu cùng bắt đầu ở giữa, có chút khó khăn, vì lẽ đó tạm thời chỉ có thể làm chúng ta Thanh Liên Điện thánh tử phúc lợi. Phương Dương nhìn xem Diệp Phàm khổ sở nói. Không biết điện chủ có thể hay không thu ta vào môn hạ, ta nguyện dâng lên kỳ chân, vì nhân yêu một nhà thân đại sự nghiệp làm công hiến. Diệp Phàm lúc này bái xuống. Trẻ con là dễ dạy. Đã như vậy, ngươi đem tấm kia được từ Vạn Long xảo tiên chân đồ dâng lên đến là được. Phương Dương hòa ái đem Diệp Phàm đỡ dậy. Chương 177, chúng thần đang muốn tử chiến, gia chủ cớ gì trước hàng? Vương gia hủy diệt. Chương 177, chúng thần đang muốn tử chiến, gia chủ cớ gì trước hàng? Vương gia hủy diệt. Điện chủ sao lại biết ta có một tấm tiên chân đồ? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Ngày đó ta cũng vào Vạn Long xảo. Phương Dương nói không nói đầy, lưu cho không Diệp Phàm tưởng tượng không gian, nhường nó tự đi não bổ. Thì ra là thế. Diệp Phàm không biết như thế nào não bổ, dù sao là tiếp nhận Phương Dương cái thuyết pháp này, thế là dứt khoát lấy ra tiên chân đồ, đem nó giao cho hắn. Tiên chân đồ, giống như từ ánh sao dịch hành, có hình vuông, bên cạnh lớn lên đại thể có nửa trượng, trong đó thỉnh thoảng có từng đạo sao băng sẽ qua. Nguyên thần thăm dò vào trong đó, có thể nhìn thấy mênh mông bắt ngát không gian, khó mà nhận ra ở trong đó huyền bí. Tiên chân đồ tới tay, tương đương với cầm tới địa cầu bảo tàng lớn nhất chìa khóa. Phương Dương đem tiên chân đồ lật qua, dùng nguyên tiên nhãn nhìn hai cái về sau, quyết đoán đem nó bỏ vào trong túi. Chờ ta diệt đi Bắc Nguyên Vương gia, liền mang các ngươi trở về địa cầu. Phương Dương đối hai người cam kết. Điện chủ, có thể hay không lại tiện thể mấy người? Diệp Phàm nghĩ đến chính mình những cái kia bạn học cũ, không khỏi hỏi. Phương Dương là của hắn cao trung đồng học, ban đầu ở Cửu Long kéo quan tài bên trong, còn giết mấy người, dẫn đến quan hệ cũng không hòa thuận, không có nghĩa vụ giúp những người kia. Nhưng hắn nghĩ tới lao bà mang thai Trương Văn Sương, cơ khổ không nơi nương tựa liều y để đám người, làm không được đối nó ngồi yên không lý đến. Cái này sao? Đến thêm tiền. Phương Dương nói. Điện chủ, tại hạ không có tấm thứ hai tiên chân đồ. Diệp Phàm cười khổ nói. Không sao, có thể cầm những vật khác. Phương Dương thông tình đạt lý nói. Sau đó, Thanh Liên Điện có quan hệ tiến về trước địa cầu khảo sát thiết lập Thanh Liên phân điện, cùng với người đạo chủ nghĩa cứu trợ địa cầu đồng hương kế hoạch, bày ra kịch liệt đàm luận. Cuối cùng, Phương Dương đem kế hoạch đánh nhịp. Trong lúc nhất thời, trên sân hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Chỉ có vừa mới tỉnh lại Cơ Hạ Nguyệt, nghe được Cơ Tử Nguyệt cũng muốn đi địa cầu đi dạo một vòng về sau, một hồi đầu váng mắt hoa, kém chút lần nữa rơi xuống ngất đi. Bác Nguyên, Vương gia. Vương Thành Thần bọn hắn làm sao còn không có trở về? Vương gia lão gia chủ nằm tại trên giường, khí như dây tơ hướng Vương Thành Phong hỏi. Diệp Phàm cái kia tiểu tặc đặc biệt có thể tránh, bọn hắn đuổi theo giết, đoán chừng gặp điểm phiền phức, bất quá hẳn không có việc lớn. Vương Thành Phong ở một bên cẩn thận hầu hạ nói. Vương Sung cũng đứng ở một bên, nhìn xem cái này gần chết đi lão gia chủ, trong lòng phức tạp. Hắn đối lão gia chủ tình cảm rất phức tạp, mặc dù đương thời bị chơi một lần, nghĩ lầm chính mình muốn trở thành loạn cổ chuyên nhân, nhưng luôn thân thể đến nói, vẫn là cảm ơn lớn hơn phẫn hận. Ai, tùy bọn hắn đi thôi. Vương gia lão gia chủ thần sắc bắt đầu hoảng hốt, hắn muốn gặp nhất Vương Đằng vẫn như cũ chưa xuất quan, mấy cái kia đại năng không đến cũng được. Sinh ly tử biệt thống khổ nhất, để bọn hắn không muốn nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, cũng coi là chính mình lưu lại phần thể diện. Thành Phong, Vương gia tiếp xuống liền giao cho ngươi, nhất định muốn thật tốt làm. Vương gia lão gia chủ đem cuối cùng một kiện bảo vật giao đến Vương Thành Phong trong tay. Đây là Vương gia tiên tổ lưu lại từ điện truy, là một kiện hàng thật giá thật thánh minh, đồng thời nội bộ có lưu đủ loại nội tình, cùng với ngày xưa một vị nào đó tiên tổ lưu lại Bắc Cực tiên quang, có thể đánh ra bản thánh một kích, đủ để duy trì vài vạn năm bất hủ bất diệt, uy năng không giảm thiểu. Đem từ điện truy giao đến Vương Thành Phong trong tay. Lúc này mới mang ý nghĩa, Vương gia lão gia chủ chân chính tán thành Vương Thành Phong, muốn đem hắn kinh doanh, trấn thủ mấy ngàn năm gia tộc, giao cho đối phương. Gia chủ, ngài an tâm đi thôi. Vương gia sẽ nghĩ niệm ngài. Ta sau này nhất định sẽ làm cho toàn bộ Vương gia tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Vương Thành Phong đau thương nói, bảo đảm nói. Tốt. Vương gia lão gia chủ phun ra một chữ, sau đó đột ngột mất, mang theo đối Vương gia tương lai ước mơ, tiến về trước một cái thế giới khác. Vương Thành Phong cùng Vương Sung hai người, cùng với tại chỗ Vương gia tộc người, ào ào ghé vào bên giường, quỳ rạp xuống đất khóc giống lên. Vì vị này đáng giá mời nặng lao gia chủ, dâng lên sau cùng nhạc buồn. Sau ba ngày, Vương gia trải rộng đồ trắng, đều là tại vì vị kia Vương gia lão gia chủ đốt giấy để tang. Vương Thành Thần bọn hắn chuyện gì xảy ra? Lão gia chủ qua đời, bọn hắn coi như lại thế nào coi trọng Diệp Phàm trên người bảo vật, cũng hẳn là trở về một chuyến, như thế nào hiện nay không hề có một chút tin tức nào. Vương gia một vị nào đó đại năng cao mày nói, hắn tức có đối những người kia bất mãn, cũng có mơ hồ bất an. Vương Thành Thần lại thế nào đối lão gia chủ bất mãn, đối trước đây bỏ lỡ vị trí gia chủ sinh lòng oán hận. Đối hiện nay Vương Thành Phong dựa vào Vương Đằng thúc thúc thân phận kế nhiệm gia chủ, cũng không nên như vậy mất trí, liền tang lễ đều không có mặt. Chờ lần này tang lễ đi qua, ta lại phái người đi tìm Vương Thành Thần bọn hắn, hiện tại vẫn là lấy lao gia chủ tang lễ làm trọng. Vương gia ở bên ngoài dòng chính tộc nhân, còn có tộc nhân hệ thứ, hiện nay trở về bao nhiêu? Vương Thành Phong đối với người này dò hỏi. Dòng chính tộc nhân đã toàn bộ trở về gia tộc, đến mức tộc nhân hệ thứ, có một chút sản nghiệp thực sự là không thể rời đi người, vì lẽ đó còn có 132 người không có trở về. Vương gia vị này đại năng, đối Vương Thành Phong triệu hồi tất cả vương gia tộc người quyết định, có một chút khó có thể lý giải được, nhưng cảm giác được đối phương có thể là đang làm dáng, biểu đạt đối lao gia chủ tôn kính, liền liền không có nói thêm cái gì, mà là trung thực chấp hành cái này một mạng lệnh. So với Vương Thành Khôn mà nói, Vương Thành Phong chấp trưởng gia tộc làm việc đều rất không tệ, đối với chuyện này làm một chút tú, phiền toái một chút cũng không có gì, dù sao cũng so phía trước còn muốn vì Vương Thành Khôn làm sai sau chùi đít còn mạnh hơn nhiều. Gia chủ, ngày nay đã là ngày thứ ba, phải chăng nên xin thế lực khác quan hệ thông gia, bạn cũ tới? Hắn hướng Vương Thành Phong đề nghị. Không cần. Vương Thành Phong mỉm cười, như vậy hồi đáp. Vì cái gì? Vị này đại năng khó hiểu nói. Bởi vì không cần thiết. Vương Thành Phong thở dài một tiếng, dùng ngón tay hướng chân trời. Vị này đại năng thuận phương hướng nhìn lại, trong mắt đột nhiên rụt lại, ánh mắt đờ đẫn. Chân trời. Phương Dương thuận gió mà tới. Quan sát dưới chân toàn bộ vương gia. Phương Dương. Người tới làm cái gì? Vương gia tộc người cơ hồ tất cả đều phát hiện Phương Dương đến, có người ngoài mạnh trong yếu la to. Chư nhà di tộc. Phương Dương nhìn xem dưới chân vương gia tộc người, tựa như đang nhìn một đám người chết. Hắn tuyên cáo đối phương kết cục về sau, không do dự, móc ra hỗn độn thanh liên, đến vì toàn bộ vương gia tông trung. Theo lý mà nói, vương gia cùng hắn ở giữa thù hận, đến từ trước đây cùng vương đằng ở giữa cuộc chiến đấu kia, vương gia có hy vọng nhất chứng đạo thiên tiêu đánh giết. Trừ cái đó ra, ngược lại là không có cái gì đáng nhắc tới sự tình, trước hết nhất đắc tội hắn Vương Thành Khôn, cũng trước vương đằng một bước chết đi. Còn lại vương gia tộc người, ngược lại là không chút đắc tội qua Phương Dương. Nhưng chạm thảo trừ căn, làm việc phải làm tuyệt. Hắn cùng vương gia thù hận, sớm đã không thể tiêu trừ. Phương Dương không có lưu lại cho mình tai họa ngầm ý nghĩ. Liền vương gia đám người này, hơi chút đắc thế liền càng hẳn rỡ, ngày sau nói không chừng có thể cho hắn mang đến một điểm nhỏ phiền phức. Mà lại, vương gia rất nhiều người, cũng biết loạn cổ đại đến nơi truyền thừa cung bị đưa, mặc dù về sau vương gia lão gia chủ, nghiêm cấm vương gia tộc người ngoại truyền, đồng thời áp dụng giết chết người hầu, bố trí cấm chế các loại thủ đoạn. Nhưng vẫn như cũ có không ít người, có khả năng truyền ra việc này. Phương Dương chỗ chán thanh liên ấn ký dần dần hiện ra, cùng trong tay thanh liên đế binh giao hưởng, một cỗ hỗn độn khí lưu từ đế binh bên trong chạy ra, cái này từ bất tử dược tế luyện mà thành cực đạo đế binh, dần dần bắt đầu tản mát ra cực đạo đế uy. Bao phủ lại phía dưới vương gia tộc đất. Gia chủ, nhanh tế ra tử điện truy, mời ra gia tộc nội tình. Nhanh a, lại không nhanh lên, chúng ta đều phải chết. Vương gia đông đảo tộc nhân, vội vàng thúc giục còn ngốc đứng tại chỗ, không có mảy may động tác Vương Thành Phong, nhường nó nhanh động thủ, không phải vậy đối mặt cực đạo đế binh, toàn bộ vương gia tộc sợ là sẽ phải bị một lần hành động ma diệt. Mà lại, bởi vì Vương Thành Phong mệnh lệnh, vương gia dòng chính tộc nhân toàn bộ trở về, liền giữ lại một tia huyết mạch hy vọng đều không có. Thúc gì đó thúc? Vương Thành Phong bình tĩnh nói. Hắn lời vừa nói ra, vương gia không ít tộc nhân đột nhiên sinh lòng hy vọng. Gia chủ lãnh tĩnh như vậy, có lẽ là có lưu chuẩn bị ở sau. Chờ chết là được. Vương Thành Phong tiếp xuống một câu, nhưng tại chỗ người nhà họ Vương cũng không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình, phẫn nộ, tuyệt vọng, nghi hoặc, cùng có đủ cả. Ngươi không muốn sống ta còn nghĩ sống, đem tử điện truy nhanh lên lấy ra, ở trong đó thế nhưng là có gia tộc tất cả nội tình. Vương gia một tên đại năng, níu lại Vương Thành Phong cổ áo, tức giận bước bách nói. Đã giao cho Phương Dương. Vương Thành Phong thờ ơ nói. Ta ít ngươi tổ tông. Vương gia đại năng một quyền vung ra, hung hăng nện ở Vương Thành Phong trên mặt. Những người còn lại nghe thấy Vương Thành Phong lời nói, nhìn thấy Vương Thành Phong bị đánh, trong lòng hoa lạnh. Bọn hắn cũng không cho là Vương Thành Phong biết ngay tại lúc này nói đùa, hơn nữa còn là mở nghiêm trọng như vậy cho đùa. Chúng thần đang muốn tử chiến, gia chủ cớ gì trước hàng? Cực đạo đế binh đều treo tại đỉnh đầu. Ngươi cho rằng Phương Dương chờ một lúc còn có thể đặc biệt lưu thủ, lưu lại tính mạng của ngươi sao? Vương gia tộc người có phẫn nộ tiến lên, muốn phải tại Vương Thành Phong tên phản đồ này trên thân đánh mấy quyền đá mấy cước, lấy phát tiết tức giận trong lòng. Cũng có người ôm đầu khóc giống, triệt để sụp đổ. Thậm chí không thiếu có người thông tuệ, từ Vương Thành Phong cử động, liên tưởng đến phía trước, hắn tự mình nói ra, Vương Đằng chưa chết, chỉ là tại phục sinh ngôn luận. Vương Đằng thật không chết sao? Có lẽ sớm tại khi đó, Vương Thành Phong liền đầu nhập Phương Dương, bọn hắn Vương gia coi là Vương Đằng chưa chết, chỉ là Phương Dương cố ý đút cho bọn hắn thuốc an thần, miễn cho bọn hắn cá chết lưới rách, giết chết đối phương bên mình thân hữu. Nghĩ càng nhiều, càng là tuyệt vọng. Sau một khắc, cực đạo khí tức bao phủ Vương gia. Hỗn độn khí tại đây chỗ cổ xưa tộc địa tùy ý phá hư hết thảy, vẻn vẹn chỉ dùng một cái chớp mắt, liền đem Vương gia từ Bắc Nguyên triệt để xóa tên. Tiêu diệt Bắc Nguyên vương gia, mệnh số 2000 là bởi vì sử dụng thanh liên đế binh nguyên nhân. Phương Dương nhìn xem 2000 mệnh số, khoản này mệnh số đối với một cái hoang cổ thế gia mà nói, khó tránh khỏi có chút ít. Nhưng vương gia bên trong, trừ những cái kia bị phong tồn xuống tới nội tình bên ngoài, thế nhưng là còn có một vị lâu dài bế quan trạm đạo vương giả, thậm chí khả năng đã trở thành đại thành vương giả. Nếu là không sử dụng thanh liên đế binh một lần hành động diệt đi vương gia, bằng hắn lực lượng một người, nói không chừng sẽ để cho vị này vương gia đại thành vương giả từ bế quan bên trong đi ra, mang đến cho hắn một chút phiền toái. Ổn thỏa là trên hết, mệnh số ít một chút liền thiếu đi một chút. Chương 178, Ngưu phụ chú, 8 lần tăng phúc chương 178, Ngưu phụ chú, 8 lần tăng phúc cực đạo đế binh uy thế rất lớn. Cho dù Phương Dương ngày nay bất quá đỉnh cao nhất đại năng cảnh giới, thôi động lên thanh liên đế binh đến, cũng đủ để khiến gần phân nửa Bắc Nguyên phát giác được dị thường. Phương Dương không có hứng thú, tiếp nhận Bắc Nguyên gần chạy tới các tu sĩ, hoặc kinh ngạc hoặc cao đứt hoặc ánh mắt sợ hãi, thu hồi thanh liên đế binh khiến cho dung nhập khổ hải về sau, liền rời đi chỗ này hô to. Trên đường, hắn đem lần này mệnh số toàn bộ dùng đến rút 10 lần. 7 trắng 2 xanh lá 1 lam, 6 trắng 3 xanh lá 1 tím. Phương Dương tại mấy chương phẩm chất thấp chất trên thẻ bài khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào duy nhất một tấm màu tím trên thẻ bài, Ngưu phụ chú, tím, miêu tả, tăng cường người sử dụng tố chất thân thể, lực lớn vô cùng. Một cái ấn có màu xanh đầu châu phụ chú, tại Phương Dương tâm niệm chuyển động phía dưới, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Nguyên thần xúc động. Nháy mắt, Phương Dương cảm giác được chính mình coi là tiến không thể tiến nhập thân, lần nữa to lớn lên, nó tăng lên biên độ, so phát động bí chữ giai lúc tăng lên phải kém, đúng lúc là 8 lần, không nhiều không ít. Dù là vẹn vẹn chỉ là nhục thân tăng cường 8 lần, cái này viên Ngưu phụ chú hiệu quả, cũng coi như được là rất không tệ, không đúng, phải nói là người tiên. Phương Dương cảm khái nói. Sau đó cũng không đem cái này viên Ngưu phụ chú để vào tiên đài bí cảnh, mà là đặt ở Luân Hải bí cảnh bên trong, tiếp nhận bên trong mệnh tuyển tuân gia thần lực tầm bổ. Trung Châu. Phương Dương trở lại hắn trung thành nhất Thanh Liên điện. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người đều là không có tại ngoại sơn môn chờ hắn đã đến, mà là tiến về trước Đông Hoàng, đi tìm ngày xưa bạn học thời đại học, chuẩn bị dẫn bọn hắn cùng một chỗ trở về địa cầu. Nhan Như Ngọc đang bế quan tu luyện, nếm thử mở ra tiên đài bí cảnh, đến nay vẫn chưa xuất quan. Giác Hưu Tình đang bế quan tu luyện, nhiều ngày hoan hỷ thiện pháp tu luyện, nhường nàng gần lại dạo bước tiến lên một cái bậc thang nhỏ. Khổng Tước Vương cũng không ở bên trong Thanh Liên điện, mà là trở về Đông Hoàng yêu tộc, không biết là đang làm gì. Chỉ có mấy tên tu sĩ yêu tộc, tại nhìn thấy Phương Dương thời điểm, đều là cùng cung kính kính vân an. Phương Dương đi vào Thanh Liên điện chủ đỉnh núi, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên làm gì. Lấy hắn hiện tại thiên tư ngộ tính, nguyên thần cường độ, kỳ thực dù là tại cứu trợ Diệp Phàm, hủy diệt Vương gia thời điểm, vẫn như cũ có rất lớn một phần tâm thần dùng cho tu luyện, thôi diễn đủ loại diệu pháp, ngày bình thường tiếp xúc, việc vật đánh, nhiều lắm là liên lụy một tia một sợi tâm thần, đối với chính nếm thử tiến hành trạm đạo Phương Dương đến nói, cũng không tính chuyện phiền phức gì. Nghĩ cùng lập tức sẽ trở về địa cầu. Phương Dương cũng không có lại trở lại trong động phủ bế quan khổ tu, mà là đi tới một chỗ bị đại trận phong cấm dược điện, bên trong có 6 cây từ giao quang thánh địa dương phong cấy ghép tới dược vương. Trừ cái đó ra, nơi này còn trồng trọt 7749 viên linh dược hạt giống, hạn mức cao nhất đều có thể đạt tới dược vương, lấy hắn nguyên địa sư thành tựu long mạch nơi tầm bổ, ngày sau nói không chừng có thể có vài quả dược vương sinh ra. Hắn ở chỗ này, nhìn qua dược vương phân tích dược lý, thời gian nửa nén hương đi qua, từ 6 cây dược vương bên trong, rút ra một gốc tương tự hoa lan dược vương, muốn lấy nó luyện thành một chút rèn thể dùng năng lượng. Hắn không dùng được, nhưng cuối cùng, hắn cần dùng đến. Ngay tại Phương Dương trầm mê luyện đan lúc, Bắc Nguyên rất nhiều tu sĩ, cuối cùng đi tới vương gia địa bàn, phát hiện ngày xưa cường thịnh nhất thời gia tộc, ngày nay lại biến thành một vùng phế tích, mà lại từ bên trên phế tích lưu lại huyết khí đến xem. Toàn bộ vương gia hơn phân nửa tu sĩ, đoán chừng đều chết lần này trong biến cố, nhiều nhất chỉ có một ít tộc nhân hệ thứ may mắn ở bên ngoài, mới có thể có lấy còn sống. Cực đạo đế binh khí tức. Đây là cái nào một nhà cực đạo đế binh, như thế nào cảm giác có chút chưa quen thuộc. Trung Châu Thanh Liên điện hỗn độn thanh liên, một đời yêu đế luyện chế ra cực đạo đế binh, bị nắm giữ tại Đồng Tôn Phương Dương trong tay, thật hung ác à. Phương Dương liền không sợ Vương Đằng phục sinh về sau, tìm hắn liều mạng sao? Ngươi đang nói cái gì cho cười, Phương Dương đã sớm giết qua Vương Đằng một lần, giữa hai người đã sớm là sinh tử cựu địch, dù là không có như thế một cấp tử sự tình, Vương Đằng một ngày phục sinh, cũng tất nhiên sẽ đi tìm Phương Dương báo thù. Phương Dương làm như thế, chẳng lẽ là sợ Vương Đằng lấy được loạn cổ đại đế chân truyền, vì lẽ đó nghĩ bức Vương Đằng ra tới, đem nó một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết triệt để. Không nên a, Phương Dương vì đương thời thiên kiêu số 1, duy nhất chạm đến lĩnh vực thần cấm tu sĩ, làm sao có thể chí khí như vậy nhỏ hẹp? Vì lẽ đó là Vương gia đắc tội Phương Dương. Có thể, Vương gia bộ kia thiên lão đại đất lão nhị ta giả tam thể độ, lại tăng thêm Vương Đằng lại tại kế thừa loạn cổ đại đế trăm bại thành đế chân truyền, đắc tội Phương Dương cũng là chuyện rất bình thường. Lẽ trời sáng tỏ, báo ứng sắt đáng. Bác Nguyên đám người nghị luận, lấy một vị bị Vương gia lấn ép qua tán tu lời nói làm điểm cuối, đồng thời cũng lấy nó là điểm xuất phát, nhanh chóng hướng còn lại tứ đại vực truyền bá ra ngoài. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, đạo này tin tức liền trải rộng Đông Hoàng, Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh tứ đại vực. Đông Hoàng Cơ gia, Vương gia bị Thanh Liên đế binh cho diệt rồi, liên tộc địa đều bị đánh không còn. Cơ gia thánh chủ không dám tin nói, Phương Dương làm sao dám làm như thế? Hắn liền không sợ Vương Đằng phục sinh trở về sau, đồng dạng trả thù hắn thân bằng hảo hữu sao? Vương gia đã diệt, Vương Đằng thân nhân toàn bộ chết đi, cái này cùng loạn cổ đại đế kinh trải qua quả là giống nhau như lúc, tiếp xuống, chẳng lẽ đem xuất hiện lần nữa một vị loạn cổ đại đế? Cơ gia thánh chủ có chút hoảng, không sợ Vương Đằng gia nghiệp khổng lồ, liền sợ đối phương người cô đơn. Vương gia đã diệt, chỉ sợ Vương Đằng sau khi xuất quan, cái thứ nhất tìm chính là Phương Dương, cái thứ hai tìm chính là bọn hắn Cơ gia. Cái trước là diệt đi Vương gia kẻ cầm đầu, bọn hắn Cơ gia thì có thể tính là lửa cháy thêm dầu đồng lõa, hủy bỏ Vương Đằng cùng Cơ Tử Nguyệt đính hôn, có lẽ sẽ nhường vị này loạn cổ truyền nhân cực kỳ cựu thị bọn hắn Cơ gia. Không được, bây giờ không phải là lại trung lập thời điểm. Cơ gia thánh chủ cảm giác rất đau đầu, đối phương Dương lật bản hành vi rất là bất mãn cùng chán ghét, người tốt ta tốt mọi người tốt, cần gì làm ra bực này diệt tuyệt nhân tính, cực kỳ bi thảm sự tình tới. Bởi như vậy, hắn cũng đừng nghĩ chờ người thắng thắng được về sau, lại tiến đi xuống chú. Vương Đằng biết được Vương gia bị diệt, chỉ sợ cũng sẽ không lại nghĩ đến cùng Cơ gia kết tình thông gia, lần trước bọn hắn bỏ đá xuống giếng, liền biết biến thành không giải được tử thủ. Phương Dương, ai giao quang thánh địa? Phương Dương, Phương Dương, Phương Dương. Đời trước giao quang thánh tử vô danh, chờ tại trong thánh địa trong động phủ của mình, đã có rất nhiều thời gian không có xuất quan, không ít người thậm chí cho là hắn cũng không tại trong thánh địa, mà là tại thánh địa bên ngoài tu hành. Lúc này, hắn tóc thai bù xù, bất diệt thiên công vận chuyển, trong cơ thể có hỗn độn khí thanh nén, cảnh giới thình lình đã đạt tới tiên hai đại năng. Tuy chỉ là tiên đài tầng thứ hai cái thứ nhất bậc thang nhỏ, cũng đầy đủ cấp tốc. nhưng đây đều là hắn thôn vệ rất nhiều bản nguyên, đổi lấy lực lượng. Bình tâm tĩnh khí, lấy Phương Dương trước kia tốc độ tu luyện suy tính, ngày nay hắn sợ là đã trở thành đỉnh cao nhất đại năng, đứng trước Trạm Đạo đại quan. Ta còn có cơ hội đột kịp, chỉ cần thôn phệ rất nhiều ma thai, sớm ngày diễn hóa hỗn độn máu, tu thành hỗn độn thể, cho dù là Phương Dương cũng muốn túi đầu xương thần. Vô Danh đứng dậy, chuẩn bị đi cắt lấy một đợt, ngày xưa ngoan nhân nhất mạch gieo xuống ma thai, đến giúp chính mình tiến thêm một bước. Mấy ngày sau, Thanh Liên Điện, hai đạo tiên kiếp đồng thời giáng lâm. Nhan Như Ngọc cùng Giác Hữu Tình hai nữ, phân biệt độ tiên một đại kiếp, tiên hai tiểu kiếp, riêng phần mình dẫn động tiên kiếp uy thế chênh lệch rất lớn. Phương Dương tọa trấn ngọn núi chính, nhìn xem hai người riêng phần mình tại một tòa không người núi phụ bên trên độ kiếp, thay đổi bao trùm Thanh Liên Điện long mạch đại trận, đem long mạch khí hướng hai tòa núi phụ bên trong chuyển rời, đến vì hai người cung cấp ưu việt hơn độ kiếp hoàn cảnh. Nhan Như Ngọc trước hết nhất độ xong tiên kiếp, khổ hải trùng kim liên dị tượng che khuất bầu trời, vì nàng ngăn lại rất nhiều kiếp lôi, giúp nàng thuận lợi vượt qua tiên một đại kiếp. Từ đó, Nhan Như Ngọc liền trở thành tiên một tu sĩ. "Tiểu tổ, ngươi trở về." Nhan Như Ngọc đáp xuống Phương Dương trước mặt, xem ra trong lòng thật tốt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trên thân mang theo một luồng hoa sen độc nhất hư khí, tập kích người mà tới. Tây Mạc một chuyến thu hoạch không ít, ta hiện nay chính lĩnh hội Trạm Đạo đại quan, không cần lại dài thời gian bế quan khổ tu. Tiếp xuống, ta chuẩn bị trở về Cố Hương một chuyến, ngươi có muốn hay không đi dạo một vòng? Nơi đó đại đạo phong bế, so bắt đầu hoàn cảnh còn muốn ác liệt, nhưng đối tu sĩ mà nói, cũng là một loại ma luyện, một loại đặc biệt phong cảnh. Phương Dương hỏi thăm Nhan Như Ngọc nói. Tốt. Nhan Như Ngọc không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu đáp ứng việc này. Sau đó, nàng hướng Phương Dương thỉnh giáo lên Thanh Liên Kinh nội kinh văn, biết được vị này bị tiên tổ chọn chúng truyền nhân, mặc dù không có tu hành Thanh Đế Kinh, nhưng cũng đối kinh văn này nghiên cứu rất sâu, thậm chí dùng cái này diễn hóa ra một loại thần hình. Lại là nửa canh giờ đi qua, Giác Hữu Tình vượt qua thiên kiếp, đồng dạng đi tới Phương Dương trước mặt, đối Nhan Như Ngọc tụng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó nhìn về phía Phương Dương nói: "Xin Vương đạo hữu giúp ta lĩnh hội thiên pháp, củng cố cảnh giới." "Tốt." Phương Dương không gì không thể. Sau đó cùng Nhan Như Ngọc nói một tiếng, liền dẫn Giác Hữu Tình rời đi nơi đây, hướng động phủ của nàng đi tới. "Lĩnh hội gì đó thiên pháp? Chẳng lẽ là Phật môn bí ẩn truyền thừa, không thể tiết lộ ngoại truyền?" Nhan Như Ngọc nhìn xem hai người, tiến về trước một chỗ nguyên bản không người động phủ, có chút kỳ quái nói: "Tiến vào động phủ. Đây là ta trước không lâu luyện chế một cái thối thể đan, còn xin đạo hữu ăn vào, miễn cho ngươi đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, vô pháp nghiên cứu sâu thiên pháp." Phương Dương móc ra một cái màu lưu ly đan dược, đúng là hắn lấy một gốc dược vương, dựa vào chút ít thần vị cấp bậc mộc miễn, cùng với rất nhiều chân quý linh vật, luyện chế mà ra lưu ly đan. Lưu ly đan không bàn mà hợp Phật môn kinh nghĩa, bị hắn dung nhập nhiều loại kinh Phật lý niệm, cho nên vận dụng hoan hỷ thiện pháp tu luyện, cũng có thể gia tốc dược lực hấp thu, để thăng đan dược rèn thể hiệu quả. Đợi đến Giác Hữu Tình nuốt xuống lưu ly đan về sau, thân thể nàng bày biện ra một loại màu lưu ly sông, biến càng thêm thánh khiết không giống phàm nhân, xếp bằng ở trên giường bộ dáng, giống như là một tôn nữ Bồ Tát. Phương Dương hóa thân Phật Đà, cùng nó nghiên cứu thảo luận điện pháp. Mấy ngày sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác trải qua hiểm trở, cuối cùng đem ngày xưa bạn học thời đại học có thể tìm tới toàn bộ mang về Thanh Liên Điện. Bên trong Thanh Liên Điện, lấy Diệp Phàm cầm đầu bảy người đi vào tòa đại điện này, nhìn thấy ngồi tại chủ vị Phương Dương, trừ Diệp Phàm cùng Bàng Bác bên ngoài, còn lại năm người đều là thần thái khẩn trương, không dám quá nhiều nhìn thẳng vị này đồng hương. Trong bọn hắn đã cách một tầng thật đáng buồn dày bích trướng. Chương 179, ta sẽ đâu? Vũ Lăng chiến xa chương 179, ta sẽ đâu? Vũ Lăng chiến xa bái kiến Thanh Liên Điện chủ. Diệp Phàm một đoàn người trăm miệng một lời hành lễ nói, người đều đến đông đủ. Phương Dương đối mặt đám này đồng hương hành lễ, cũng không có cái gì dị dạng biểu tình, đối với hắn mà nói, trong nhóm người này, cũng liền Diệp Phàm là trưởng cấp 3 đồng học, cho nên quen thuộc một điểm. Cho dù là bạn bác, cũng là tại Cửu Long kéo quan tài bên trên, bắt đầu có chỗ gặp nhau. Đến mức những người khác, đều chỉ là người xa lạ mà thôi. Phương Dương cho Diệp Phàm một cái giá ưu đãi, tổng cộng giá trị 2 triệu cân nguyên tinh khiết thần nguyên, liền đem những này người tất cả đều đóng gói, có thể nói là cải trắng giá cả bên trong cải trắng giá cả. Vượt qua tinh vực, từ bắt đầu đến địa cầu khoảng cách, cho dù là thánh nhân cũng cần đầy đủ thời gian dài mới có thể đến. Cánh cửa thần kỳ, chỉ cần một cái chớp mắt. Làm phiên điện chủ chờ một chút, Cơ Tử Nguyệt lập tức tới ngay, còn có Lý Tiểu Mạn cũng tại trên đường chạy tới. Diệp Phàm nói đến đây, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn lần trước bị đánh thành hai nửa về sau, chẳng biết tại sao Cơ Tử Nguyệt cùng Lý Tiểu Mạn quan hệ tựa như hòa dịu rất nhiều, không còn giống như kiểu trước đây ở bề ngoài thân mật, sau lưng đao quang kiếm ảnh. Cái này khiến hắn sinh ra một loại nào đó ảo tưởng, có lẽ hắn nên lớn mật một điểm. Nhưng Lý Tiểu Mạn vị này bạn gái trước, Diệp Phàm thật không phân rõ, chính mình đối nàng đến tột cùng là ta tình chưa hết, vẫn là đơn thuần đáng thương đối phương. Đã như vậy, vậy liền đem đáp án lưu cho thời gian đến nghiệm chứng, lần này trở về địa cầu về sau, Lý Tiểu Mạn nhìn thấy đã từng thân nhân, có lẽ sẽ không lại như thế không muốn xa rời hắn. Cầu treo hiệu ứng. Diệp Phàm thân là đã từng sinh viên, vẫn là hiểu được cái này hiệu ứng, Lý Tiểu Mạn sở dĩ so với lúc trước đại học lúc càng thêm nhiệt tình, hắn thấy, hơn phân nửa là bắt đầu hoàn cảnh tạo thành. Tốt. Phương Dương gật đầu, xem ở tiên chân đồ trên mặt mũi, vậy liền chờ thêm một chút. Hắn đối Diệp Phàm tình cảm kinh lịch không có hứng thú. Tại hai nữ nhân ở giữa đung đưa không ngừng, Diệp Phàm vẫn là tuổi còn rất trẻ, không có chuyển đổi tới thân là người địa cầu tư duy. Cùng nó do dự, không bằng tất cả đều muốn. Diệp Phàm là kiên quyết một điểm, mặt dày mày dạn một điểm, dựa vào Cơ Tử Nguyệt đối với hắn hảo cảm, Lý Tiểu Mạn vẫn ở tại tình yêu cùng nhiệt bên trong ký ức, thưởng thụ tề nhân chi phúc cũng không phải là việc khó gì. bắt đầu cũng không có cái gì một chồng một vợ thuyết pháp. Đến mức trở lại địa cầu về sau, Diệp Phàm dù cho có cha mẹ vẫn còn tồn tại, cũng không khả năng một lần nữa trở thành người bình thường, hắn không phải là một cái tình nguyện người tầm thường. Thanh Liên Điện bầu không khí biến một ngạt. Phương Dương im lặng không nói, lặng lặng ngồi tại chủ vị, tìm hiểu chỗ học qua đạo pháp kinh văn, Phật môn thiền pháp, chiến đấu bí thuật. Một cái nháy mắt, hắn lại lần nữa phát động thần cấm. Bí chữ giai vật chuyển, toàn thân tố chất tăng lên 10 lần, đủ loại ý niệm va chạm kịch liệt hơn, nắm chặt lúc này đây thần cấm, gian nan ghi nhớ lúc này đây cảm xúc. Sau đó, Phương Dương rời khỏi lĩnh vực thần cấm. Bên trong Thanh Liên Điện vẫn như cũ ngột ngạt, không người phát giác, ngay tại vừa rồi, Phương Dương chạm đến lĩnh vực thần cấm. Bọn hắn cấp độ quá thấp, dù là hiện nay mạnh nhất Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, cũng bất quá là Hóa Long cảnh giới đại viên mãn. Phương Dương dù cho không nhiều hơn che giấu, bọn hắn cũng phát giác không được đầu mối. Sau nửa canh giờ, Cơ Tử Nguyệt cùng Lý Tiểu Mạn trước sau đổi tới Thanh Liên Điện. Phương Dương đem Nhan Như Ngọc gọi tới, đến mức giác hữu tình. Đối phương còn đang tiêu hóa đoạn thời gian trước, tu hành Hoan Hỷ Thiện Pháp cảm ngộ, rơi vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong. Phương Dương cũng không có quấy rầy nàng. Dù sao tiến về trước địa cầu, với hắn mà nói rất đơn giản, ngày sau có thời gian, lại mang giác hữu tình đi cũng giống như vậy. Các vị, mời vào ta trong tay áo. Phương Dương vung ra ống tay áo, một đạo lô đen trống rỗng xuất hiện trong điện, trong đó mù mịt không ánh sáng, nhường nhân vọng tâm thấy sợ hãi, Diệp Phàm một ngựa đi đầu, đi vào đạo này trong lô đen. Sau đó là Bàng Bác, ngay sau đó, ngày bình thường trầm mặc nhất kiệm lời Trương Văn Dương đi vào, sau đó là Liêu Yiye, Cơ Tử Nguyệt, Lý Tiểu Mạn. Cuối cùng, Nhan Như Ngọc cũng đồng dạng đi vào Phương Dương trong tay áo, nàng huệ chất lan tâm, biết được Phương Dương sở dĩ làm ra cử động lần này nhất định là có thâm ý khác. Không phải sợ bọn hắn những thứ này tu sĩ cảnh giới thấp không chịu nổi vượt qua tinh vực phương thức, chính là tiến về trước cái kia tên là địa cầu ngôi sao, sử dụng đến phương thức không thể làm người biết. Tất cả mọi người vào hết trong tay áo. Phương Dương móc ra cánh cửa thần kỳ, đem nó đứng ở trên mặt đất, sau đó do dự một chút, nói, đi địa cầu dưới chân núi Thái Sơn bãi đỗ xe. Hắn muốn đi thu hồi yêu thích tòa giá. Năm đó, vì tại trong vòng tay chứa vật, nhiều chứa một điểm cầu sinh công cụ, thu thập nhiều một chút bảo vật, Phương Dương bất đắc dĩ vứt bỏ xe yêu. Ngày nay vương giả trở về, là thời điểm vì đã từng xe yêu thăng một chút cấp. Phương Dương đã trước giờ nghĩ kỹ, chọn vẹn ba loại, không thay đổi tọa giá bộ kiện, liền có thể đem nó tế luyện là thánh chủ cấp binh khí phương án. Chỉ đợi lại gặp mặt nhau, ngắn nhất 5 ngày, dài nhất 30 ngày, liền có thể nhường nó hoàn thành siêu tiến hóa, từ một cỗ phàm tục ô tô, biến thành thánh chủ cấp chiến xa. Đẩy cửa ra, đối diện ánh sao lấp lánh, ánh trăng rơi xuống, sáng như ban ngày. Phương Dương đi vào, vượt qua, thu cửa. Động tác một mạch mà thành, cam đoan không có người, trí năng thiết bị có khả năng quay chụp tình tưởng hắn xuất hiện quá trình. Cánh cửa thần kỳ mở ra vị trí, vừa lúc ở Phương Dương trước đây dừng xe địa điểm. Hắn quay đầu nhìn lại. Trước kia đặt hẳn là hắn Ô Linh, ngày nay lại là một cỗ xa lạ xe thể thao màu đỏ. Xe của ta đâu? Phương Dương kinh ngạc nói. Dưới chân núi Thái Sơn bãi đỗ xe đông đảo, hắn chỗ dừng xe cái này bãi đỗ xe, năm đó bởi vì không nghĩ nhường xe yêu bị kéo đi báo hỏng, hắn liền lấy ra một phần nhỏ tài chính, mua xuống tòa này bãi đỗ xe. Đồng thời đem tòa này bãi đỗ xe đưa cho đã từng cô nhi viện viện trưởng, một vị đức cao vọng trọng lão nhân, sinh ra ích lợi toàn bộ dùng cho cô nhi viện xây dựng, phúc lợi. Trước khi đi, Phương Dương còn đặc biệt báo cho vị lão nhân kia, nếu là hắn ngoại ý muốn nổi lên, liền nhường Ô Linh một mực đặt ở bãi đỗ xe. Vị lão nhân kia phẩm đức tiếng lành đồn xa, rất không có khả năng làm trái hắn nguyện vọng. Phương Dương mở ra nguyên thiên nhãn, mảnh thiên địa này đại đạo tựa như không trọn vẹn, đồng thời đối tu sĩ có 10 phần nghiêm trọng áp chế. Nhưng cho dù như vậy, hắn nguyên thiên nhãn vẫn như cũ có thật nhiều thần dị, đủ để nhìn thấy ngoài trăm thước bảo an trong đỉnh, ngay tại ngủ say hơn 50 tuổi lão nhân. Người này chính là năm đó Phương Dương mua xuống bãi đỗ xe về sau, một mực không có thay đổi bảo an đại gia. Phương Dương suy nghĩ một chút, sau đó lấy một thiên bí pháp, tạm thời khống trụ đại gia thân thể, hỏi thăm về khoảng thời gian này đến bãi đỗ xe chuyện gì xảy ra. Mấy phút đồng hồ sau, hắn phát giác được đại gia ký ức bị phong ấn, tiện tay đem nó phá vỡ về sau, lấy được mình muốn đáp án. Cửu Long kéo quan tài sau 3 tháng, một đám đến từ người của Tây Phương tìm được chỗ này bãi đỗ xe, lấy thủ đoạn của tu sĩ đem đại gia thôi miên, hỏi thăm về có quan hệ Phương Dương sự tình. Khi biết Phương Dương đã từng đem xe ngừng tới đây về sau, liền nhường người này mang theo bọn hắn tiến về trước bãi đỗ xe tìm tòi hư thực, đồng thời giao lưu bên trong nói gì đó có gì đó quái lạ Cửu Long kéo quan tài loại hình. Phương Dương xe chỉ là bình thường ô tô, bọn hắn chuyện đương nhiên không có thể thu được đến gì đó tin tức hữu dụng. Vì thế, một người hùng hùng hổ hổ đem Phương Dương ngồi lỉnh từ mặt bên trực tiếp đá bay, lăn lộn tầm vài vòng. Cuối cùng, vị đại gia này tại ngày thứ 2 tỉnh ngủ về sau, nhìn thấy chiếc xe này không tên tổn hại, trên cửa xe có một người dấu chân, hoài nghi có phải hay không gì đó mấy thứ bẩn thỉu tìm tới cửa. Thế là đang trưng cầu cô nhi viện viện trưởng ý kiến về sau, đem nó ném vào một chỗ nhà kho, xin một vị đại sư đem nhà kho phong ấn. Thú này không báo, thế không là người. Phương Dương lần thứ nhất tức giận như vậy. Chiếc xe kia là hắn đời này chưa giác tỉnh túc tuệ phía trước, vận dụng hơn phân nửa thân già, mua chiếc thứ nhất ô tô. Đối với thân là cô nhi hắn mà nói, chiếc này đồ lỉnh, không chỉ là một chiếc xe, cũng là cái thứ nhất chân chính thuộc về chính hắn nhà. Phương Dương cố nén lửa giận, đem trước mắt vị đại gia này ký ức một lần nữa phong ấn về sau, hắn lại dùng thần lực trải vớt một chút đối phương thể cốt, sau đó đút xuống một gốc có thể duyên thọ hơn 10 năm bình thường linh dược, xem như chưa qua cho phép hỏi thăm sự tình đền bù, thù lao. Đối phương đem bộ lỉnh ném vào nhà kho, đồng thời mời đến một vị đại sư Kuma, thời gian dài phong tồn, đối phương Dương đến nói, đã là một cái kết quả rất tốt. Rốt cuộc, có bao nhiêu người có thể đem một cái cửa xe lưu lại dấu chân, gặp không phải người công kích vật bất tường tiếp tục đặt ở bên cạnh mình. Người an ninh này đại gia, đã làm đủ thật tốt. Một chỗ bịt kín nhiều năm nhà kho bên ngoài. Phương Dương mở cửa lớn ra, đầu tiên nhìn liền gặp được cái kia một cỗ có chút biến hình, nơi cửa xe lưu lại một đạo dấu chân cũ nát hồ lĩnh. Hắn trầm mặc không nói, nhìn rất lâu. Đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng, muốn dùng tại hồ lĩnh trên người tài liệu, từng cái đem ra. Trong đó có cấp độ đại năng hung thú tinh huyết, cũng có thượng cổ âm linh hồn phách, còn có đủ loại chân quý khoáng thạch. Phương Dương muốn kết hợp thiên ma quyển luyện khí chi pháp, lấy giả thiên bản thổ hóa luyện khí phương thức, đến tế luyện trước này hồ lĩnh. Tạm thời không cần dùng lửa, bởi vì hồ lĩnh chất liệu quá kém, liền bình thường ngọn lửa đều chịu đựng không được, càng không cần nói hắn nắm giữ đủ loại dị hỏa, hỏa bực lửa. Nhà kho bị một đạo trận bắn phong tỏa, phòng ngừa có luyện khí động tĩnh truyền ra. Từng giọt hung thú tinh huyết, giống như từng cái tiểu sinh linh, có giao long, kim ô, hắc hổ chờ hình thái, ào ào rơi vào hồ lĩnh phía trên, vì đó tăng thêm một luồng man hoang khí cơ. Nguyên bản bị đá ra dấu chân, cùng với lăn lộn sau mấp mô mặt ngoài, nháy mắt khôi phục thành nguyên trạng. Phương Dương thấy tinh huyết sơ bộ dung nhập, liền đem mấy đạo hồn phách đánh tan, dung nhập hồ lĩnh bên trong. Veng, veng, veng. Động cơ truyền lực tiếng oanh minh vang lên. Từng khối khoáng thạch cũng theo sát phía sau, dung nhập chiếc xe này trong cơ thể, biến thành màu bạc trắng bừng sáng, cùng hung thú tinh huyết, âm linh hồn phách một đạo, tăng lên nó chất liệu. Đây là thiên ma quyển bên trong, một loại pháp khí chất liệu không đủ, lại vẫn muốn tế luyện đến cấp bậc cao hơn lúc, một loại ma đạo luyện khí thủ đoạn. Tinh huyết, hồn phách là pháp khí tốt nhất chất dinh dưỡng. Phương Dương hết sức chăm chú, lấy thần lực cải tạo chiếc xe này, trong tay càng không ngừng đánh ra từng đạo pháp tắc xiển xích, quấn quanh ở nó trên thân xe. Từng mai phủ văn lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện. Cứng rắn, chắc địch, nhẫn nhịn. Đây chính là Phương Dương tế luyện phương hướng. Trọn vẹn 3 giờ sau, máu cùng hồn triệt để dung nhập thân xe bên trong, đạo và lý sơ bộ xen lẫn, tại xe yêu chất liệu đầy đủ về sau, lấy ra hỏa vực tầm thứ 5 ngọn lửa, cũng bị hắn thu vào. Ngũ lăng chiến xa, sơ bộ hoàn thành. Chương 180, nhà của ngươi lão tổ. Ta coi là giảm tốc mang đây. Chương 180, nhà của ngươi lão tổ. Ta coi là giảm tốc mang đây. Dưới chân núi Thái Sơn, Phương Dương mở ra ngũ lăng chiến xa, một đường mẹ xe đét đi tới đỉnh núi, đừng hỏi ô tô như thế nào mở lên Thái Sơn, một cố đạt tới tiên đài binh khí ngưỡng cửa chiến xa, nếu là không thể bay mới phải quái sự. Lúc này, một vòng mặt trời mọc lên từ phương đông. Hắn điều khiển ngũ lăng chiến xa bay ở không trung, phía dưới du khách lại không một người phát giác, đỉnh đầu của mình có một chiếc xe hơi. Sau 10 phút, Vũ Đắc chưa từng tại Thái Sơn quan sát mặt trời mọc tiếp núi sau. Phương Dương đem trong tay áo tất cả mấy người thả ra. Bọn hắn đạp tại không trung, đều là bị một đạo trận văn ẩn nấp, không phải vậy một đám người đột nhiên xuất hiện ở đây, phía dưới du khách sợ không phải là biết lưu lại ám ảnh. Đương nhiên, cũng có thể sẽ có người nghĩ lầm thần tiên hạ phàm, bóng sáng đặc hiệu loại hình. Nơi này là Thái Sơn, ta đã trở về. Mụ mụ, ba ba, con trai cuối cùng trở về. Một đám người nhìn thấy quen thuộc đỉnh Ngọc Hoàng, nghĩ đến chính mình lúc trước chính là ở đây, đạp lên cựu long kéo quan tài tình không cổ lộ, ngày nay rời nhà gần 10 năm, không biết trong nhà hiện trạng như thế nào, mấy người vì thế ôm đầu khóc giống, nước mắt nước mũi chảy ngang. Cảm ơn điện chủ. Phương Dương, cảm ơn ngươi. Mấy người đối Phương Dương nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, muốn cảm ơn thì cảm ơn Diệp Phàm là được, hắn vì các ngươi thanh toán tiền xe. Phương Dương không để ý nói. Ngọc Nhi, lên xe, ta dẫn ngươi đi phương Tây hóng gió một chút. Sau đó, hắn hướng về phía Nhan Như Ngọc nói. Nhan Như Ngọc chính cảm thụ được phương thiên địa này áp chế, trong cơ thể đạo hạnh tựa như rơi xuống, vừa mới bước vào tiên đài bí cảnh cảnh giới, ở đây chiến lược biểu hiện, chỉ sợ cùng Hóa Long tu sĩ không sai biệt lắm. Đây cũng không phải là nàng đạo hạnh thật bị gặp đi, mà là nhận phương thiên địa này đại đạo áp chế, xa so với bắt đầu khó mà chạm đạo hoàn cảnh, còn muốn ác liệt nhiều lắm. Nàng rất khó tưởng tượng, tại dạng này một chỗ đại đạo áp chế, thiên địa tinh khí còn vô cùng mỏng manh, gần như không địa giới, phải chăng còn có đạp lên đường tu hành tu sĩ tồn tại? Liền xem như có, chỉ sợ cũng là số lượng rất ít, cảnh giới rất thấp. Nhan Như Ngọc nghe được Phương Dương lời nói, nhìn xem tự động kéo ra cổ quái cửa xe, cất bước ngồi tại vị trí kế bên tài xế. Các vị, có duyên phận gặp lại. Phương Dương để lại một câu nói, sau đó hộp số gia tốc, một chân ga trực tiếp biến mất ở chân trời, nhường những người còn lại trợn mắt ngoác mồm. Phương Dương là lúc nào luyện chế ra món này chiến xa? Đã sớm nghe nói hắn trước đây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào chính là một cỗ bố lĩnh, chiếc này không phải là cái kia một cỗ đi. Diệp Phàm nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ đến hắn dừng ở dưới chân núi Thái Sơn bãi đỗ xe mẹ xe đét, đã nhiều năm như vậy, chiếc kia thật vất vả mua xe yêu, xe không phải. Tầm mắt nhìn về phía phương xa, xuyên thấu khắp nơi trở ngại, nhìn về phía lúc trước đặt mẹ xe đét bãi đỗ xe. Quả nhiên, mẹ xe đét không còn. Diệp Phàm đầu một ngộng, sau đó nghĩ đến cha mẹ, đem xe ném đến sau đầu, xe không trọng yếu, ném liền mất đi, hiện tại việc cấp bách là mau về nhà tìm kiếm cha mẹ. Có người so hắn rất nhanh. Trương Văn Sương muốn phải cất bước đi ra mảnh này trận văn, kết quả vừa mới bay ra trận văn, bất quá phi hành trăm thước, liền có một loại gần rơi xuống cảm giác. Trước giờ thi triển đi ra ẩn thân thủ đoạn, còn vẫn như cũ bố tại trên người hắn, không có triệt để tiêu tán hết sạch, không thể bay trở về nhà. Trương Văn Sương lòng nóng như lửa đốt. Hắn bây giờ là đạo cung tu sĩ, nếu như là tại bắt đầu, từ Thái Sơn đến nhà hắn khoảng cách, không bao lâu liền có thể bay qua. Nhưng hiện tại, phi hành thành một loại hy vọng xa vời. Để hắn vốn là lo lắng tâm lý, biến càng thêm điên cuồng, suy nghĩ của hắn về nhà nghĩ đều nhanh điên. Mang thai lão bà, cao tuổi cha mẹ, những năm này đi qua, Trương Văn Sương đột nhiên không còn dám nghĩ tiếp, càng gần quê càng bồi hồi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hạnh phúc cùng thống khổ, đồng thời tại trong lòng hắn hiện lên, khiến người cảm nhận được hồng trần nỗi khổ. Ta tiện đường đưa các ngươi trở về đi. Diệp Phàm thấy Trương Văn Sương biểu hiện, biết được tại chỗ trừ hắn cùng Cơ Tử Nguyệt, Lý Tiểu Mạn, Bàng Bác bên ngoài, người còn lại, sợ không phải là đều muốn ngồi phương tiện giao thông mới có thể trở về đi. Nhưng mất tích đã lâu bọn hắn, lại thế nào ngồi giao thông công cộng công cụ? Sợ không phải là sẽ bị trực tiếp bắt lại, hoặc là bảo vệ. Sau đó, tại tất cả mọi người nói ra nhà mình vị trí về sau, Diệp Phàm, Lý Tiểu Mạn cùng Bàng Bác, ba người phân biệt chọn chúng khoảng cách bản thân vị trí hơi gần người, chuẩn bị cùng một chỗ mang đi. Nhưng vẫn còn lại hai người cũng không tiện đường. Để cho ta tới đi. Cơ Tử Nguyệt nhìn xem còn lại trong hai người, cái kia tên là Liều Y Y Y nữ nhân, một bức dáng vẻ đáng thương, lập tức lên thiệt tâm. Tử Nguyệt, cảm ơn ngươi. Diệp Phàm thấy Liều Y Y Y thích không thành tiếng dáng vẻ, thay thế nàng hướng Cơ Tử Nguyệt nói cảm ơn. Ai bảo ta tâm thiện đâu? Bất quá trước tiên đem nhà của ngươi vị trí cho ta, chờ một lúc ta đưa xong người, cứ dựa theo vị trí đi tìm ngươi. Cơ Tử Nguyệt nhàn nhạt cười nói. Từ Thái Sơn làm điểm xuất phát, Vũ Lăng chiến xa một đường lao vùng bụi, vượt ngang gò núi, Bình Nguyên, Đại Dương, cuối cùng đi đến xa xôi phương Tây. Phương Dương ngồi tại điều khiển vị bên trên, móc ra ngày xưa rút thẻ lấy được trùng đồng. Trước đây hắn lấy bảo vật này, thấm nhuần 1 triệu dặm tần lĩnh, tìm kiếm thiên cổ đại long, thôi diễn địa thế tìm được hóa tiên chỉ vị trí. Ngày nay muốn phải tại đây khối đại lục tìm tới một cái người tu hành thực sự là quá mức đơn giản, bởi vì thời đại mạt pháp bên trong có thể cung cấp tu sĩ tu hành phúc địa quá mức thưa thớt. Trùng đồng tỏa ánh sáng, một đạo thần năng thấm nhuần toàn bộ đại lục. Phương Dương nguyên thần cùng trùng đồng tương hợp, tại đây phiến đại lục bên trong tìm đòi lấy cửu nhân của mình. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một tòa cổ xưa pháo đài bên trong, một tên ngay tại uống huyết dịch người trẻ tuổi, chính là trước đây đá hổ lĩnh một chân hỗn đản. Tốt a, một đám ăn người không nhà xương mặt hàng, dạng này ta giết cũng không cần có gì đó gánh nặng trong lòng. Phương Dương nhìn xem pháo đài trong ngoài, từng cái hất lên ra người ác ma, cùng với bọn hắn chỗ hưởng dụng dê con, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến đem cái kia người độc đánh một trận, đánh bán thân bất toại cũng coi như. Ngày nay xem ra trên trời cho hắn một cái thay trời hành đạo cơ hội, để hắn có khả năng không có gánh vác đất, đi trả thù cửu nhân này cùng với gia tộc của hắn. Nguyên thần từ trùng đồng bên trong rút ra, trở về tiên đài về sau, Phương Dương lại lần nữa cảm thấy đầu váng mắt hoa, sắc mặt mang theo chút hứa thương trắng, tựa như say xe, biến tiểu tụy. Tiểu tổ, ngươi như thế nào rồi? Nhan Như Ngọc thấy thế, đội vàng móc ra một cái bình ngọc, từ trong lấy ra một giọt thanh đế tâm máu. Vừa mới viên kia trùng đồng, xem ra cũng không phải bất phàm, nàng cùng yêu đế thánh tâm cùng thanh liên đế binh ở chung rất lâu, từ cái này viên trùng đồng bên trên, thế mà cảm giác được tương tự đế bi. Thôi động một kiện bí bảo như vậy, khó trách Phương Dương lấy gần chạm đạo cảnh giới, vẫn như cũ biến có chút suy yếu. Không ngại, ta không có trở ngại, thêm chút nghỉ ngơi liền là được, mà lại thanh đế tâm máu ta chỗ này còn thừa lại một chút. Phương Dương lắc đầu, cự tuyệt Nhan Như Ngọc ý tốt. Thanh đế tâm máu là chữa thương vô thượng thánh vật, không cần một dọn, vẹn vẹn một tia liền có thể để hắn khôi phục, nhưng dạng này quá lãng phí, mà lại vẫn như cũ đến chuyển hóa hấp thu. Trong khổ hải, Huyền Hoàng đỉnh bên trong, từng mai tương tự người mật tảng đá, chính bị trong đỉnh pháp tắc chấn áp phong cấm, theo Phương Dương ý niệm dâng lên, thần lực nháy mắt đập vụn 1/20 đạm thức cổ. Phương Dương sắc mặt nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Nhan Như Ngọc nhìn đến đây, cũng yên lòng, đem thanh đế tâm máu một lần nữa thu hồi, phong tại trong bình ngọc. Cổ xưa phương Đông có một câu chuyện xưa nói thế nào? Hôm nay có rượu hôm nay say. Tuyệt vời như vậy ban đêm, không biết vị này tiểu thư xinh đẹp có nguyện ý hay không theo giúp ta uống một ly. Người mặc áo đuôi tôm thân sĩ đi tới một cái tóc vàng mắt xanh váy đỏ mỹ nữ trước mặt, tay trái tay phải tất cả bưng lên một cái ly rượu, hướng nó mời nói. Mỹ nữ sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười cười, run rẩy tiếp nhận đối phương đưa tới ly rượu, sau đó cùng nó chạm cốc, uống xong ly rượu bên trong huyết tinh không biết tên hỗn hợp chất lỏng, kém chút nôn mửa ra. Đi, ngày một bản. Thân sĩ vô cùng thân sĩ nâng lên mỹ nữ tay trái, không cần suy nghĩ mang theo đối phương, đi hướng điên cuồng vũ động đám người, thưởng thụ con cừu non này hoảng sợ, tuyệt vọng. Nên chết rồi nạn, con cừu non này là ta trước chọn chúng. Bên trong nơi hẻo lánh mấy cái người trẻ tuổi bên trong, có một người thấy cảnh này, nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay nắm chặt, thật không được lập tức cho cái này nên chết rồi nạn một quyền. Nhưng cũng tiếc, rồi nạn là hiệu gia tộc hạch tâm tộc nhân, trong cơ thể nắm giữ cao quý thần thánh huyết mạch, không phải là bọn hắn đám này thấp kém huyết mạch có thể chống lại, chất vấn. Dù là đối phương để bọn hắn đi liếm láp mũi chân, nếu như bọn hắn không muốn chết, cũng phải vô điều kiện tuân theo. Nhân loại bình thường, trong mắt bọn hắn là dê con, mà ở trong mắt rồi nạn, bọn hắn chỉ sợ liền dê con cũng không bằng. Đột nhiên, một hồi ô tô tiếng oanh minh vang vọng tại bên trong pháo đài, kinh động tại chỗ tất cả tham gia vũ hội người. Là ai? Dô nặng chân bị đối diện váy đỏ nữ nhân đạp một chút, nhưng hắn lại còn chưa giận chó đánh mèo đối phương, mà là xông ra pháo đài, chuẩn bị nhìn một chút là ai to gan như vậy, lại dám quấy rầy trận này mỹ diệu vũ hội. Đi ra pháo đài sau, lão tổ. Dô nặng nhìn thấy một cái bóng lưng xông ra, nhận ra đây là bọn hắn Hữu gia tộc lão tổ, là một vị vô cùng cường đại nhân vật, đến gần vô hạn phương Đông độc nhất một cái xưng hô, bậc đại thần thông. Đột nhiên, một đạo chướng mắt ánh sáng lóe qua, Dô Nạn hai mắt nháy mắt ngắn ngủi tính đâm mù, trước mắt không nhìn thấy bất luận cái gì hình tượng. Ầm, giang giác, hắn đột nhiên nghe được hai loại âm thanh, cái trước tựa như là vật nặng tiếng va đập, cái sau giống như là tiếng xương gãy. Sau đó, Dô Nạn lấy trong cơ thể thần thánh lực lượng chữa trị tốt hai mắt, đồng thời bảo vệ được cặp mắt của mình, lần nữa hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp một chiếc xe hơi dừng ở pháo đài trước mặt. Ở sau lưng hắn, bọn hắn Hữu gia tộc lão tổ, máu thịt bé bét, ngã xuống đất không dậy nổi, không rõ sống chết, cơ hồ muốn trở thành một đám bọt thịt, có thể nhìn thấy trắng liếu xương cốt, nhiễm vết máu. Ngươi là ai? Tại sao muốn đụng chúng ta Hữu gia tộc lão tổ? Chúng ta lão tổ cùng giờ dụ xạ lệm thánh kỵ sĩ là bằng hữu cũ. Jonan nhìn xem từ trên ô tô đi xuống một cái phương đông nam nhân, mặc dù sinh lòng hoảng sợ, nhưng vẫn là đứng dậy nói: "Các ngươi lão tổ, ta coi là giảm tốc mang đây." Phương Dương nhìn lại một cái sau lưng, phát hiện cái kia không có mắt cản đường lao ra hỏa, cũng sớm đã triệt để tắt thở. Sở dĩ còn có thể lưu lại di thể, cũng là hắn không có cố ý gia tốc, duy trì bình thường chạy trạng thái kết quả, không phải vậy đối phương đã sớm nổ thành xương máu, tiêu tán ở trong nhân thế. Chương 181, Gùng Nhi, giờ dụ xạ lệm chương 181, Gùng Nhi, giờ dụ xạ lệm gờ giảm tốc. Ngươi lại dám như thế nhục nhã thần thánh gia tộc. Đối mặt Phương Dương lời nói, Jonan tức giận đến lồng ngực chập trùng bất định, nhưng càng nhiều vẫn là hoảng sợ, đối mặt một tên bậc đại thần thông, hắn có thể nói ra lời nói mới rồi, đã là thần thánh vinh dự của gia tộc cho phép, hôm nay đã sớm hao hết lực lượng. Liên tiểu tử ngươi trước đây đá ta xe đúng không? Phương Dương đối mặt trước mắt cái này người mặc thân sĩ phục thanh niên, ngữ khí lạnh như băng nói: "Xe? Đánh ngươi xe?" Jonan ngộp: "Ta có tài đứa gì, dám đánh ngươi bị cường giả này xe?" "Không đúng." Jonan lướt qua, vừa mới đem bản thân lão tổ trở thành gờ giảm tốc ô tô, đột nhiên cảm giác chiếc xe này càng xem càng quen mắt. Hắn lại nhìn kỹ một chút, trước mắt cái này hư hư thực thực bậc đại thần thông khuôn mặt, càng xem càng là quen thuộc, rất giống năm đó cái kia ngồi thượng cựu rồng kéo quan tài người. Năm đó hắn phụng gia tộc lệnh đi xa phương đông thăm dò cựu lòng kéo quan tài bí mật, ngoài ý muốn biết được mất tích mấy chục người bên trong có một người trước giờ tại hơn một năm trước liền mua xuống dưới chân núi Thái Sơn bãi đỗ xe. Vì thế có người cảm thấy Phương Dương có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi đối cựu long kéo quan tài sự tình trước giờ có đoán trước, vì lẽ đó muốn phải truy tìm hắn di vật. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì, vì phát tiết uổng phí công phu tức giận. Dô nản từng đem cái kia chiếc bình thường ô tô cho đạp ra ngoài xa mấy chục mét. Người là Phương Dương. Dô nản gian nan nói. Hắn không thể tin được, chỉ là một phàm nhân là như thế nào tại ngắn ngủi không đủ thời gian 10 năm trở thành hư hư thực thực bậc đại thần thông tu sĩ. Cái này hợp lý sao? Ghi nhớ ta, ghi nhớ chiếc xe này, tiếp sau tranh thủ làm cái có văn minh người có tư cách. Đời này ngươi đi trước đầu thai đi. Phương Dương gật gật đầu, lập tức đem người này thu hút trong tay, sau đó hướng tây phương ném đi. Hắn trở lại ngũ lăng chiến xa bên trên, một chân chân ga, nhanh như điện chớp, tại rỗ nạn rơi xuống đất một cái mắt, đem nó đụng thành xương máu. Máu cùng hồn, bị ngũ lăng chiến xa hấp thu, biến thành tẩm bổ bản thân chất dinh dưỡng, đây chính là ma đạo tế luyện pháp, chỉ cần có sung túc máu cùng hồn, dù là binh khí chủ tài chỉ là sát thương, vẫn như cũ có thể phát sinh lần lượt thủy biến, gánh chịu đủ nhiều đạo cùng lý. Loại này tế luyện pháp môn có hạn mức cao nhất, nhưng đối trước mắt ngũ lăng chiến xa mà nói, đầy đủ dùng. Ngũ lăng chiến xa gấp quay đầu xẹt qua một đường vòng cung, vững vững vàng vàng dừng ở nhan như ngọc bên trái, phía bên phải cửa xe tự động kéo ra, mời đối phương lên xe. Phương Dương chuẩn bị lấy ra tộc này, đến vì chính mình chiến xa khai quang, mặc dù những người này chỉ có vừa rồi cái thứ nhất bị đụng chết lao ra hỏa là hóa long đại viên mãn tu sĩ, nhưng thân ở địa cầu cái này một mặt pháp thế giới, có thể có những tu sĩ này làm tế phẩm cũng không tệ. Tiên một tu sĩ, liền có thể được xưng là bậc đại thần thông, còn có thể trông cậy vào ở đây, tìm tới gì đó càng cường đại tu sĩ. Chỉ có giải rác mấy cái thánh địa, như giờ dù Sa Lem, Vatican, mới có đương thời bậc đại thần thông tồn tại, vẫn là dựa vào tín ngưỡng nghiệp lực mưu lợi mở ra tiên đài bí cảnh, đặt ở bắt đầu, chính là bị hóa long tiên tiêu nghịch phạt mặt hàng. Bất quá Phương Dương lấy trùng đồng xem khắp phương Tây lúc, từng nhìn thấy tại đây chút trong thánh địa, nắm giữ trạm đạo vương giả cảnh giới cái gọi là thần linh. Những thần linh này vì thái cổ sinh vật, dù là tiếp nhận phương Tây tín ngưỡng cung phụng hơn ngàn năm, cảnh giới chưa đến đại thành vương giả cảnh giới, đều là vương giả trước ba cái bậc thang nhỏ tồn tại. Không thể nghi ngờ, bọn hắn trạm đạo thời điểm, nhất định là tại địa cầu tiến vào thời đại mạt pháp phía trước, sau đó bị thần nguyên bảo còn lại, cuối cùng chờ thần nguyên hao hết mới xuất thế. Không phải vậy, có thể tại địa cầu dạng này thời đại mạt pháp trạng đạo lời nói, hơn ngàn năm thời gian, coi như bọn hắn tham đồ hưởng lạc, không tâm tu luyện, thuần túy dựa vào sống bằng tiền dành dụm chịu đựng đi, cũng có thể ngao thành một cái đại thành vương giả. Rầm rầm rầm. Nhan Như Ngọc sau khi lên xe, Phương Dương lần nữa khởi động chiến xa, động cơ thiêu đốt không phải là xăng, mà là vừa mới từ trên người rồ nạn hấp thu bộ phận máu. Đồng thời bãi kia hữu gia tộc lão tổ cũng bị chiến xa dẫn dắt, dung luyện vào chiến xa nội bộ, triệt để tiêu hóa hấp thu, cùng rồ nạn máu dung hợp vì nguồn năng lượng, cung cấp cho chiến xa, muốn bị con cháu của hắn diệt vong làm ra sông ra công hiến. Ác ma, thần minh ở trên, hạ xuống thần phạt chu diệt cái này mà quỷ đi. Hữu gia tộc đám người, nhìn thấy rồ nạn bị một chiếc xe hơi đụng thành xương máu, đồng thời ngay tiếp theo linh hồn cùng nhau bị nó hấp thu chẳng diện, sớm đã kinh hại đến biến sắc, đối mặt chiếc này cổ quái chiến xa lần nữa khởi động, càng là lộ ra bối rối không chịu nổi. Bao nhiêu năm, trước đến giờ chỉ có bọn hắn hưởng dụng dê con phần. Nơi nào có người dám đối xử với Hữu như thế gia tộc? Không nên hoảng loạn, ta đã mời đến tổ khí. Hữu gia tộc đương đại gia chủ, tại nhìn thấy bản thân lão tổ bị đâm đến không rõ sống chết về sau, không có giống rỗ nạn như thế đầu sắt đến tính toán dùng ngôn ngữ uy hiếp một tên bậc đại thần thông, mà là đội vàng đi mời ra gia tộc bọn họ tổ khí. Lúc này đứng tại trước mặt mọi người, móc ra món kia từng giết chóc bậc đại thần thông, thậm chí là thần linh tổ khí. Đây là một cán màu vàng sậm trường mâu, chính là tổ tiên của bọn hắn, mô phỏng trong truyền thuyết gùng nỉ chế tạo thành, có tất chúng đặc tính. Cho dù là bậc đại thần thông, đối mặt này mâu cũng chỉ có đấm máu kết cục, không có khả năng đào thoát, không có khả năng kháng trụ trôi này trường mâu xuyên thứ. Hưu tộc trưởng trong cơ thể thần thánh huyết mạch thiêu đốt, lấy tự thân toàn bộ thần lực liên đối thần tính thừa số, dùng truyền thừa bí pháp thôi động ám kim trường mâu. Một cái mắt, ám kim trường mâu hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh, hướng phía Phương Dương phương hướng mà tới. Tốc độ chỉ là bình thường, nhưng lại gắt gao khóa chặt cái này đánh giết thần thánh huyết mạch địch nhân. Nửa thánh binh. Phương Dương đôi mắt sáng lên, không nghĩ tới Hưu gia tộc còn có dấu thứ đồ tốt này, địa cầu tổ tiên không hổ là xa hoa qua, cho hắn một kinh hỉ. Bí chữ tiền xúc động, tiên đại bên trong bí cảnh, nguyên thần thăng hoa đến một chỗ khác lĩnh vực, nhìn thấy cái này nửa thánh binh sẽ đánh trúng hắn mi tâm hình tượng. Bất quá, tại đầu mâu tiếp xúc đến làn da trong nháy mắt đó, hình tượng liền im bặt mà dừng, gián đoạn cái này tương lai một góc. Tất trúng hiệu quả cũng không tệ lắm. Là ta. Phương Dương không có bị bí chữ tiền chỗ tiên đoán tương lai một góc vây khốn, tương lai bất định, bí chữ tiền chỗ đoán được cũng không nhất định chuẩn xác. Chỉ ít tại đối mặt căn này ám kim trường mâu lúc, hắn có thể làm đến đem nó đánh mỡ. Nửa thánh binh tuy mạnh, cũng phải nhìn là ai tại dùng. Dù là ngạnh kháng cái này nửa thánh binh, Phương Dương cũng có năm chắc nhường nó vô pháp đánh xuyên nhục thân của mình, nếu quả thật bị nó làm bị thương, vậy hắn qua nhiều năm như vậy tu hành, chẳng phải là thành trò cười. Bí chữ binh. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh vì duy nhất tiên binh, tại Phương Dương tôi động phía dưới, đem cái môn này cựu bí tăng lên tới cực mạnh cấp độ. Vẹn vẹn một mấy mắt. Chủ khách điên đảo. Ám kim trường mâu thay đổi đầu mâu, chỉ hướng vừa mới còn tại thao túng nó hiệu tộc trưởng, đồng thời tại bị Phương Dương trưởng khống về sau, lấy càng nhanh tốc độ, bắn về phía đối phương. Xèo. Hiệu tộc trưởng đầu lâu nổ tung, trắng đỏ hỗn hợp lại cùng nhau, chiếu xuống đất, gây nên từng đợt tiếng rít. Ngũ Lăng chiến xa theo sát phía sau, tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tôn vô cùng to lớn pháp tướng hư ảnh, chính là nó phóng to gấp trăm lần sau bộ dáng, bày biện ra nhàn nhạt màu vàng, hướng Hưu gia tộc pháo đài đánh tới, hướng Hưu gia tộc tộc nhân ép đi. Pháp tướng lực lượng không thể ngăn cản. Tại một hồi kinh khủng tiếng vang cực lớn đi qua, nguyên bản hoa lệ mà thần bí pháo đài, trang viên, toàn bộ biến thành phế tích. Ngũ Lăng chiến xa, tại bên ngoài thân từng đạo vết máu bị hút vào về sau, khôi phục bình thường không có gì lạ bộ dáng, giống như chỉ là một cỗ bình thường ô tô mà thôi. C thành phố, một tòa lầu cao bên ngoài. Ta không nên đến. Trương Văn Sương xuyên thấu qua vết tường, nhìn thấy một bức làm hắn tinh thần chán nản, ngũ tạng lệ vị trí chẳng cảnh. Ngày xưa người yêu, trên mặt sớm đã không còn năm đó thanh xuân tịnh lệ, trừ thân là người mẹ thành thục bên ngoài, còn mang theo vài phần nàng ở độ tuổi này không nên có cảm giác tang thương. Một cái cùng hắn tuổi trẻ lúc rất giống hài tử, chính quy quy củ củ ngồi tại trên bàn ăn, vùi đầu ăn chính mình trong chén đồ ăn. Cha mẹ hai vị lão nhân, so hắn trước khi đi càng thêm giản mua một chút, những thứ này đều không phải làm hắn tinh thần chán nản, nói ra ta không nên trở về đến chân chính nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính. Cha, mẹ, các ngươi ăn nhiều một chút. Hôm nay công ty cho ta phát một bút tiền thưởng, trừ bỏ cho nhỏ nhớ lại giao nhà trẻ học phí bên ngoài, còn có thể còn lại hơn 2000 khối tiền. Ta nói mang mọi người ra ngoài ăn một bữa, các ngươi đều ngại lãng phí tiền, vậy những này hải sản các ngươi ăn nhiều một điểm. Một cái xem ra trầm ổn đáng tin nam tử, vì Trương Văn Sương cha mẹ gấp thức ăn, thỉnh thoảng còn kiểm tra cùng Trương Văn Sương rất giống đầu của đứa bé. Văn Sương. Diệp Phàm đứng tại bên người Trương Văn Sương, hắn muốn định đưa xong đối phương, liền mau về nhà thăm hỏi nhiều năm không thấy cha mẹ. Nhưng một màn này, thực sự để hắn không yên lòng. Hắn không sợ người lạ lý lao thật Trương Văn Sương, làm ra tổn thương gì người khác hành vi, liền sợ vị bạn học cũ này chính mình nghĩ quẩn, làm ra một chút việc đốc. Diệp Phàm, ngươi đi trước đi, ta nghĩ lặng lặng. Trương Văn Sương nói xong câu đó, đột nhiên tay phải che lại miệng của mình, không cầm được máu tươi ho ra, tuôn ra, từ tay phải bên trong chảy ra. Hắn nguyên bản liền bởi vì quá độ sầu lo, mà sớm sinh ra tóc trắng, ngày nay càng là trong chớp mắt trợn nhìn một mảng lớn, còn mang theo khô nhóm màu. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền biến tựa như một cái lao nhân, cùng trong phòng cha mẹ không sai biệt lắm. Văn Sương, ngươi dạng này ta như thế nào yên tâm? Diệp Phàm đội vàng đỡ lấy thân hình lung lay Trương Văn Sương, lấy ra mấy giọt chân quý long thủy, cùng với được từ hoang cổ cấm địa thần tuyển, cưỡng ép đút cho đối phương. Long thủy cùng thần tuyển vào bụng. Trương Văn Sương sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn qua Diệp Phàm ánh mắt phức tạp, khàn giọng nói, "Diệp Phàm, trở về nhìn một chút cha mẹ của ngươi đi. Cảm ơn ngươi viện trợ, ta không có gì có thể hồi báo ngươi, nhưng ít ra cũng không thể ngăn lại ngươi về nhà bước chân, nắm chặt đi xem một cái thuốc thuốc gì đi. Chúc ngươi may mắn, ta sẽ không muốn không ra. Ngươi yên tâm đi thôi." Trương Văn Sương sau khi nói xong, chậm rãi tránh thoát Diệp Phàm viện trợ hắn phi hành lực lượng, rơi vào lầu dưới trong bụi cỏ, trầm mặc không nói, như là một gốc cây khô, đã mất đi tất cả sinh cơ. "Văn Sương, ngươi bảo trọng." Diệp Phàm nghe xong Trương Văn Sương như thế mấy câu nói, trong lòng cũng là có chút bối rối, nghĩ đến cha mẹ của mình. Trương Văn Sương nháy mắt tóc trắng hình tượng, để hắn nghĩ đến cha mẹ mình có bao nhiêu yêu hắn. Sau khi hắn rời đi, tâm lực lại nên là như thế nào tiểu tụy? Hiện nay sẽ là gì đó bộ dáng, có thể hay không? Diệp Phàm không còn dám nghĩ tiếp, tại cùng Trương Văn Sương nói xong câu đó về sau, tốc độ bạo tăng, bí chữ hành vận chuyển, lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía nhà mình chỗ thành thị bay đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Diệp Phàm càng không ngừng hướng trong miệng rót vào long thủy. Hắn từ Trung Châu tìm thấy long thủy vốn cũng không nhiều, nhưng lúc này lại là không giữ lại chút nào sử dụng. Thằng đến đi tới quen thuộc thành phố B, nhìn thấy quen thuộc vùng ngoại thành, ngày xưa việc khắc nghiệp có thành tựu, nghi tiếp cha mẹ đến thành khu ở lại, lại bị nhị lao lấy ưa thích thanh tịnh mà cự tuyệt. Diệp Phàm toàn lực thôi động bí chữ hành thánh huyết cơ hồ muốn xông ra lồng giam trói buộc, nổ tung cỗ này có thể so với đại năng khủng bố nhục thân. Nhưng hắn vẫn như cũ toàn lực hướng ra phương hướng chạy đi, lấy một loại mắt thường không thể gặp tốc độ, tiếp cận ngày xưa nhà. Nơi này cùng hắn rời nhà mới bắt đầu, không có gì thay đổi. Diệp Phàm xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, nhìn thấy ngồi tại bên cạnh bàn ăn đang dùng cơm cha mẹ, bên cạnh của bọn hắn còn bày ra có một đôi bát đũa. Mẫu thân ngay tại kẹp lên một khối thịt kho tàu, hướng cái kia trong chén thả đi. Diệp Phàm trong lòng nhất định, sau đó nhìn thấy cha mẹ tựa như già 20 tuổi khuôn mặt về sau, khóe mắt nháy mắt tuôn ra nước mắt. Xông đến trước của phòng chỉ phí một cái chớp mắt thời gian, đang muốn đá văng cửa phòng, lại lo lắng hù đến nhị lão, thế là nhẹ nhàng bóp cửa phòng. Là ai? Diệp phụ Diệp mẫu nghe được tiếng đập cửa hơi kinh ngạc. Bọn hắn tại con độc nhất sau khi mất tích, cơ hồ cắt đứt tất cả quê nhà quan hệ giữa, đêm hôm khuya khoắt có người gõ cửa, chẳng lẽ là có người lòng mang ý đồ xấu, để mắt tới hai người bọn họ lão nhân. Diệp phụ nghĩ tới đây, đầu tiên là thuận tay từ một bên phòng bếp, cầm lấy một cái năm đó Diệp Phàm mua được dao róc xương. Cây dao này, vẫn là phương Tây một loại dao cụ, tên tiếng Anh kêu cái gì bê. Lính mại, tóm lại xem như Diệp Phàm lưu lại số lượng không nhiều vật phẩm, nó một mực bị đặt ở trong phòng bếp cẩn thận bảo dưỡng, thường ngày sử dụng thời vậy rất là cẩn thận. Diệp phụ trở tay cầm dao, bước chân rất nhẹ đi tới cửa, sau lưng Diệp mẫu lo âu nhìn chăm chú lên, lấy điện thoại di động ra tùy thời chuẩn bị báo cảnh. Diệp phụ xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn thấy ngoài cửa người, quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, để hắn trong tay dao róc xương rất xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lão đầu tử, như thế nào rồi? Diệp mẫu lo âu hỏi. Ta tựa như là đang nằm mơ. Diệp phụ nuốt nước miếng nói, cho mình trên cánh tay hung hăng đến một chút. Cảm giác đau đớn, để hắn ý thức được, đó cũng không phải đang nằm mơ. Kết quả là, hắn nháy mắt mở cửa phòng, hơi nghiêng người, nhiều Diệp mẫu nhìn thấy người ngoài cửa. Tiểu Phàm. Diệp mẫu nhìn xem trẻ trung hơn rất nhiều Diệp Phàm, một cái liền nhận ra đây là con của mình, ngốc đứng tại chỗ, trong tay điện thoại di động trượt xuống trên mặt đất, phát ra răng rắc tiếng vang. Cha, mẹ. Diệp Phàm rảo bước tiến lên cửa phòng, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Diệp mẫu liền đội vàng tiến lên, ôm lấy chính mình mất tích nhiều năm con trai. Diệp phụ cũng cúi người xuống, vỗ nhẹ nhẹ lấy vợ mình phần lưng, mắt hổ rưng rưng. Giờ dù xa lẻm, danh xưng phương Tây vĩnh viễn không thể mất đi thánh thành. Phương Tây nổi danh nhất tam đại tôn giáo, đều là đem nó phục làm thánh thành. Mỗi một ngày, đều biết có vô số giáo đồ lại tới đây triều bái. Nhưng chân chính giờ dù xa lẻm, lại giấu ở không vì phàm tục chỗ thấy thế giới. Giờ dù xa lẻm, chân chính thánh thành, đi đem đến từ phương Đông ác ma tiêu diệt. Một đạo thần dụ hạ xuống. Nhưng thảm tao diệt tộc năm cái đại gia tộc còn sót lại tộc nhân, ào ào nằm rạp trên mặt đất, ca ngợi lên thần minh từ bi. Chương 182, Thối huyết đại đan, Kim Ô canh thịt băng chương 182, Thối huyết đại đan, Kim Ô canh thịt băng phương Tây thế giới. Nó hoàn cảnh cùng phương Đông thế giới tu hành giới không khác nhau chút nào, đều là đại đạo phong tỏa, linh cơ trừ khử, chỉ có giải rác mấy chỗ thánh địa, nắm giữ cấp dưỡng tu sĩ tu hành hoàn cảnh, nhưng cũng khó ra đương thời hiếm thấy bậc đại thần thông, tức bước vào tiên đại bí cảnh tu sĩ. Nhưng cùng phương Đông thế giới không giống chính là, phương Tây thế giới dù là đi vào thời đại mạt pháp, đủ loại giáo đình vẫn như cũ có khổng lồ giáo đồ cơ số, cường thịnh tín ngưỡng nghiệp lực. Đồng thời dựa vào độc nhất pháp môn, có thể nhường một số người áp dụng như lợi phương thức, mượn nhờ tín ngưỡng nghiệp lực, mở ra tiên đài bí cảnh, trở thành bậc đại thần thông. Dạng này tu ra tiên đài cảnh giới, tại bắt đầu chính là khinh bị dây xích tầng dưới chót nhất, đơn thuần tự thân cảnh giới chiến lực, đừng nói là những cái kia thánh địa đại giáo trưởng lão, liền không có chút nào bối cảnh căn cơ, không tu thánh công tiên một tán tu, cũng so loại này tiên một tu sĩ muốn mạnh. Nhưng ở địa cầu, đây chính là tu hành giới trên mặt nổi, đứng đầu nhất chiến lực. Giờ dù xạ lẻm tòa này người phương Tây trong suy nghĩ thánh địa, xem như tiếp thu tín ngưỡng lực nhiều nhất địa điểm, ẩn tàng ít ỏi mắt không biết thánh kỵ sĩ. Tại phương Tây trong giới tu hành, được xưng là không gì không làm được chủ chiến mâu, đủ để chu diệt hết thể không tuân theo chủ ác ma. Cung thỉnh thánh kỵ sĩ chu sát ác ma, nhường thần minh ánh sáng chói lọi, lần nữa giáng lâm ở trong nhân thế. Rất nhiều xem ra vạn phần người đáng thương, nằm dạp trên mặt đất khen ngợi thần linh, ca ngợi thánh kỵ sĩ. Mấy ngày gần đây nhất thời gian, một cỗ đến từ phương Đông bình thường ô tô, đem bọn hắn gia tộc hủy diệt, đồng thời đem tộc nhân máu cùng hồn toàn bộ hấp thu. Quả là chính là ác ma bên trong ác ma, bên trong điều khiển chiếc kia ma xe một nam một nữ, mặc dù nhìn không rõ ràng khuôn mặt, nhưng cũng bị bọn hắn miêu tả vì trong cổ tịch ác ma tướng mạo, cực điểm ghê tởm cùng hung lệ. Một mảnh tiếng ca ngợi bên trong, ba tên đến từ gần 1000 năm bên trong bị thần minh chọn chúng thánh kỵ sĩ, người mặc trải rộng vết đao kiếm ấn thanh đồng chiến y, dưới hông riêng phần mình cưỡi một đầu đại biểu cho thuần khiết và thần thánh độc giác thú. Ánh sáng thần thánh bay xuống, khiến cái này thánh kỵ sĩ trên người thanh đồng chiến y tản mát ra uy thế kinh khủng, độc giác thú từng bước một đi ra giở dụ xà lẻm, tại đông đảo giáo đồ nhìn chăm chú. Muốn đi chu sát cái kia hai tên trong mắt bọn họ ác ma, chuyển tụng danh thần linh. Một chỗ trong trang viên, thường hực thiêu đốt đống lửa bên cạnh, ngũ lăng chiến xa dừng ở bên cạnh, nó kinh lịch mấy lần huyết tế, thông qua vô số người hùng hồn kinh dâng, cuối cùng trở thành thánh chủ cấp chiến xa. Thật đáng mừng. Đến một bước này, Phương Dương cũng tạm thời dập tắt tiếp tục thay trời hành đạo ý niệm, muốn phải nhường ngũ lăng chiến xa tiến thêm một bước, tại hắn chạm đạo về sau, chuyện này sẽ thay đổi rất dễ dàng, hiện tại trước giờ làm vẫn là quá hao phí tinh lực. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh thành tiểu vương giả thần binh, là một kiện rất khó phòng chế kỳ tích, trong đó công lao của hắn rất ít. Hơn phân nửa quy công cho cái kia một cái màu đỏ phẩm chất lôi thần thần cách, thứ yếu mới có thể đến phiên bí chữ binh bí chữ tổ trở bí pháp. Mảnh thiên địa này mặc dù đối tu sĩ rất không hữu hảo, nhưng nếu là có thể đỉnh lấy loại này áp chế tu hành đến cảnh giới cao thâm, đối tu sĩ là một loại rất tốt ma luyện. Ngày sau một ngày thoát ly chỗ này thế giới, tiến vào những tinh vực khác, liền có thể bụi bay, tỏa sáng, tách ra ánh sáng sáng chói. Ngươi ngày nay vừa mới trở thành tiên một tu sĩ, vừa lúc ở này ma luyện căn cơ, ta chỗ này còn có một chút trước giờ dùng thanh đế tâm huyết luyện chế xong đại đan, có thể nhường ngươi lại lần nữa thuế biến huyết mạch, mượn nhờ thế giới này áp lực hoàn thành một lần càng triệt để hơn tiến hóa. Phương Dương một bên tiêu nướng trong tay trường côn bên trên kim ô thịt, một bên đưa cho Nhan Như Ngọc 6 cái màu xanh đại đan, mỗi một viên đều có tới bóng bàn lớn nhỏ, trong đó trừ thanh đế tâm máu bên ngoài, còn có đủ loại vật chân quý. Cái này 6 cái đại đan, cơ hồ đại biểu hắn tại luyện đan nhất đạo mạnh nhất tạo nghệ, không nói có thể để cho Nhan Như Ngọc huyết mạch lột sắc thành thanh đế 4 đời tôn cấp độ, nhưng giữ gốc một cái 5 đời tôn vẫn là ổn. Huyết mạch con đường càng đến hậu kỳ càng khó đi. Nhan Như Ngọc cho dù có một viên yêu đế thánh tâm tẩy tủy phạt xương, thuần hóa huyết mạch, nhưng muốn trở thành đế tử cấp huyết mạch cũng là rất khó một cửa ải. Phương Dương luyện chế đại đan, có thể viện trợ nàng tại giai đoạn trước đi càng nhanh, sớm hơn hưởng thụ huyết mạch tiền lợi, một bước nhanh từng bước nhanh, hậu kỳ áp lực cũng biết ít hơn rất nhiều. Nhan Như Ngọc tiếp nhận đại đan, trong hai con ngươi tràn đầy cảm kích, nhưng không có lên tiếng nói cảm ơn, lấy nàng cùng Phương Dương hiện tại quan hệ, lại nói cảm ơn chỉ biết lộ ra hai người xa lánh. Gia nhập Thanh Liên Điện những ngày này, nàng qua vẫn là rất thư thái, so với lúc trước bị cơ gia truy sát, cùng Đường Mạt Lộ tìm kiếm Khổng Tức Vương thu hoạch được phù hộ về sau, tại Thanh Giao Vương tiểu thế giới ẩn cư cái kia đoạn thời gian còn muốn thoải mái một chút. Thân là Thanh Liên Điện phó điện chủ, Nhan Như Ngọc tại đây một mới thành lập thế lực bên trong, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Dù là gia nhập Thanh Liên Điện Khổng Tức Vương, mặc dù không nên nghĩ như vậy, một vị từng tại nàng cùng Đường Mạt Lộ lúc thực hiện viện thủ đơn nhân, nhưng đối phương thái độ sắc thực so ngày xưa nhiều hơn mấy phần cung kính, có lẽ liền Khổng Tức Vương chính mình cũng chưa từng nhận ra cái kia một tia biến hóa rất nhỏ, Nhan Như Ngọc lại bởi vì ăn nhờ ở đậu, tâm tư tỉ mỉ. Đến mức Phương Dương, mặc dù ngày bình thường luôn luôn Ngọc Nhi xưng hô nàng, nhưng hành động thực tế bên trên vẫn là rất tôn trọng nàng. Nhan Như Ngọc đối mặt thần thủy cấp bậc Mộc Nguyễn, huyết mạch đại đan, cùng với mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ có chỉ điểm, xác thực rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Một hồi tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, ba tên đến từ giờ dụ xạ lệm thánh kỵ sĩ, dọc theo ác ma không còn che giấu hành tung, rất nhanh liền đuổi theo. Bọn hắn tầm mắt băng lãnh, đem trung thành hiến cho thần minh, đem nhân từ lưu cho giáo đồ, đối với loại này tàn nhẫn giết hại giáo đồ ác ma, chỉ có tàn nhẫn nhất trừng phạt. Tiểu tổ, ngươi chiến xa còn muốn hay không hấp thu những người này máu cùng hồn, đến tiến hành tế luyện? Nhan Như Ngọc nhìn một chút đã trở thành thánh chủ cấp binh khí cổ quái chiến xa, sau đó quay đầu nhìn về phía đang chuyên tâm thịt nướng Phương Dương, đối nó nói: "Ngươi có thể luyện tay một chút." Mấy cái này thánh kỵ sĩ cảnh giới phù phiếm, nhưng bằng mượn nghiệp lực tại mạt pháp thế gian, trở thành tiên một trung kỳ tu sĩ, cũng đủ để coi ngươi đối thủ. Chờ ngươi đem bọn hắn đánh giết về sau, ta lại thu thập máu của bọn hắn cùng hồn, lãng phí không được bao nhiêu tài liệu. Phương Dương đưa lưng về nhau ba cái thánh kỵ sĩ, đối với sau lưng lạnh thấu xương sắc cơ, coi là vô hại gió nhẹ, căn bản không có nửa điểm để ý ba cái tiên một trung kỳ tu sĩ, cười ba đầu rộng khắp thông linh thú, mặc vương giả thần ý điệp, tay cầm thánh chủ cấp binh khí. Hắn ngồi nhường ba người này đánh, đối phương đều phá không được hắn phòng, nhiều lắm là xem như ba cái đáng ghét con rồi. Vũ Lăng chiến xa, ngày nay đã rơi vào một cái bình cảnh, hấp thu hết ba cái tiên một tu sĩ, cũng tác dụng không lớn. Sau đó, chờ ăn xong bữa cơm này, Phương Dương lại đi đem dở dụ xạ lệm thần linh làm thịt, dùng đến vì Ngũ Lăng chiến xa tẩy lễ, vương giảm máu, cái này thế nhưng là tại Bắc Đấu cũng coi như hiếm thấy tài liệu. Nếu không phải đối phương là thái cổ chủng tộc còn xuất lại, địa cầu có thể nào xuất hiện loại cảnh giới này tu sĩ? Bằng vào ta chủ danh nghĩa, ban cho hai người các ngươi tử vong. Thần linh, ban cho ta trí tuệ, lực lượng, cứng cỏi, dũng khí, nhẫn lại đi. Giết. Ba tên thánh kỵ sĩ cầu nguyện một phen, trên người thanh đồng chiến thứ nhất nở rộ thần quang, trường thương trong tay đan dệt ra đạo và lý, trải qua 5 tháng trầm tích, cũng không mất đi thần năng, vẫn như cũ có thể bộc phát ra tuyệt cường như thế. Độc giác thú bắn bọn, thánh kỵ sĩ bắn bọn, trường thương bắn bọn, ba cái đội ngũ hợp nhất, nhân thương hợp nhất, liền thành một khối, hóa thành một đạo vô song ánh sáng, tựa như thần linh hạ xuống thần phạt. Nhan Như Ngọc tay trắng nhấc lên, lao một cái ánh đao lướt qua, chính là Phương Dương cùng nàng giảng đạo thời điểm, từ yêu đế cựu trạm nào đó một thức bên trong, phá giải ra đông đảo tán thủ một trong. Ánh đao tốc độ rất nhanh, xa so với ba tên thánh kỵ sĩ bắn bọn tốc độ phải nhanh, hình dáng rất lớn, đủ để so sánh cái này ba cái thánh kỵ sĩ. Cả hai giao kích cùng một chỗ. Ánh đao phá vỡ ba cây trường thương, nhường cái này ba tên thánh kỵ sĩ cơ hồ muốn để coi là sinh mệnh binh khí rời khỏi tay, sau đó chém ở ba cái độc giác thú bên trên, làm cho ba cái thần thánh tọa kỵ mất mạng. Ba cái thánh kỵ sĩ người ngã ngựa đổ, lăn lộn trên mặt đất. Phương Dương tiện tay đem ba cái độc giác thú hút tới. Loại này đặc biệt sinh linh, hắn còn là lần đầu tiên thấy, vừa vặn nếm thử mùi vị thế nào, nếu là không tệ lời nói, ngược lại là có thể chờ đánh xuống giờ dụ xạ lệm về sau, lưu lại một số người mạng sống, chuyên môn nuôi dưỡng độc giác thú. Sinh linh chi diễm phát ra, có một tia linh tính, đem ba cái độc giác thú nội tạm những vật này đốt cháy rơi về sau, đem một cái độc giác thú gói lại, bắt đầu xử lý. Còn lại hai cái độc giác thú thì là bị Phương Dương thu vào. Phương Dương phân tâm lấy ra một khối kim ô thịt, chuẩn bị không giống chế biến thức ăn phương thức, làm ra bổ sung linh thực, giúp Nhan Như Ngọc một chút sức lực. Kim ô thịt được từ tiên phủ thế giới, một đầu nhưng cùng thánh chủ đấu tam túc kim ô trên thân, xem như số một ăn thịt. Hắn lấy thiên ma quyển nội luyện đan một cuốn bên trong, bộ phận thiên môn linh thực kỹ nghệ, đến xử lý khối này kim ô thịt, trình độ phức tạp đã gần như luyện chế đan dược. Phương Dương còn tại xử lý kim ô thịt. Nhan Như Ngọc còn tại giết địch, một người ép tới ba tên thánh kỵ sĩ thở không nổi, chỉ có thể lấy trên người thanh đồng chiến y đi, ngạnh kháng vô pháp tự đi chống cự công phạt, đến đau khổ chèo chống. Yêu đế cựu trạm. Thần thương. Nhan Như Ngọc khẽ mở môi đỏ, thi triển đi ra yêu đế cựu trạm bên trong sát chiêu, chuyên môn dùng cho công phạt nguyên thần, nàng đã ở vừa mới trong chiến đấu, thăm dò ra thanh đồng chiến thứ nhất thiếu hụt, trải qua vô số 5 tháng tẩy lễ, sớm đã mất đi hơn phân nửa bảo vệ nguyên thần năng lực. Một cái ánh sáng trắng bạc bắn ra, đem ba tên thánh kỵ sĩ đánh trúng. Một cái mắt, liền đem bọn hắn ba người nguyên thần xoắn nát, chỉ để lại vẫn còn tồn tại sinh cơ thân thể, còn tại vững vàng đứng thẳng tại nguyên chỗ. Nhan Như Ngọc nhìn xem còn tại thịt nướng Phương Dương, chính mình mang tới một bên chiến xa, đem nó đưa vào ba người bên người, kích phát trên chiến xa đạo văn cấm chế khiến cho tự chủ hấp thu ba người này máu cùng hồn. Đến mức ba kiện thân là vương giả thần binh thanh đồng chiến y liễu, cùng ba cây thánh chủ cấp trường mâu, nàng lại hỏi thăm Phương Dương về sau, chính mình đem chiến lợi phẩm cất kỹ. Nếm thử mùi vị thế nào? Phương Dương đưa cho Nhan Như Ngọc một khối kim ô thịt. Nhan Như Ngọc tiếp nhận kim ô thịt, nhìn xem nó vàng nóng ánh mê người bóng loáng ánh sáng lộng lẫy, một cái đem đặc biệt cắt thành khối nhỏ nướng thịt tan vào trong miệng. Nóng hổi nhiệt độ, nhường nàng tên này tiên một tu sĩ, cũng nhịn không được há hơi, sau đó mới bắt đầu nhai nuốt. Những thứ này kim ô thịt ta đặc thù xử lý qua, ngươi có thể ăn liền tận lực ăn nhiều một chút, còn có một chén kim ô canh thịt băm, ta thêm chút dược liệu, đối ngươi nhục thân có chỗ tốt, đủ để cho ngươi ở phương diện này siêu việt cùng cảnh thần thể rất nhiều. Đến lúc đó phục dụng đại đan thuần hóa huyết mạch, cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm, luôn có thể nhường huyết mạch nhiều thuần hóa một kia. Phương Dương như vậy nói với Nhan Như Ngọc. Kỳ thực trừ lấy kim ô thịt đặc chế bữa ăn hàng ngày bên ngoài, hắn còn có một loại tốt hơn phương pháp, đó chính là sớm tại bắt đầu liền luyện chế tốt lưu ly đan. Lưu ly đan dược hiệu tốt, thấy hiệu quả nhanh. Nhưng bởi vì dung nhập một chút Phật môn tiên pháp, dẫn đến lưu ly đan có một ít tác dụng phụ, nhường Phương Dương bỏ đi đem nó đưa cho Nhan Như Ngọc ý niệm. Mà không phải hắn không nỡ cái này dùng dược vương, thần thủy luyện chế ra thần đan. Tiểu tổ. Nhan Như Ngọc há mồm muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là gọi Phương Dương một tiếng, liền không còn đoạn ở dưới, yên lặng bưng lên một bên tại đống lửa bên cạnh làm nóng kim ô canh thịt băm, cứ như vậy bắt đầu ăn, đồng thời vận chuyển thanh đế kinh tiêu hóa tinh khí. Giờ dù sạc lẹm, tiếng người huyên náo. Mỗi ngày hơn 10.000 danh giáo đồ đến đây triều bái tòa này trong suy nghĩ thánh địa, lại tăng thêm thường ở gần 1 triệu nhân khẩu, nhiều tòa thành thị này cũng không quá nhiều yên tĩnh địa phương. Phương Dương điều khiển ngũ lăng chiến xa, đi tới chỗ này thánh địa phía trên, chiến xa tự mang ẩn nấp đạo văn khởi động, làm cho phía dưới không người nhìn thấy chiếc xe này tung tích. Không phải vậy, nếu là bị một chút giáo đồ nhìn thấy, đoán chừng hoặc là cảm thấy là chính mình xuất hiện ảo giác, hoặc là sẽ cho rằng là bọn hắn chủ hiển linh. Một tòa thượng cổ đại trận, đem chân chính giờ rủ xạ lẻm ẩn tàng lên, không biết tòa kia chân chính thánh thành, phải chăng so ra mà vượt Trung Châu thành trì. Phương Dương nghĩ đến tại Trung Châu chỗ thấy rất nhiều cổ thành, không khỏi như vậy thầm nghĩ. Hắn đạp xuống chân ga, động cơ chuyển động, phương Tây rất nhiều tên là thần thánh, thật là bại hoại tu sĩ tinh huyết, trong nháy mắt này thiêu đốt mất một, sau đó xông vào thượng cổ đại trận bên trong, đi tới chân chính giờ rủ xạ lẻm. Trên đường chân trời, một tòa hắc kim cự thành đứng sững, một mặt tường thành liền dài tới trăm dặm, không phải là phàm nhân lực lượng có khả năng sửa chữa và chế tạo kiến trúc, có một loại đến từ man hoang thờ đại khí tức. Ngoài thành thế giới cũng rộng lớn như vậy bao la bát ngát, so ngoại giới giờ rủ xạ lẻm diện tích lớn không biết gấp bao nhiêu lần, có từng cây cứng cắp cổ thụ, có từng cái kỳ lạ sinh linh, tóc xanh mắt vàng tinh linh, cao tới 10 mét cự nhân, mi tâm sinh ra con mắt thứ ba sinh linh. Phương Dương giống như thật đi tới một cái kỳ huyễn thế giới, nhưng hắn biết được những thứ này loại người sinh linh chỉ là thái cổ chủng tộc sinh sôi xuống tới tạp huyết đời sau. Ác ma là chiếc kia ác ma ma xe. Thánh kỵ sĩ không phải đi chu sát cái này hai cái ác ma sao? Chẳng lẽ là vừa vặn bỏ qua? Trên tường thành, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy một cô đến từ phương đông ô tô, nhìn thấy cái kia đã sớm bị đông đảo truyền bá kiểu dáng, cùng với đối phương chống rông xuất hiện phương thức, biết được đây tuyệt đối là tại bọn hắn phương Tây, nhấc lên gió canh mưa máu ma xe. Mà ngồi ở ma trên xe một nam một nữ, cuối cùng bị bọn hắn nhìn thấy chân thực khuôn mặt. Loại này khuôn mặt hoàn mỹ bảng, bọn hắn thật là ác ma sao? Như thế nào so tinh linh còn muốn mỹ lệ? Ác ma giỏi về che giấu mình, bọn hắn chân thực khuôn mặt, ngươi một cái tiểu tu sĩ, sao có thể nhìn ra bọn hắn ẩn ở bên ngoài mặt ngoài phía dưới, khủng bố dọa người chân thực mặt mũi. Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, lại cũng không cảm thấy lo lắng, thậm chí trước đây tận mắt nhìn thấy gia tộc mình bị diệt môn thảm trạng người, nhìn về phía trong mắt phương Đông ác ma, không có lúc trước e ngại, mà là đối gần đại thủ đến báo chờ mong. Nơi này là giờ dù xa lẻm. Đây là thần linh chỗ ở. Chương 183, độ hóa thiên sứ, giết chóc thần linh. Chương 183, độ hóa thiên sứ, giết chóc thần linh. Giờ dù xa lẻm trên thành trì, đám người một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, nhìn về phía bầu trời đối diện chiếc kia ma xe tầm mắt, tựa như đối đãi một con dê đợi làm thịt. Không có người sẽ cảm thấy, có người có thể tại thần linh ở thánh địa Dương Oai, dù là hai cái này đến từ phương Đông ác ma có mạnh đến đâu, đối với thần linh đến nói, đều chỉ là sâu kiến. Thậm chí không cần thần linh ra tay, chỉ cần lưu thủ tại giờ rủ xạ lẹm bên trong thánh kỵ sĩ, hoặc là thần linh sứ giả ra tay, là đủ đem hai cái này ác ma bắt giữ, để bọn hắn tiếp nhận tàn khốc nhất trừng phạt. Đến vì giết chóc thần linh giáo đồ, cùng với mùi sông thánh địa, dùng ác ma tội nghiệp nhiễu loạn giờ rủ xạ lẹm thánh khiết mà trả giá vốn có giá phải trả. Cao lớn hắc kim trên tường thành, 13 tên cưỡi độc giác thú thánh kỵ sĩ, người mặc thanh đồng chiến y liễu, tay cầm vương giả chiến mâu, trên thân tán phát lấy man hoang mùi huyết tinh. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, đối đãi địch nhân tàn khốc vô cùng, đối mặt giáo đồ cũng là chỉ giữ cho mặc, chỉ có đối mặt chỗ hầu hạ thần linh lúc mới có thể lộ ra không giống thần thái, miệng tụng danh thần linh, gục đầu xuống tỏ vẻ trung thành. Ca ngợi ta chủ, ca ngợi thánh kỵ sĩ. Chu sát cái này hai cái ác ma đi. Các giáo đồ nhìn xem cái này 13 tên quen thuộc thân hình, nghĩ đến từng tại thời đại đen tối đại sát tứ phương, làm chủ ánh sáng chói lọi vẩy xuống phương Tây đại địa, mà dục huyết phấn chiến các thánh kỵ sĩ. Cái này đều là chém giết qua bậc đại thần thông, thần linh phía dưới người mạnh nhất, thành vô số giáo đồ chỗ khát vọng trở thành nhân vật. Cần đối thần linh toàn thân tâm kính dâng, cùng với nắm giữ đứng đầu nhất huyết mạch tư chất, mới có như vậy một chút xíu khả năng thành tựu. Trong lòng bọn họ, đây chính là trong nhân thế sắc bén nhất chiến mâu, đủ để thay thần linh tiêu diệt hết thảy tà ác. Toàn bộ thế giới yên tĩnh không tiếng động. 13 tên thánh kỵ sĩ phát động bắn bọn, trong tay chiến mâu bảy già kinh thế sắp phạt, những người này đều là tiên một cảnh giới tu sĩ, đương thời danh xưng bậc đại thần thông nhân vật. 13 người hiện lên mũi tên hình dáng hướng Phương Dương phát động thế công, người đầu lĩnh rõ ràng là nửa bước đại năng cảnh giới, vương giả chiến mâu thôi động phía dưới, mang theo còn lại 12 vị đồng liêu lực lượng, buộc phát ra đủ để đánh giết tiên hai đại năng một kích. Lúc này mới có chút ý tứ. Phương Dương đạp xuống chân ga, động cơ ầm ầm rung động, nháy mắt thể hiện ra 100 trượng pháp tướng, màu máu pháp tướng vô cùng to lớn, nhưng tốc độ lại là so trước mặt 13 tên thanh kỵ sĩ còn muốn càng nhanh. Vũ Lăng chiến xa tại hắn vị này đỉnh cao nhất đại năng thôi động phía dưới, triển lộ ra thánh chủ cấp binh khí vốn có uy năng, cùng 13 tên thánh kỵ sĩ chạm vào nhau, đem bọn hắn nghiền thành tạt bã, hấp thu vào thân xe bên trong, vì chính mình tăng thêm rất nhiều yêu dị đạo văn. Đến mức 13 cán vương giả chiến mâu, 13 kiện vương giả chiến y, Phương Dương đem nó cất kỹ về sau, chính mình lưu lại một bộ dùng cho nghiên cứu về sau, còn lại tất cả đều giao cho Nhan Như Ngọc, làm cho đối phương trưởng quản, sau này có thể làm thanh liên điện nội tình, cũng có thể ban thưởng cho ghi nhớ công lao đệ tử. Ác ma, ta chủ a. Hắc Kim trên tường thành Đông đảo giáo đồ, nhìn thấy một màn này hào hào mắt muốn nước, tâm thần rung động, nghĩ không ra chiếc này mà xe kinh khủng như vậy, thế mà liền 13 tên thánh kỵ sĩ liên thủ, đều bù không được nó va chạm ai. Không chỉ hồn linh vô pháp trở về thần quốc, liền thần minh ban thưởng thánh ý đi, thánh mâu, cũng đều bị ác ma cướp đoạt tới, thực sự là có nhục thần minh mâu xưng hảo. Ta thần, mời ngài hạ xuống thần phạt, tru sát hai cái này ác ma đi. Có tuổi trẻ khí thịnh tu sĩ, không lo không sợ, quỳ trên mặt đất cầu nguyện nói, cũng không như một chút giáo đồ rõ ràng tín ngưỡng thần linh, lại bị ác ma tàn nhẫn cường đại sợ vỡ mật, còn tại ngơ ngơ ngắc ngác. Giữa bạn ánh mắt dõi theo, Hắc Kim Thánh Thành bên trong một luồng khí tức kinh khủng tuôn ra, một cái sau lưng mọc lên bốn cặp trắng loáng cánh chim sinh linh hiện ra trước mặt người khác, tướng mạo mỹ lệ gần như yêu diễm, nhưng lại mang theo thánh khiết ý vị, tựa như trong truyền thuyết đại thiên sứ, hướng ngoài thành bay ra. Thần linh sứ giả, thần sứ đại nhân đến, chúng ta liền có thể cứu. Có giáo đồ nhìn thấy đại thiên sứ về sau, lúc này quỳ rạp xuống đất, nghĩ không ra đời này có duyên phận nhìn thấy vị này thần linh sứ giả, đối ác ma khinh nhẫn thần linh hận ý cùng phẫn nộ, đều yếu bất một tia nửa sợi. Tiên đại tầng thứ 2 đỉnh cao nhất đại năng. Phương Dương đối mặt dạng này một vị sinh linh đến hứng thú, không giống với phía trước chỗ thấy thánh kỵ sĩ, đây là một vị cường giả chân chính. Hắn từ thánh hoàng tử cùng thiên hoàng tử trên thân lấy được rất nhiều có quan hệ thái cổ chủng tộc tri thức, biết được trước mắt đại thiên sứ vì thái cổ vương tộc một biên, trong cơ thể nắm giữ cường hoành huyết mạch, mà lại Phương Dương lấy nguyên thiên nhãn xem xét, nếu không phải thân ở địa cầu cái này nhất tuyệt pháp nơi, chỉ sợ sớm đã chạm đạo thành vương. Ác ma, ta lấy thần linh danh nghĩa ban cho ngươi tử vong. Đại thiên sứ khuôn mặt nghiêm túc mà thánh khiết, sau lưng bốn cặp cánh chim nhẹ nhàng lay động, đánh ra một đạo thần thánh ánh kiếm. Hướng Phương Dương đánh tới, thực lực thế này cũng không tệ lắm. Phương Dương đối mặt đại thiên sứ sát phạt, cũng không tự đi ra tay, mà là nguyên thần cấu kết khổ hải chứng đạo khí. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh từ trong cơ thể hắn tế ra, hóa thành một mảnh kinh khủng lôi ngục, đem cái này đại thiên sứ bao phủ ở bên trong, lại không phải toàn lực đem luyện hóa, mà là làm cho đối phương nhận một chút da thịt nỗi khổ, chịu đựng thiên lôi phạt. Thái cổ vương có thể thống trị phương Tây thế giới, ngày nay Phương Dương vì sao không thể làm? Phương Đông tu hành giới nước quá sâu, mặc dù trên mặt nội thực lực thua xa tại phương Tây giáo đỉnh thánh thành, nhưng Phương Dương nếu như tùy ý làm vậy, nói không chừng liền sẽ có gì đó kinh khủng cổ lão giả xuất hiện. Phương Tây liền không giống, người nơi này liền thái cổ chủng tộc đều có thể phụng hắn là thần, như vậy đồng dạng có thể nhận hắn vì thần, cung cấp thuần túy nhất tín ngưỡng nhập lực. Phương Dương cần một vị tinh thông tín ngưỡng đạo sứ giả vì hắn truyền đạo, cướp đoạt giờ rủ xạ lẹm bên trong thần linh tín ngưỡng. Như vậy vị này thần linh sứ giả sẽ là thuận tiện nhất lựa chọn, không cần chính hắn bồi dưỡng, đồng thời tự thân nắm giữ chiến lược mạnh mẽ, phù hợp phương Tây thế giới đối thần sứ tướng mạo hình thái nhận biết. Đại thiên sứ bị nhốt lại, bực này ác ma quá mức khủng bố, thần linh mời ngài tự mình hạ phàm, chém giết bực này tà ác hướng tới đi. Đông đảo giáo đồ gặp bọn họ thần sứ đại nhân tại đây tôn đỉnh khí bên trong bị lôi điện dày vò đến chết đi sống lại chẳng diện, từng mảng lớn quỳ giảm xuống đất, khẩn cầu thần minh hạ xuống thần phạt, chu sát trước mắt đối thần linh cực điểm khinh nhẫn sự tình ác đồ. Ánh sáng bên trong thánh thành vô tận hào quang ngút trời mà lên, một tôn mi tâm sinh ra mắt dọc, người mặc hoàng kim chiến thứ nhất thần linh tại đông đảo giáo đồ cầu nguyện âm thanh bên trong đi ra. Thần chủ, vô số giáo đồ nước mắt lưng tròng nhìn thấy vị này bọn hắn tín ngưỡng thần linh, cho dù là hiện tại liền bị ác ma giết chết, cũng đời này không tiếc. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh, đến từ phương Đông tu sĩ, hiện tại đem tôn thần này đỉnh dâng lên, ta tha cho ngươi khỏi chết, phạt ngươi tại lao ngục trấn áp ngàn năm sau, có thể làm dưới trướng của ta sứ giả. Thần linh nhìn thấy tôn kia vây khốn hắn sứ giả đỉnh khí, cũng không có thần sắc tức giận, đây bất quá là một cái đều là thái cổ chủng tộc sinh linh mà thôi, ngày bình thường cùng gặp mặt hắn đều rất ít, chỉ là xem ở đều là thái cổ sinh linh phân thượng, vì đó cung cấp một cái nương thân chỗ. Càng làm cho hắn tâm tình chập chờn chính là, trước mắt cái này một tôn từ đạo kiếp hoàng kim đỉnh đúc thành vương giả thần binh, cùng hắn cảnh giới nhất trí, đồng thời mặt trên lưu chuyển có một chút tín ngưỡng lực, quả là chính là trên trời đưa cho hắn lễ vật tốt nhất. Ông trời ơi! Nam dạp trên mặt đất vô số giáo đồ, nghe được bọn hắn thần linh như vậy khoan thứ ác ma, trong lòng không dám sinh ra không chút nào tốt ý niệm, chỉ được đối ác ma ôm lấy vô hạn ao ước cùng đố kỵ. Xung làm thần linh sứ giả, xem như thần minh hạ xuống thần dụ truyền đạt người, đây là vinh dự bậc nào? Nói nhảm nhiều quá, gọi ta đem chính mình chứng đạo khí hiến cho ngươi. Ngươi sợ không phải là tại địa cầu đợi quá lâu, làm mưa làm gió quen. Phương Dương chào phúng một câu, sau đó hóa ra côn bằng thần hình. Một đạo âm dương kiếp quang hóa thành một chuôi âm dương thần kiếm, hướng phía đầu này thái cổ chủng tộc vương giả đánh tới, tại đối phương trốn tránh kịp thời tình huống dưới, chém xuống hắn cánh tay phải. Làm sao có thể? Ngươi không phải là người địa cầu. Thần linh không dám tin nhìn xem chính mình chống rồng cánh tay phải, thần huyết tràn ngập thần tính ánh sáng chói lọi, không muốn sống bị xuống. Trước mắt tu sĩ này, rõ ràng chỉ là tiên hai đại năng, thế mà có thể nghịch phạt hắn vị vương giả này, địa cầu cái này đi vào thời đại mạt pháp địa vực, làm sao lại xuất hiện cái này mấy thiên tiêu? Dù là hắn bộ tộc này vương huyết tinh thuần nhất dòng chính, trong lịch sử cũng chỉ có giải rác mấy vị nắm giữ qua lấy tiên hai thần nghịch phạt trảm đạo vương giả tồn tại, mà lại nghịch phạt vương giả vẫn là sơ bộ trảm đạo, cũng không phải là hắn loại này, mặc dù không thể đại thành, nhưng lại tại tiền tam đi ra một hai bước vương giả. Ta là người địa cầu. Phương Dương đối mặt cái này thái cổ sinh linh sau cùng di ngôn, cho đối phương cuối cùng một tia thiện ý, sau đó toàn lực thôi động bí pháp, côn bằng thần hình hóa thành che khuất bầu trời chim đại bàng, lấy thái âm thánh lực cùng thái dương thánh lực diễn hóa âm dương kiếp quang bảo thuật, đánh ra cực hạn sát phạt thuật. Hai màu đen trắng chim đại bàng tốc độ bay kinh người, tại thần linh không dám tin trong ánh mắt, nháy mắt đi tới trước người hắn, một cái bằng chảo xuyên thấu bộ ngực của hắn, bắt hắn lại trái tim, một cái bằng chảo xé rách hắn tiên đài, nắm chặt hắn nguyên thần, hung hăng kéo một cái, thân huyết chiếu xuống đất, thần khu tàn tạ không chịu nổi. Giết thần. Ô ô ô. Thần. Vô số giáo đồ tận mắt nhìn thấy thần linh xuất thế, tận mắt chứng kiến thần linh tử vong, trên lệch cực lớn nhường người sụp đổ, bọn hắn tranh đoạt lấy đi tới thần huyết vẩy xuống nơi, lấy tay sờ dính vào cái kia chỗ phụng dưỡng thần linh huyết dịch, giống như còn có thể cảm nhận được cái kia như nhu hòa an bình ấm áp, giống mặt trời. Không ít giáo đồ gào thét hướng Phương Dương đánh tới. Bọn hắn đem hết thảy đều dâng hiến cho thần linh, lúc này dù là đối mặt dẫn đến thần linh tử vong khủng bố ác ma, vẫn như cũ lấy dũng khí, đối bực này khủng bố lớn phát động xung phong. Xung phong. Phương Dương đối diện với mấy cái này người, cũng không tiếp tục hạ sát thủ, những người này đều là chết ở trong tay hắn thần linh tín đồ, nhưng cũng không phải là không thể trở thành tín đồ của hắn. Giết chết bọn hắn, thu hoạch quá ít. Ngược lại không bằng đem bọn hắn toàn bộ độ hóa, ngày sau vì tân thần truyền bá tín ngưỡng, cắt lấy niệm lực. Kể từ đó, mới có thể hiệu suất sử dụng tốt nhất. Phương Dương nghĩ đến đây chỗ, bắt đầu tụng niệm một đoạn kinh văn, dùng đến độ hóa những thứ này dị giáo đồ. Kinh văn cũng không phải là độ thần quyết, những thứ này liền tiên một tu sĩ đều hiếm thấy tồn tại, căn bản không cần độ thần quyết, chỉ cần hắn được từ Phật môn bình thường độ hóa pháp, là đủ đem nó toàn bộ độ hóa. Chương 184, bán thánh cổ phù, toàn cầu chấn động. Chương 184, bán thánh cổ phù, toàn cầu chấn động. Dừng tay. Tại Phương Dương độ hóa giờ dụ xạ lẹm giáo đồ, tụng niệm đủ để bao phủ toàn bộ thánh thành đạo ấp lúc, dấu ở nơi đây mặt khác hai đại giáo đỉnh chỗ cung phụng thần linh, triệt để ngồi không yên. Bọn hắn muốn định ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Cái nào nghĩ đến tên này đến từ phương Đông tu sĩ, vậy mà như thế hung tàn, vượt cảnh giới nghịch phạt một thành viên trong bọn họ. Thế là, bọn hắn chuyển biến ý nghĩ, chuẩn bị che giấu không để ý tới ngoại giới, dù sao bị giết chỉ là bọn hắn đồng bạn, mà không phải chính bọn họ. Dùng phương Đông tu hành giới lời nói đến nói, cái này gọi chết đạo hữu không chết bần đạo, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhưng cái nào nghĩ đến, tên này đến từ phương Đông tu sĩ, cùng bọn hắn thấy qua tu sĩ đều không giống bình thường, cùng đám kia đầu hói Phật đồ ngược lại là có chút giống nhau, lại muốn cướp đoạt tòa này giờ dụ xạ lẻm bên trong tất cả giáo đồ tín ngưỡng, quả thực là khinh người quá đáng. Có thể ở tại giờ dụ xạ lẻm giáo đồ, đều là bọn hắn hạch tâm nhất tín đồ, là treo chống tín ngưỡng mấy ngàn năm bất diệt căn cơ chỗ. Bọn hắn không thể mất đi những giáo đồ này, tựa như phương Tây không thể mất đi giờ dụ xạ lẻm. Phương Dương một cử động kia, nhường hai vị được cung phụng là thần linh thái cổ chủng tộc vương giả, ôm lớn không được một trận chiến tâm tư, đồng thời đứng dậy. Bọn hắn không phải là vừa mới chết đi phế vật, so với đối phương muốn mạnh hơn một đầu, đồng thời hai người liên thủ phía dưới, lại tăng thêm trên người cổ khí, coi như giết không chết tên này gan lớn ngông vì nhân tộc, cũng có nhất định nắm chắc đem nó cưỡng chế di rời. Ta chủ, thần minh. Mặt khác hai đại giáo phái tín đồ, nhìn thấy bản thân thần linh đứng dậy, đầy cõi lòng phân chấn cảm xúc, cùng mất đi thần linh giáo đồ, hình thành chênh lệch rõ ràng. Bọn hắn cho là mình chỗ hầu hạ thần linh không gì không làm được, là thế ở giữa chấp trường hết thảy chỗ thể, cho nên dù là có một tôn theo ngoại giới, vị cách cùng bản thân thần linh cùng cấp tồn tại bị giết chết. Những giáo đồ này, tự nhiên đối nhà mình thần linh ôm lấy tin tưởng thần linh có thể trừng phạt hết thảy có khinh nhẫn cử chỉ ác ma. Các ngươi muốn đối địch với ta? Phương Dương nhìn xem hai cái này thái cổ sinh vật, bọn hắn cùng vừa mới chết đi thái cổ sinh vật, cũng không phải là ra từ cùng một chủng tộc, mà là riêng phần mình xuất thân một cái cường đại vương tộc, đều là bị đại bộ đội vứt bỏ kẻ đáng thương. Là ngươi muốn đối địch với chúng ta? Bây giờ cách đi, chúng ta tha thứ ngươi vô tội, đem đạo kiếp hoàng kim đỉnh lưu lại. Hai cái thần linh đồng thời nói ra miệng. Phương Dương đối mặt bọn hắn lời giải thích, rất là bất đắc dĩ, hai cái này thái cổ chủng tộc bên trong vương giả, hẳn là tín ngưỡng niệm lực ăn bao lâu, đầu óc đều có chút vấn đề, nhất là nói ra để hắn lưu lại đạo kiếp hoàng kim đỉnh người vương giả kia, chẳng lẽ không thấy được hắn dễ như trở bàn tay chém giết một cái vương giả tràng diện sao? Hai người này mặc dù so vừa mới cái kia thái cổ sinh linh muốn mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến mức nào, Phương Dương chính mình giết chết bọn hắn, nhiều lắm là không giống như là vừa rồi như vậy nhẹ nhõm mà thôi. Phương Dương không có thời gian dỗi theo chân bọn họ giảng đạo lý nói chuyện phiếm, lúc này vận chuyển bí chữ hành một nháy mắt đi tới hai cái thái cổ sinh linh trước mặt, một quyền đem nó oanh đến chỗ này thế giới một bên khác, để tránh tiếp xuống đại chiến lan đến gần hắn tương lai giáo đồ. Cái này đều là tài sản của hắn, nhất định phải bảo vệ tốt. Nhân tộc, ngươi quá cản rỡ. Ngươi đây là tại khinh nhẫn thần linh. Hai tên thái cổ sinh linh, tựa như thật đem mình làm cao cao tại thượng thần linh, phối hợp bọn hắn bị đánh ra vết rách chiến giáp, cùng với phun ra máu tươi, lộ ra phá lệ buồn cười cùng một người. Thần cũng biết chảy máu sao? Đúng rồi, các ngươi là thần linh lời nói, bất tử thiên hoàng đây tính toán là cái gì? Phương Dương buồn cười nói, làm sao ngươi biết bất tử thiên hoàng? Hai tên thái cổ sinh linh run sợ, liền bọn hắn đều là từ tổ tông trong miệng biết được, thời đại thái cổ trước kia có dạng này một vị làm đầu là thần linh cổ hoàng. Trước mắt cái này nhân tộc, lại là từ nơi nào biết được? Phương Dương bị đánh gãy độ hóa giáo đồ quá trình, trong lòng không tươi đẹp lắm, cho nên không có trả lời bọn hắn lâm trung hỏi. Hắn hiện ra hai đại thần hình, âm dương cốt bằng, hỗn độn thanh liên. Thần hình cùng thể xác đem kết hợp, là quy tích của đạo thể hiện, Phương Dương kích phát như phụ chú, nhục thân lực lượng tăng vọt 8 lần. Hai đại thần hình giống như nhiều một tia linh tính, vận chuyển âm dương kiếp quang cùng hỗn nguyên thánh quang hai đại bí pháp, riêng phần mình thẳng hướng cái này hai đại vương giả. Mạo phạm thần linh uy nghiêm tội nhân, ta cho ngươi thần phạt. Một tên thái cổ sinh linh, còn chưa từ thần linh đóng vai trong trò chơi đi ra, nhất cử nhất động còn duy trì lấy ngày xưa bức cách, lấy ra một cái cổ phù đem nó kích phát, một bộ khổng lồ như sơn nhạc cự nhân thân thể, xuất hiện tại nguyên chỗ, hắn thì là ở vào cự nhân đầu lâu chỗ, thao túng cỗ này cường đại chiến thể. Nhất cử nhất động ở giữa, có uy năng cực lớn bắn ra, giơ tay nhấc chân liền có thể gây nên hư không chấn động, tựa như có thể toái thiên lập địa. Bán thánh cổ phù, quả nhiên có lớn lao thần năng. Phương Dương nhìn đối phương sử dụng cổ phù, tuy có kinh ngạc, nhưng cũng đúng như Thái Sơn, ung dung thản nhiên, tự tin có khả năng đánh giết người vương giả này. Côn bằng thần hình tốc độ nhanh nhất, âm dương kiếp quang bao phủ toàn thân, cùng đầu này cự nhân chiến thể chạm vào nhau, thoang cái đem nó lồng ngực đánh tan một cái động lớn khiến cho nội bộ thần năng trôi qua gần nửa, uy lực chợt giảm. Sau đó côn bằng thần hình hóa thành thiên bằng, cùng cái này cự nhân chém giết cùng một chỗ. Mỗi một lần hạ thủ đều có thể đem hắn một khối thân thể kéo xuống. Một bên khác, hỗn độn thanh liên nở rộ thánh quang, bao phủ lại bên kia thái cổ sinh linh, muốn lấy vô cùng tận thần năng ma diệt cái này chạm đạo vương giả. Giống. Đầu này thái cổ sinh linh không cam lòng, lại phát ra một tiếng thú hống, đỉnh lấy hỗn nguyên thánh quang áp lực, lấy ra một kiện bí bảo, là một mở được từ phương đông thế giới cổ đồ, mặt trên vẽ có một mảnh non sông tươi đẹp, vì nửa thánh binh cấp độ cấm khí. Non sông tươi đẹp phát ra, giống như một mảnh chân thực thiên địa, đem hỗn độn thanh liên thần hình đánh văng ra, đảo ngược đem nó chấn áp. Thái cổ sinh linh lộ ra nét mừng. Sau đó liền muốn hướng Phương Dương vị trí tập kích đi qua, lấy một loại bí pháp đặc thù, mượn nhờ cổ đồ lực lượng, nháy mắt chuyển rời đến Phương Dương trước người. Hắn thừa nhận tên này nhân tộc rất mạnh, nhưng hắn thân là thái cổ vương tộc Trảm Đạo vương giả, nhục thân lực lượng đạt tới một loại kinh khủng cấp độ, tuyệt đối không phải cái này bình thường nhân tộc có thể gánh bắt được. Sau đó, hắn ầm ầm ra quyền, mặt lộ nụ cười dữ tợn. Sau đó, hắn không cười, thay vào đó là một hồi kinh sợ thần sắc. Quyền của hắn xương vỡ vụn, yếu gà. Phương Dương thu hồi nắm đấm, sau đó cất bước theo sát trên đó, lấy nhục thân cùng nó chém giết. Hắn rất lâu không có cùng người, dùng thuần túy nhục thân lực lượng chém giết, vị này thái cổ vương tộc Trảm Đạo vương giả, can đảm có thể khen. Tổng cộng 6 tháng 6 năm 36 quyển. Cái này thái cổ sinh linh, liền bị Phương Dương mạnh mẽ truy giết, không thể không nói thái cổ vương tộc sinh mệnh lực sát thực mạnh cường, rõ ràng quyển thứ 9 thời điểm, liền đã vô pháp đánh trả, cuối cùng cứ thế không nói tiếng nào bị hắn truy thành thịt nát, lúc này mới triệt để tử vong. Phương Dương đem ngũ lăng chiến xa gọi ra, đem trên đất máu thịt hỗn phách toàn bộ hấp thu, cái này đối với nó mà nói thế nhưng là vật đại bổ. Nếu là hấp thụ nhiều một chút, ngày sau thăng hoa làm vương giả chiến xa độ khó cũng biết giảm mạnh, chờ hắn chạm đạo thành vương về sau liền có thể thuận lý thành trương tấn thăng, tăng thêm con thứ nhất thái cổ vương người. Ngày nay ngũ lăng chiến xa đã sơ bộ hấp thu hai cái vương giả tinh hoa, tuy chỉ là tiêu hóa không đủ một phần ngàn, nhưng cũng ẩn nhưng cùng thánh chủ cấp trong binh khí tương đối mạnh, bắt ngang một nhóm tiêu binh khí so sánh. Con thứ ba cũng đến. Phương Dương nhìn xem bị âm dương côn bằng giết chết một tên sau cùng giờ rủ xạ lẻm thần linh, phất phất tay đem cái kia đoàn máu thịt hồn phách hút tới, để vào ngũ lăng chiến xa trong cơ thể chứa đựng, tạm gác lại ngày sau chậm rãi tiêu hóa. Thần. Thần, thần, liên tiếp không ngừng tiếng kêu từ đằng xa thánh thành bên trong truyền ra, chính là mới vừa rồi tại Phương Dương ngắn ngủi giảng đạo bên trong bị độ hóa bộ phận giáo đồ, mắt thấy hắn giết chóc ba cái cựu thần sự nghiệp vĩ đại, tự động tụng nhập lên. Sau đó thánh thành bên trong còn chưa từng bị Phương Dương độ hóa giáo đồ, mắt thấy bên mình ngày xưa đồng bạn phản bội chạy trốn, đầu nhập giết chóc thần linh ác ma, ào ào độc thủ, muốn chu sát những thứ này so địch nhân còn muốn càng thêm đáng ghét phản đồ. Đình chiến. Phương Dương lấy Phật môn bí thuật nói ra một câu như vậy Phật âm, nháy mắt đem thánh thành bên trong tất cả tu sĩ trấn áp, đình chỉ tiến đánh, giết chóc người khác hành vi. Sau đó, hắn đi tới thánh thành trên không, đứng tại đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên cạnh, lấy độ thần quyết đem nó nội bộ đại thiên sứ độ hóa. Đạo âm tại đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong, cùng tiếng sét nổ vang âm thanh đan vào một chỗ, thay đổi một cách vô chi vô giác độ hóa vị này đỉnh cao nhất đại năng. Ngoại giới, Phương Dương nhất tâm nhị dụng, lấy bình thường độ hóa pháp, vì những thứ này cao nhất bất quá tiên một tu sĩ giáo đồ giảng đạo, độ hóa bọn hắn vì tự thân tín đồ. Nhan Như Ngọc thì là tại chiến đấu mới bắt đầu, bị hắn đi đầu thu vào trong tay áo, tránh những thần linh này có gì đó ngoài dự liệu cấm khí bí pháp, từ đó làm bị thương nàng. Lúc này chiến đấu kết thúc, Phương Dương cũng chưa từng đem Nhan Như Ngọc thả ra, là bởi vì nghĩ đến lúc trước chính mình lấy độ thần quyết ước thúc giác hữu tình, dẫn đến tại trong lòng đối phương chôn xuống hẳn giống, cuối cùng mọc rễ nảy mầm, cùng tu luyện hoan hỷ thiện pháp một chuyện. Trước đây sự tình có thể nói là vô ý vì đó, mà lại cũng không làm trái giác hữu tình chân thực ý nguyện, cho nên Phương Dương không có vì vậy sinh hẹn. Nhưng hiện tại đã biết được loại pháp môn này biết đối người sinh ra nhỏ bé ảnh hưởng, Phương Dương đương nhiên sẽ không tái phạm loại này sai lầm, ảnh hưởng đến quan hệ không tệ người. Không phải vậy, lấy hắn một mạc giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan, biết phỉ nhổ loại này cố ý hành động hành vi. Sau 3 cách giờ, thánh thành trên không, Phương Dương đứng thẳng giữa không trung. Một tôn đại thiên sứ từ đạo kiếp hoàng kim đỉnh xông ra. Sau đó quỳ rạp xuống đất, miệng gọi ta chủ, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Phía dưới trên đất trống, tam đại giáo phái giáo đồ đồng loạt nằm rạp trên mặt đất, theo thần linh sứ giả cùng nhau triều bái bọn hắn thần minh. Phương Dương mặt lộ từ bi cười, nhìn qua phía dưới tín đồ, cảm nhận được khổng lồ tín ngưỡng lực đang nổi lên sinh sôi. Phương Tây không còn gì để mất đi, giờ dụ xa lẹm bị một tên đến từ phương đông bậc đại thần thông chiếm cứ, tam đại giáo phái giáo đồ tất cả đều bị nó độ hóa, trở thành nó tín đồ. Tam đại giáo phái thần linh bị nó chém giết, dung nhập thần sa tọa giá bên trong. Cái này giật mình thế hai tục tin tức trong một đêm truyền khắp toàn bộ phương Tây thế giới, sau đó lại tại một ngày sau đó truyền đến phương Đông tu hành giới, phương Tây tu hành giới. Các đại gia tộc, các đại giáo phái bù đắp nhau, riêng phần mình truyền âm, muốn tại Vatican bày ra một trận đại hội, đàm luận đối đại phương Đông tu sĩ thái độ. Phương Đông tu hành giới, các đại đạo thống, bàng môn tán tu, vô số tu sĩ nghe tin lập tức hành động, hướng phía chỗ kia liền có thể là cơ duyên, cũng có thể là địa ngục thành trì đi tới. Chương 185, thập tự quân tập kết, lôi thần tên. Chương 185, thập tự quân tập kết, lôi thần tên Vatican. Phương Tây nổi danh nhất thánh địa, cho dù là nắm giữ ba vị thần linh giờ dụ xa lẹm, cũng vô pháp ngăn chặn cái này một giáo đình vinh quang. Nghe nói tại thánh địa nội bộ, gia giáo hoàng là một vị trí ít sống 3000 năm cường giả, từng có vô số người phụng dưỡng tại bên cạnh hắn, nhưng lại từng nhóm một chết đi, tại Vatican chỗ này trong thánh địa, cho dù là thần linh cũng vô pháp chống lại hắn uy nghiêm. Thần quyền tức nhân quyền, một người thay mặt thần tâm. Hôm nay, phương Tây thế giới đông đảo tu sĩ tề tụ một phòng, đi tới chỗ này thánh địa, cùng bàn việc lớn. Chân chính Vatican bên trong, một tôn trên thánh sơn, già mua giáo hoàng tái hiện nhân gian. Mặt mũi giàn mua vẫn như cũ đỏ hồng, xem ra còn xa mới tới đạt đến thọ nguyên gần thời gian. Đến từ các đại gia tộc tu sĩ, ào ào tại người dẫn đầu phía dưới, hướng vị này có thể xưng một bộ cổ sử cường giả làm lễ. Giáo hoàng dù già, nhưng nhìn nó tinh khí thần, sợ là có thể đem ngày nay tất cả mọi người ở đây nấu chết, cũng không biết đến phần cuối của sinh mệnh. Giáo hoàng, mời ngài cho chúng ta gợi ý, chúng ta chỉ là một đám cừu non đi lạc, cần chủ chỉ dẫn, cần ngài vị trưởng giả này trí tuệ. Tiếp nhận giáo hoàng hiệu triệu mà đến 12 trong gia tộc, một vị thân là bậc đại thần thông trưởng giả, đối mặt giáo hoàng cung kính hành lễ, hy vọng lắng nghe đối phương dạy bảo. Trừ cái đó ra, đám người còn lại, cho dù là cũng không nhận Vatican quản lý tu sĩ, cũng là chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe vị này Vatican giả giáo hoàng lời kế tiếp. Tên kia đến từ phương Đông tu sĩ dĩ nhiên đáng sợ, nhưng Vatican đứng lặng phương Tây vô số năm tháng, tín ngưỡng trải rộng toàn bộ phương Tây thế giới, nó nội tình thâm hậu, không phải là phương Đông tu sĩ có thể tưởng tượng. Ngày xưa, từng có 5 vị thần linh đến đây tiến công Vatican, muốn phải cướp đoạt thiên chủ tín ngưỡng, nhưng lại bị Vatican nội tình tru sát 2 người, còn lại 3 vị thần linh hốt hoảng mà chạy, lúc này mới có dở dụ xạ lẹm tòa thánh thành kia. Cho nên tại rất nhiều phương Tây tu sĩ trong mắt, Vatican mới thật sự là thánh địa, nắm giữ đủ để tru sát hết thể kẻ khinh nhờn lực lượng. Cái kia phương Đông tu sĩ rất mạnh, nhưng cũng không thể cùng Vatican ganh đua trên dưới, đây cũng không phải là bọn hắn xem thường cái kia chiếm cứ dở dụ xạ lẹm người. Vừa vặn tương phản, có thể để cho đối phương cùng Vatican so với, đã là bọn hắn cho nó lớn nhất tôn trọng, lấy lực lượng một người giết chóc thần linh, đủ để chứng minh cái kia phương Đông tu sĩ thực lực. Phương Dương, đây là cái kia phương Đông tu sĩ tên. Già giáo hoàng ngồi tại ghế đá, cao lớn trên ghế dựa, có khắc một cái thần thánh thập tự giá, vừa lúc đứng ở già giáo hoàng đỉnh đầu, giống như để hắn trở thành tiên chủ hóa thân. Hắn vừa mới mở miệng, cũng không nói ra như thế nào xử lý đến từ phương Đông tu sĩ, mà là chuẩn bị đem Vatican tại ngắn ngủi mấy ngày trong thời gian, thu thập tập hợp đến toàn bộ trong tin tức, phần quan trọng nhất nói ra. Đang nói xong phương Đông tu sĩ tên về sau, giáo hoàng một chút dừng lại một chút. Sau đó, hắn gái kia sáng tỏ đến tựa như có thể xem thấu lòng người đôi mắt, nhìn xem lặng lặng lắng nghe lời dạy dỗ, cũng không có mảy may chất vấn, hỏi thăm không tính cử động, vì vậy tiếp tục nói, Phương Dương, Thái Sơn Cửu Long kéo quan tài người kinh lịch, ngày nay lấy 30 tuổi niên kỷ, liền từ một người bình thường, biến thành một vị trí ít bậc đại thần thông cấp độ cường giả. Thậm chí có thể trở thành thời đại thượng cổ nhân vật cấp độ giáo chủ, hắn đến tuột cùng ngồi Cửu Long kéo quan tài đi địa phương nào đó, lấy được cái dạng gì nghịch thiên tạo hóa. Địa cầu nằm ở thời đại mạt pháp quá lâu, gia chủ cũng yên lặng quá lâu, nhường thế nhân đã lâu không gặp thần minh ánh sáng chói lọi. Lúc này đây, ta đem điều động Vatican cường đại nhất thần kỵ sĩ, dẫn đội tiến về trước giờ dụ xa lẹm, đi hướng Phương Dương hỏi ý hắn những năm này đến tuột cùng đi nơi nào, lấy được gì đó, đồng thời đem nó chạy về phương Đông thế giới. Thập tự quân hiện tại gây dựng lại đội ngũ, sau 3 ngày, lên đường tiến về trước giờ dụ xa lẹm, ta chủ không tôn trọng bạo lực, nhưng cũng không thiếu khuyết hủy diệt dị giáo đồ lực lượng. Giáo hoàng nói đến đây, bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, vẫn như cũ có đối Phương Dương chỉ là mấy năm thời gian, liền từ một kẻ phàm nhân, trở thành thượng cổ giáo chủ cấp cường giả, đồng thời nắm giữ đồ thần thực lực rung động. Hắn còn sống hơn 3000 năm, gì đó chưa thấy qua. Cái này thật đúng là lần đầu thấy. Cửu Long kéo quá tải, nhất định là dẫn đầu Phương Dương tiến về trước một chỗ khác thế giới, hơn nữa còn có được đại cơ duyên, hơn xa địa cầu thiên địa hoàn cảnh. Không phải vậy đối phương không có khả năng nắm giữ thực lực như vậy, không đến 10 năm trở thành một tên thượng cổ giáo chủ cấp cường giả. Phương Dương, một phàm nhân, vậy mà có thể có dạng này gặp gỡ, ta là sao không có thể thay vào đó. Đông đảo phương Tây tu sĩ nghe xong Vatican giáo hoàng lời nói về sau, nếu như nói nguyên bản vẫn chỉ là vì tự thân tín ngưỡng, hiện nay liền có thêm chính bọn họ một điểm tư tâm. Tại đây thời đại mạt pháp, bọn hắn không giờ khắc nào không tại chờ mong địa cầu trở lại thời đại thượng cổ, linh cơ ngang nhiên, thiên địa đại đạo không còn phong tỏa áp chế sinh linh thời kỳ. Nếu như có thể từ Phương Dương trong miệng thu hoạch được, hắn nhanh như vậy thành tiểu thượng cổ giáo chủ bí mật. Có ít người kích động đến thân thể bắt đầu run rẩy. Vạn năng chủ a, xin phù hộ chúng ta phát hiện một cái thế giới mới, ngài trung thực giáo đồ nhất định sẽ vì ngài truyền bá tín ngưỡng. Phương Đông thế giới. Thành phố B, Diệp Phàm mở ra một chiếc Mercedes, chạy ở trên đường nhỏ, hắn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sau khi thấy chỗ ngồi Cơ Tử Nguyệt, Lý Tiểu Mạn hai người, có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Hắn về đến nhà ngày thứ hai, Cơ Tử Nguyệt liền tìm tới cửa, nhận Diệp phụ Diệp mẫu nhiệt tình khoản đãi. Hôm nay, Lý Tiểu Mạn cũng tìm tới cửa. Diệp phụ Diệp mẫu nhiệt tình giảm xuống đất, khoản đãi đứa con trai này bạn gái trước. Bọn hắn sớm tại Diệp Phàm về nhà ban đêm, liền biết Diệp Phàm ngồi cựu lòng kéo quan tài, tiến về trước bắt đầu toàn bộ kinh lịch, có quan hệ Lý Tiểu Mạn sự tình, Diệp Phàm cũng không có đối bọn hắn giấu giếm. Đối với con trai đã từng bạn gái mất trí nhớ chuyện này, Diệp phụ cùng Diệp mẫu biểu lộ ra giống nhau cách nhìn, đó chính là nhường Diệp Phàm tự đi giải quyết. Thế là, Diệp Phàm mang theo hai nữ, mở ra hắn Mercedes, ở bên ngoài tùy tiện du dãng, miễn cho trong nhà bầu không khí cổ quái mà kiềm chế. Mercedes. Chiếc này Diệp Phàm coi là đã sớm bị kéo đi xe yêu, kỳ thực tại sau khi hắn mất tích không lâu, liền bị Diệp phụ giao nạp phí đỗ xe, một lần nữa lái về nhà. Diệp Phàm chẳng có mục đích chạy, thẳng đến trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một người mặc đạo bào lão nhân, hắn bỗng nhiên đạp xuống thắng lại, kém một chút liền đâm vào lão nhân này trên thân. Vị tiểu hữu này, tùy tiện tới chơi, mong rằng chớ trách. Lão nhân chắp tay làm lễ nói, hắn vừa mới thi triển pháp môn, nếu không phải hóa long bí cảnh tu sĩ, hơn phân nửa khó mà trông thấy thân thể của hắn, dùng cái này tới thăm dò Diệp Phàm cảnh giới của người nọ. Ngày nay xem ra, cái này từng cùng Phương Dương một đạo ngồi cựu long kéo quan tài người, đồng dạng lấy được đại cơ duyên, có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, đuổi kịp hắn lao ra hỏa này. Diệp Phàm ba người xuống xe, hắn nhìn xem vị này tiên phong đạo cốt lão giả, ngược lại là không có bao nhiêu tức giận, ngày nay hắn chạy chính là vùng ngoại ô một đầu vắng vẻ con đường, cỗ xe ngược lại là hiếm thấy, cho nên không cần phải lo lắng có thể hay không phát sinh tai nạn xe cộ. Vị này lao tiền bối tới chuyện gì? Diệp Phàm chắp tay làm lễ nói. Hắn đã sớm đối địa cầu tu sĩ có suy đoán, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Lĩnh giáo một vài vấn đề, nhưng ở này phía trước có cái tin tức trước đưa cho tiểu hữu, xem như quấy rầy người nhận lỗi. Tiểu hữu trường cấp 3 đồng học Phương Dương, ngày nay tại phương Tây thế giới, chiếm cứ giờ rủ xa lẻm, độ hóa tam đại giáo phái giáo đồ. Ngày nay Vatican giáo hoàng muốn khởi động thập tự quân, hướng giờ rủ xa lẻm tiến hành thảo phạt, đến thu hoạch được cựu lòng kéo quan tài bí mật. Đối mặt lời của lão nhân, Cơ Tử Nguyệt cái này bắt đầu người cũng không có cái gì phản ứng, Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn hai cái thuần chính người địa cầu, nhất là cái sau còn tại phương Tây du học qua, thì là trong lúc nhất thời thất thần nói không ra lời. Không phải là lúc này mới vừa qua khỏi mấy ngày, ta còn không có đem vấn đề tình cảm xử lý tốt, ngươi liền đánh bại giờ rủ xạ lẹm tòa thánh thành này. Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy mình không thể rơi xuống đi nữa. Xin hỏi tiền bối, Vatican nhưng có thánh nhân tồn thế? Diệp Phàm dò hỏi. Không có. Nhưng có cực đạo đế minh? Cũng không có. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm buông xuống chạy tới phương Tây giờ rủ xạ lẹm, vì Phương Dương mật báo ý nghĩ, chỉ cần không có thánh nhân, không có cực đạo đế minh, lấy Phương Dương thực lực cùng thủ đoạn, tuyệt không có khả năng gặp nguy hiểm. Lão nhân nhìn thấy Diệp Phàm hỏi thăm mấy cái này vấn đề, đồng thời lấy được trả lời chắc chắn về sau, vung lòng xuống thần sắc, trong lòng đối Phương Dương thực lực lại lần nữa đánh giá cao. Thánh nhân, cực đạo đế binh. Diệp Phàm thân là Hóa Long tu sĩ, thế mà cho là hai cái này mới có thể đối Phương Dương tạo thành uy hiếp, vậy đối phương đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, có cỡ nào lá bài tẩy? Phương Tây Vatican đội ngũ không chỉ muốn thảo phạt giờ dụ xà lẻm, đồng thời chuẩn bị đến chúng ta địa giới, nếm thử bắt được các ngươi đám này ngồi cựu lòng kéo quan tài người. Người phương Tây ngựa đã bị chúng ta giải quyết một phần, nhưng không chừng đối phương sẽ có gì đó âm hiểm thủ đoạn, vì lẽ đó khoảng thời gian này, tiểu hữu không bằng mang theo người nhà, đi trước chúng ta phương Đông Phúc địa tránh đầu gió. Bạn học của ngươi cùng bọn hắn người nhà, có một phần đã bị cái khác đại giáo phái người bảo hộ, đợi đến Phúc địa về sau, ta lại hướng tiểu hữu thỉnh giáo cựu lòng kéo quan tài như thế nào. Lão nhân nói ra mấy câu nói như vậy. Không cần. Diệp Phàm nghe vậy nhíu mày, sau đó nói. Hắn từ trước đến nay không tiếp tại lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác, phương Tây tu sĩ không phải là người tốt, lão nhân trước mắt liền nhất định là người tốt sao? Đến mức cựu long kéo quan tài một chuyện, đã không còn gì để nói. Hắn lúc này móc ra một khối to bằng đầu người dị chủng nguyên, ném cho đối phương coi như báo cho nguy hiểm gần báo đáp, sau đó thu hồi Mercedes, mang theo Cơ Tử Nguyện cùng Lý Tiểu Mạn giống như bay rời khỏi nơi này. Tốc độ rất nhanh. Cha mẹ an nguy tại vị thứ nhất. Đến mức những bạn học kia, Diệp Phàm chỉ có thể chờ đợi đến giờ rủ xạ lẹm về sau, lại nghĩ biện pháp, rốt cuộc Phương Dương hiện tại còn chưa ngã xuống. Phương Đông tu sĩ coi như có mang ác ý, cũng không khả năng làm ra gì đó không tốt cử động. Quả nhiên là lấy được đại cơ duyên. Lão nhân tiếp nhận to bằng đầu người dị chủng nguyên, nhìn xem cái này một khối đương thời hiếm thấy kỳ trần, lúc này lấy đạo hoa văn đem nó tầng tầng phong cấm, chính có một tơ một hào tinh khí tiết lộ khả năng. Giờ dù sạc lẻm, Diệp Phàm mang theo cha mẹ, cùng với Lý Tiểu Mạn cùng Cơ Tử Nguyệt hai nữ, đi tới chỗ này cựu ngưỡng đại danh, nhưng chưa bao giờ thấy qua thánh thành. Lý Tiểu Mạn người nhà thì là ngay tại phương Tây thế giới, ngày nay còn chưa biết huống hồ thế nào. Chân chính giờ rủ xa lẻm, nên tại đây tòa cổ thành phụ cận. Diệp Phàm nhíu mày, quan sát chỗ này địa vực, thử nghiệm tiến vào chân chính giờ rủ xa lẻm. Hắc Kim Thánh Thành hùng vĩ cao lớn, một tôn đạo kiếp hoàng kim đỉnh, ngay tại trên không cổ thành phun ra nuốt vào cơ hồ hóa thành thực chất tín ngưỡng niệm lực. Cổ thành bên trong, từng người tu sĩ chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, tụ niệm lôi thần tên, xem trên bầu trời đạo kiếp hoàng kim đỉnh là thần linh, cung cấp lấy tinh thuần tín ngưỡng niệm lực. Đông đông đông, một đạo tiếng chuông vang lên. Vô số cái chén lớn từ một chỗ phương vị bay ra, tinh chuẩn tung ra tại mỗi một vị giáo đồ trước mặt, bên trong nở rộ có gạo long nha chế biến ra cháo gạo, hương khí mê người, khiến người ngón trỏ mở rộng, mà lại còn có thể bổ túc tinh thần, khiến cái này giáo đồ có khả năng toàn thân tâm tung ra tại đối thần linh cầu nguyện bên trong, mỗi giờ mỗi khắc cung cấp tự thân nhỏ bé tín ngưỡng. Ca ngợi ta chủ, ca ngợi lôi thần. Đông đảo giáo đồ trước khi ăn cơm, nâng lên trước người trẻ lớn, hướng vĩ đại thần linh, cùng với dưới trướng lôi thần tiến hành một phen cầu nguyện, lúc này mới một cái nuốt vào trong tô cháo gạo. Sau đó cảm thụ gạo long nha hương khí, cùng với có khả năng cố gắng nhịn thêm mấy ngày vài đêm cũng không cần nghỉ ngơi tinh khí thần về sau, lần nữa đối thần linh tiến hành cầu nguyện. Bọn hắn đầy lòng đều là đối thần linh trung thành, tự nhiên không biết bởi vì ngày đêm không ngừng nghỉ cầu nguyện mà phiền chán, mà lại thần linh truyền xuống diệu pháp, để bọn hắn tại cầu nguyện thời điểm vẫn như cũ có thể tiến hành tu luyện, đồng thời tốc độ cũng không so tự mình tu luyện muốn chậm. Thần linh ánh sáng chói lọi, làm bọn hắn trong lòng tín ngưỡng càng thêm tinh khiết, đạn sinh ra tinh thuần nhất tín ngưỡng niệm lực. Bên trong thần điện, Phương Dương ngồi ngay ngắn ở thượng vị, đại thiên sứ quỳ rạp dưới đất, lắng nghe giáo của hắn hối. Đi bồi dưỡng một nhóm trung thành nhất, cường đại nhất thánh kỵ sĩ. Đi bồi dưỡng một nhóm thành tín nhất, nhất hiền lành truyền giáo sĩ. Phương Dương tiếp xuống, chuẩn bị đem toàn bộ phương Tây thế giới đều thu làm chính mình nông trường, dùng cho bồi dưỡng giáo đồ. Đương nhiên, đối đại phương Tây thế giới những người khác, hắn tự nhiên sẽ không dùng độ hóa pháp, làm như vậy thực sự là làm trái thiên hòa. Rốt cuộc thánh thành nội tu sĩ đều là ba cái thần linh thành kính giáo đồ, trừ giết chết bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có độ hóa con đường này có thể đi. Nhưng thánh thành bên ngoài cái khác giáo đồ, mặc dù cũng có thể vì thần linh chịu chết người, nhưng cũng không có khả năng từng cái tìm ra độ hóa. Tuân theo ta chủ thần dụ. Đại thiên sứ bốn cặp cánh chim dương nhẹ, tràn đầy đối thần linh hạ xuống thần dụ, nhường nàng phụ trách trọng yếu như vậy sự vụ vui sướng. Nàng thuần khiết không tì vết trên mặt, có một loại đại mãn đủ, một đôi mắt vàng như là ngôi sao, tràn đầy đối thần linh quân quý, sùng bái, trung thành. Những bảo vật này, xem như bồi dưỡng thanh kỵ sĩ tài nguyên, cũng là đối ngươi ban thưởng, ngươi có thể tự đi phán quyết phân chia như thế nào. Phương Dương phất phất tay, đem một khối khối thần nguyên, 50.000 cân dị chủng nguyên, 2 triệu cân nguyên tinh khiết, một đám hiệu quả không đồng nhất các loại linh dược vật, ban cho phía dưới đại thiên sứ. Cảm ơn ta chủ ban ân, kéo lệ phạ dẻo định không phụ kỳ vọng của ngài, vì ngài bồi dưỡng được sắc bén nhất chiến mâu, dọn sạch hết thể dị giáo đồ. Đại thiên sứ nhận lấy tài nguyên về sau, hướng đi ra ngoài điện, muốn bằng nhanh nhất tốc độ bồi dưỡng được một nhóm thánh kỵ sĩ. Phương Dương nhìn đối phương bị cánh chim che lấp hơn phân nửa hiểu điệu dáng người, cũng không đối cái gọi là thánh kỵ sĩ ôm lấy bao lớn kỳ vọng, bồi dưỡng thánh kỵ sĩ chỉ vì càng tốt truyền bá tín ngưỡng. Vatican. Chương 186, dưới trời sao đệ nhất cường giả, thần kỵ sĩ. Chương 186, dưới trời sao đệ nhất cường giả, thần kỵ sĩ. Hy vọng các ngươi gan lớn một điểm, đừng để ta thất vọng, chỉ có đạp tại cựu thần thi hài bên trên, mới có thể để cho tân thần đứng được càng cao. Phương Dương trong tay trùng đồng xuất hiện, nguyên thần mượn lực lượng, quan sát được Vatican bên trong tập kết hoàn tất thập tự quân, hướng về giờ rủ xạ lẹm phương hướng đi tới, lộ ra nụ cười hài lòng. Ba cái thần linh mang cho mệnh số của hắn quá ít, ngày nay chính cần Vatican chung kết, đến vì hắn bổ túc một chút mệnh số, dạng này mới có thể đi vào thứ mấy lần rút 10 lần. Lại tăng thêm đối tín ngưỡng lực yêu cầu, Vatican phái ra thập tự quân cử động, thực sự là quá hợp tâm ý của hắn. Quả là chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, quên mình vì người. Giờ dù xa lẹm, sau nửa cách giờ, có giáo đồ bẩm báo, một vị tự xưng là thần linh lựa chọn thánh tử phương Đông tu sĩ, đến đây bài kiến. Tại Phương Dương ra hiệu đem người dẫn tới sau, lấy Diệp Phàm cầm đầu một bọn người, cuối cùng nhìn thấy hắn. Điện chủ, phương Tây thế giới Vatican chuẩn bị hướng giờ dụ xạ lẹm nổi lên, thập tự quân không bao lâu nữa đem đến nơi này, mà khác phương Đông tu hành giới cũng có người bởi vì cựu lòng kéo quan tài một chuyện, để mắt tới ta những cái kia bạn học thời đại học. Bọn hắn đoán chừng đã bị người khống chế. Diệp Phàm nhìn xem uy nghiêm càng thịnh Phương Dương, đem chính mình biết được tin tức toàn bộ nói ra. Vatican không đáng để lo. Phương Dương từ tốn nói, mà khác người thân là Thanh Liên Điện thánh tử, chờ Vatican thập tự quân đã đến về sau, nên xung phong đi đầu, dẫn đầu thánh kỵ sĩ cùng bọn hắn giao chiến. Ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Phàm chém đinh chặt sắt nói, hắn có thể quá muốn tiến bộ. Phương Dương mặc dù bổ nhiệm hắn làm Thanh Liên Điện thánh tử, nhưng đợi gặp còn kém rất rất xa bằng bác, bởi vì đối phương tại Thanh Liên Điện xây dựng sơ kỳ, xung làm khổ lực lao lực, làm ra cống hiến to lớn. Ngày nay, Vatican phái ra thập tự quân xâm chiếm, đúng là hắn thi thố tài năng thời cơ tốt. Cái này thanh đồng chiến thứ nhất cùng vương giả chiến mâu tạm thời cho ngươi, nếu là trận chiến này lập xuống đại công lao, có lẽ có thể đem bên trong một kiện xem như khen thưởng. Phương Dương khích lệ Diệp Phàm nói, thân là thần linh, liền nên có thần linh dáng vẻ, dạng này mới có thể thu hoạch giáo đồ càng tinh khiết hơn tín ngưỡng. Thế lực khác vừa ra tay, hắn cái này làm thần linh cái thứ nhất đứng ra lời nói, nơi nào còn có thần linh bức cách, sợ rằng sẽ đối tín ngưỡng lực tạo thành một chút ảnh hưởng. Lúc này, ngoài thành, phương Đông Tam Đại đạo thống đội ngũ gần như đồng thời đi tới nơi đây, mỗi người bọn họ nhìn về phía đối phương, cũng không có phát sinh xung đột, mà là chuẩn bị cùng nhau đi tới chân chính thánh thành. Bái kiến vị kia. Giao Quang Thánh Tử bắt đầu thiên tiêu số 1 thanh đế truyền nhân Thanh Liên Điện chủ chấp trưởng cực đạo đế binh vạn cổ không có lĩnh vực thần cấm Đông Tôn Phương Dương. Bọn hắn tại riêng phần mình bảo hộ một hai vị cựu long kéo quan tài ngồi người về sau, từ những người này trong miệng biết được Phương Dương hơn phân nửa tin tức, từng cái tên tuổi, lần lượt chiến tích, để bọn hắn những thứ này cao nhất cũng chính là bậc đại thần thông địa cầu tu sĩ, sao có thể không kiếp sợ, sao có thể không kinh sợ? Lĩnh vực thần cấm, rất nhiều người chưa nghe nói qua, cực đạo đế binh cũng chỉ là một loại truyền thuyết, nhưng ở tiến về trước bắt đầu một đoàn người trong miệng, bọn hắn biết được Phương Dương là kinh khủng bậc nào, nếu là bị đối phương biết được bọn hắn tùy tiện tìm hiểu tin tức, nếu như bởi vậy nổi giận,
"Đạo hữu, ngài trước hết mời."
"Chu hoàng tộc trưởng, ngài đức cao vọng trọng, ngài trước hết mời."
Hai vị không muốn lẫn nhau nhún nhường, các ngươi cùng một chỗ đi vào trước, lão đạo ta sau đó liền đuổi theo.
Mấy người lẫn nhau nhún nhường, đều không muốn làm chim đầu đàn, để tránh tiếp nhận Phương Dương lửa giận. Trong lúc Phương Đông Tam đại thế lực trưởng môn nhân qua lại từ chối thời khắc, bọn hắn đột nhiên nghe được phương xa truyền đến kịch liệt tiếng vang, tựa như vó ngựa đạp ở trên mặt đất âm thanh. Bọn hắn hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại, ào ào sắc mặt đại biến, chỉ gặp hơn 300 tên thánh kỵ sĩ, không còn che giấu trên người sắc cơ, hướng về giờ rủ xạ lẻ mà tới. Chính là Vatican danh chấn thiên hạ thập tự quân, đã từng thảo phạt dị đoan, giết chóc vô số. "Trước tránh một chút đi." Chu hoàng nhất mạch tộc trưởng như thế nói. Vận khí của bọn hắn thật không tốt, chính vào Vatican thập tự quân thảo phạt giờ rủ xạ lẻ thời điểm, nếu là lúc này tiến vào thánh thành, một phần bạn bị trở thành địch nhân vậy coi như không ổn. Phương Dương nếu là vận dụng cái kia cực đạo đế binh, chỉ sợ bọn họ liền cơ hội giải thích đều không có, liền muốn cùng đám này không có đầu nào thập tự quân chốt cùng. Còn lại hai người nghe vậy, cũng là một cái thở dài, sau đó mang theo bản thân hậu bối, cấp tốc cách xa giờ rủ xa lẻm, chuẩn bị chờ thập tự quân hủy diệt về sau, lại đi bái phỏng vị kia Phương Dương, đồng thời hướng nó tỉnh tội. Chân chính giờ rủ xa lẻm, thập tự quân nắm giữ bậc đại thần thông, tự nhiên rất nhẹ nhàng xuyên qua thượng cổ đại trận, đi tới chỗ này có thể so với Vatican thánh địa. Đợi đến đánh bại nơi này, liền có thể đem nó xem như chúng ta giáo phái một chỗ khác thánh địa, đến lúc đó, ta chủ tín ngưỡng đem càng thêm đông đảo truyền bá. Một vị thánh kỵ sĩ như thế nói nhìn về phía xa xa Hắc Kim Thánh Thành, muốn phải lập xuống đủ để truyền tụng là thần thoại công lao sự nghiệp. Đến lúc đó, dựa vào phần này công lao sự nghiệp, hắn có lẽ cũng có thể truyền thừa xuống một cái so sánh phương Tây 12 gia tộc vĩ đại gia tộc. Trong lúc tất cả mọi người mặc sức tưởng tượng tương lai, đối trước mắt Thánh Thành mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị phát động xung phong lúc. Giết! Thánh Thành bên trong, một người mặc thanh đồng chiến y, có màu vàng khủng bố khí huyết tràn ngập phương Đông tu sĩ, cưỡi một đầu độc giác thú, dẫn đầu 36 cái thánh kỵ sĩ, hướng bọn hắn giết tới. Kinh khủng sát cơ làm người tuyệt vọng, tâm thần chập chờn mà rung động. Vì ta chủ, hướng. Thập tự quân bên trong dẫn đầu 10 phương Tây hai nhà trong tộc một vị nào đó tộc trưởng, hét lớn một tiếng, tăng lên sĩ khí, xung phong đi đầu dẫn đầu hơn 300 tên thánh kỵ sĩ, hướng đối phương phát động xung phong. 300 người đối 30 người. Ưu thế tại ta. Hai nhánh kỵ sĩ lấy cường thịnh nhất tư thái, thẳng hướng đối phương, một lần giao kích va chạm phía dưới, thần lực sóng khí càn quét nửa cái thế giới, tướng không tính cắt bay đá chạy nhấc lên. Giờ dù xác lệnh thánh kỵ sĩ, hao tổn là không. Thập tự quân thánh kỵ sĩ tử vong 136 người, hơn phân nửa là bị dở dụ xạ lẻm cầm đầu hoàng kim thánh kỵ sĩ chém giết. Đây là một vị bậc đại thần thông. Thập tự quân người dẫn đầu không dám tin, trên người đối phương khí tức mặc dù khủng bố, nhưng rõ ràng cũng còn chưa tấn thăng làm bậc đại thần thông, vì sao có thể tại hắn chủ đạo quân trận phía dưới giết chóc rơi gần trăm người? Hắn vẹn vẹn suy tư một cái chớp mắt, cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ một vấn đề này, bởi vì đối diện cái kia nên chết, toàn thân lay động lên màu vàng khí huyết, đem thanh đồng chiến thứ nhất đều nhuộm thành màu hoàng kim sông kỵ sĩ. Lần nữa xuất lĩnh sau lưng kỵ sĩ đội ngũ phát động bắn gọn, không có chút nào cho bọn hắn thời gian thở dốc. Lại một lần nữa giao kích va chạm. Diệp Phàm lấy bí chữ đấu phối hợp sau lưng đông đảo thánh kỵ sĩ, đem thập tự quân triệt để chém giết hầu như không còn. Thần linh phù hộ, ca ngợi ta chủ. Thánh thành bên trong giáo đồ được đặc cách đi tới trên tường thành quan sát một trận chiến này, bọn hắn khi nhìn đến thập tự quân bị dễ như trở bàn tay đánh tan lúc, phát ra giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt tiếng hô hoán. Thánh thành trên không đạo kiếp hoàng kim đỉnh, nội bộ chứa đựng tín ngưỡng nghiệp lực, đột nhiên lại thêm ra một phần, có thể thấy được vừa mới gọn gàng mà linh hoạt một trận chiến, đến cỡ nào phân chấn lòng người. Thỏa, có như thế một trận chiến, điện chủ không được đem ta trên người bây giờ một kiện vương giả thần binh ban thưởng cho ta, là nên muốn thanh đồng chiến thứ nhất đâu? Vẫn là muốn vương giả chiến mâu đâu? Thật khó lựa chọn a. Diệp Phàm nhìn về phía trước bị toàn bộ tàn sát thập tự quân, thầm nghĩ đến là, lần này hắn lập xuống như thế lớn công lao, sợ là thiếu không được ban thưởng. Nhưng mà, sau một khắc, ầm. Diệp Phàm bay rất ra ngoài. Sau người 30 tên thánh kỵ sĩ, cũng là bị một luồng tràn trề lực mạnh đụng bay, liệm xiểm quẳng xuống đất, toàn bộ bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Một tên người mặc hoàng kim chiến thứ nhất kỵ sĩ, tay cầm một chôi long thương, như là khuôn mặt như dao gọt bên trên, tràn đầy đối với những người này chẳng thèm ngó tới, thậm chí lười ra tay đem bọn hắn nghiền chết. Phương Dương, đi ra đánh một trận. Thần kỵ sĩ ngữ khí đạm mạc, hắn dám can đảm gọi thẳng thần minh tên hành vi, dẫn phát thánh thành bên trong giáo đồ phẫn nộ. Thần kỵ sĩ, ngươi từ nhỏ bị Vatican người trấn áp, cả một đời bị vây ở bên trong hắc ám cổ tu, từ nhỏ đến lớn lập xuống vô số công lao, lại chỉ có thể biến thành tội nhân. Ngươi cam tâm sao? Phương Dương đối mặt vị này thần kỵ sĩ, chân thân cũng không từ thần điện bên trong đi ra, mà là lấy thật lớn thần âm cùng nó tiến hành giao lưu. Nhiều lời không ích gì, đi ra đánh một trận. Thần kỵ sĩ không hề bị lay động, hắn trước đây tuổi nhỏ lúc ngang bướng không chịu nổi phạm phải sai lầm lớn, đem chứa thần huyết bảo bình đánh bại, tự thân tắm rửa hấp thu thần huyết, luyện ra một bộ vô địch nhục thân. Ngày nay nghe theo Vatican giáo hoàng mệnh lệnh, chính là vì chuộc đồ năm tội. Hắn thương ra như rồng, một đạo cường đại thần lực xông ra, gần càn quét đến thánh thành trên không lúc. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh động, vô cùng tận lôi điện đè xuống, cùng thần kỵ sĩ giao chiến cùng một chỗ, một người một đỉnh ở giữa, bộc phát có thể độ diệt thần linh một trận chiến. Thất cấm lĩnh vực, chạm đạo vương giả, cái này thần kỵ sĩ có đại thánh chi tư, nên phụng ta làm chủ. Phương Dương nhìn xem thần kỵ sĩ biểu hiện ra chiến lực, trong lúc nhất thời cũng là hơi kinh ngạc, không hổ là có thể tại thời đại mạt pháp địa cầu tự đi chạm đạo thiên tiêu, hắn thân tại thất cấm trong lĩnh vực, cực kỳ tiếp cận lĩnh vực bắt cấm, so bác đấu phần lớn thiên tiêu đều mạnh hơn. Bực này nhân vật, đơn giản giết chết quá đáng tiếc.
thân là chạm đến lĩnh vực bắt cấm thiên tiêu, chạm đạo về sau lại bởi vì Vatican trừng phạt, thiên địa đại đạo hạn chế, ngày nay chỉ cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, còn đứng lặng tại tiên đài tầng thứ 3 cái thứ nhất bậc thang nhỏ. Nhưng ở trong quá trình này, thần kỵ sĩ đạo pháp cảm ngộ cũng không chỉ trệ không tiến, nếu là có thể thoát ly Vatican trói buộc, đi hướng một chỗ thiên địa mới, là có thể bằng nhanh nhất tốc độ thành thánh. Nếu là đem nó độ hóa thu phục, Phương Dương có thể thu được đệ nhất cái thánh nhân thuộc hạ, so với cái kia số lượng bất định, khả năng chỉ có 1-2000 điểm mệnh số mà nói, quả thật có chút khiến người khó mà lựa chọn. Độ hóa. Phương Dương nghĩ đến gần nhất lấy được thẻ bài bên trong, mặc dù có rất nhiều vật hữu dụng, nhưng tổng hợp tương đối, giá trị so thu phục thần kỵ sĩ lấy được ít lợi cao đồ vật cũng không nhiều. Thần kỵ sĩ, đủ để giá trị 2 cái màu tím thẻ bài. Vị này bị Vatican xưng là dưới trời sao đệ nhất cường giả thần kỵ sĩ, có giá trị Phương Dương bức bỏ hơn 1000 mệnh số, lựa chọn đối phương. Tâm niệm đến đây, Phương Dương không còn lưu thủ. Trước đây được từ tiên phủ thế giới, đến tiếp sau lại bị ngự phủ chú chữa trị trung đồng thánh binh, bị hắn ném ra ngoài, nháy mắt đi tới thần kỵ sĩ trên không, đem nó vững vàng phong tỏa tại trung đồng nội bộ. Chương 187, mệnh vận chi thương, 1000 năm thọ cổ. Chương 187, mệnh vận chi thương, 1000 năm thọ cổ. Có lẽ là Vatican giáo hoàng quá mức kiêng kỵ vị này thần kỵ sĩ, cũng có lẽ là hắn quá tin mặc cho vị này từng giết chóc thần linh thần kỵ sĩ. Nói tóm lại, hắn cũng không có cho thần kỵ sĩ gì đó chân quý cấm khí, bí bảo. Thần kỵ sĩ tại bị trung đồng bao lại về sau, chỉ là lấy long thương đập nện trung đồng, như muốn phá vỡ, nhưng là tại làm việc vô dụng. Phương Dương thấy thế, vung tay lên một cái, đem trung đồng phong ấn lại thần kỵ sĩ, sau đó đem nó thu hồi bên mình. Ca ngợi ta chủ, ca ngợi trung thần. Thánh thành bên trong giáo đồ, mắt thấy cái kia đã từng giết thần khủng bố đại địch, cứ như vậy bị bản thân thần chủ đơn giản thu phục về sau, ào ào tụng niệm lên, lại cung cấp một bút khổng lồ tín ngưỡng niệm lực. Thần điện hùng vĩ. Đến từ phương đông mấy chục tên tu sĩ, tại ba vị trưởng giả dẫn đầu phía dưới, nhắm mắt theo đuôi đi vào đại điện, nhìn thấy chủ vị Phương Dương lúc, đều là cung cung kính kính đối nó hành lễ, đối vị cường giả này ôm lấy kính ý lớn nhất. Các ngươi tới chuyện gì? Phương Dương nhìn phía dưới ba cái lao nhân, cùng với phía sau bọn họ một đám tu sĩ trẻ tuổi, hờ hững hỏi. Hắn đã từ Diệp Phàm nơi đó biết được có người đem những cái kia mang về bắt đấu người bảo hộ những người trước mắt này, chỉ sợ đã biết được hắn tại bắt đấu trên mặt nổi hơn phân nửa tin tức, cho nên mới sẽ như vậy kính sợ, hoảng sợ. Sợ là lo lắng Phương Dương lại bởi vì bọn hắn tùy tiện tìm hiểu tin tức mà hướng bọn hắn phát tiết bất mãn, phẫn nộ. Phương điện chủ, chúng ta làm chuyện sai lầm, từ ngài đồng bạn trong miệng tính toán nghe ngóng tin tức của ngài, vì lẽ đó lần này đến đây muốn phải vì chính mình cử chỉ lỗ mãng ngồi tội. Chu Hoàng nhất mạch tộc trưởng đầu tiên đứng dậy, cung kính nói với Phương Dương. Hắn bảo hộ Trương Văn Sương sau, muốn phải từ đối phương trong miệng hỏi thăm biết được một chút tin tức, nhưng người này chết cố chấp lấy cái gì cũng không nói, hắn liền dùng một chút tiểu thủ đoạn, nhường Trương Văn Sương đem ngồi cựu lòng kéo quan tài sau hành động chứng kiến hết thảy, nói cái không còn một mảnh. Nguyên bản Chu Hoàng tộc trưởng còn không cho là đúng, dù sao chỉ là hướng dẫn Trương Văn Sương một chút, cũng không phải đối với hắn làm ra gì đó không thể vãn hồi chuyện xấu. Nhưng làm biết được Phương Dương kinh lịch về sau, Chu Hoàng tộc trưởng liền biết mình làm ra quyết định sai lầm. Vị này đã từng hủy diệt một cái nắm giữ gần trăm cái bậc đại thần thông gia tộc Thanh Liên điện chủ, cũng không phải cái gì tốt tính người. Nếu là đối phương biết được hắn hành động, có lẽ sẽ không quan tâm Trương Văn Sương cái này quen thuộc người xa lạ, nhưng có lẽ sẽ quan tâm hắn tìm hiểu tin tức hành vi. Vì để phòng một phần bạn, Chu Hoàng tộc trưởng lúc này mới trước tiên đổi tới giờ dụ xạ lẻm đến thỉnh tội. Biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Trừ bọn ngươi ra tam gia bên ngoài, còn lại bắt đi ngồi cựu lòng kéo quan tài nhân thế lực, từ các ngươi đi điều tra bọn hắn phải chăng làm chuyện sai lầm, sau đó cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phương Dương cũng không để ý việc này, nhưng không thể biểu hiện được không quan tâm việc này, thế là tùy tiện nói ra chuyện này, để bọn hắn đi làm. Phương điện chủ nhân tử. Chu Hoàng tộc trưởng nghe vậy trong lòng rung lòng, không nghĩ tới Phương Dương tốt như vậy nói chuyện. Mặc dù làm như thế, khẳng định biết được tội mấy cái kia thế lực, nhưng luôn so đắc tội nắm giữ cực đạo đế binh Phương Dương mạnh hơn nhiều. Mà lại, nếu là thật sự bày ra đại chiến, bọn hắn bộ tộc này thương vong thảm trọng, nói không chừng còn có thể dựa vào bản thảm, từ Phương Dương nơi này thu hoạch được một chút chỗ tốt, trở thành đối phương thuộc hạ. Mặc dù nghĩ như vậy, đối nhà mình tộc nhân không công bằng, đối nhà mình tổ tiên không tôn trọng, nhưng Chu Hoàng tộc trưởng vẫn là muốn dùng cái này, đến nhường Chu Hoàng nhất tộc lần nữa vĩ đại. Còn lại hai thế lực lớn trưởng môn nhân, cũng ào ào đối Phương Dương nhân từ ngỏ ý cảm ơn, liền muốn là muốn nói sự tình cũng không lại nhiều nâng, chuẩn bị chờ làm thỏa đáng Phương Dương lời nhắn nhủ sự tình về sau, lại tới nơi này trao đổi phải chăng có thể mượn đường tiến về trước bắt đầu vấn đề. Diệp Phàm, ngươi dẫn theo dân thánh kỵ sĩ, tiến về trước Vatican, không muốn lại để cho ta thất vọng. Phương Dương nói với Diệp Phàm. Vâng. Diệp Phàm mặt ngoài nghe theo hiệu lệnh, trong lòng khổ sở cười một tiếng. Phương Dương vừa mới khích lệ hắn giết chóc 300 thập tự quân lúc làm tốt lắm, nhưng bị thần kỵ sĩ một kích đánh bay, còn nhường dẫn đầu thánh kỵ sĩ toàn bộ trọng thương, có nhục Thanh Liên điện uy danh. Thế là, cho hắn 1/2 kiện vương giả thần binh mảnh vỡ ban thưởng, chờ đợi kiếm đủ vương giả thần binh mảnh vỡ về sau, liền có thể đổi một kiện vương giả thần binh. Cái này cùng Diệp Phàm tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nhưng 1/2 kiện vương giả thần binh, chỉ cần lại lập tiếp theo điểm công lao, liền có thể đổi hoàn chỉnh vương giả thần binh, mà lại kế tiếp còn mấu chốt binh đi Vatican một trận chiến, Diệp Phàm vẫn là đối vương giả thần binh ôm lấy một tia kỳ vọng. Sau đó, Diệp Phàm trấn an Diệp phụ Diệp mẫu, để bọn hắn an tâm tại thánh thành đợi về sau, liền xuất lĩnh thánh kỵ sĩ, tiến về trước Vatican mà đi. Vatican, lão giáo hoàng thần sắc lạnh lùng. Hắn đã thông qua một kiện đặc thù pháp khí, biết được thập tự quân toàn quân bị diệt, cùng với thần kỵ sĩ bị nhốt lại tin tức. Phương Dương cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Đối phương không chỉ thực lực cường đại, còn nắm giữ dù là tại Vatican chỗ này thánh địa, cũng cực kỳ hiếm thấy thánh binh. Đối phương đến tột cùng đi nơi nào, lấy được như thế nào truyền thừa? Đem Lý Tiểu Mạn cha mẹ người thân, toàn bộ thả ra đi. Ta chủ nhân tử, không giết người vô tội. Lao giáo hoàng nghĩ tới đây, tự nhiên nghĩ đến bị phái khác người bắt tới, ngồi cửu long kéo quan tài Lý Tiểu Mạn người nhà, thế là thần sắc từ bi đạo. Ta chủ nhân tử. Nghe vậy, hầu hạ tại Lao giáo hoàng bên cạnh tùy tùng, đem hắn mệnh lệnh được đưa ra đến trong lao ngục, đem mấy cái biểu tình sợ hãi người bình thường đưa đến nơi này. Giáo hoàng đại nhân, cảm ơn ngài nhân tử. Lý Tiểu Mạn người nhà biết được chính mình có thể bị thả ra về sau, ào ào quỳ rạp xuống đất, cảm ơn Lao giáo hoàng nhân tử. Bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ được tạm thời cúi đầu làm người, chờ đi ra người Tây phương này trong mắt thánh địa, trong mắt bọn họ lao ngục về sau, mới dám xỉ Lao giáo hoàng hai cái nước bọn. Ta chủ nhân tử. Lao giáo hoàng có thể nhìn thấu bọn hắn chân thực tâm lý, nhưng cũng không vì vậy mà sinh khí, chỉ là mấy cái phạm nhân mà thôi. Người há có thể bởi vì sâu kiến khiêu khích mà phẫn nộ. Sau đó, Lý Tiểu Mạn người nhà bị mang ra Vatican, đi vào phạm tục thế giới Vatican. Đi trước tìm Tiểu Mạn, đừng cho nàng thêm phiền phức. Lý Tiểu Mạn cha mẹ nói xong câu này tiếp xúc về sau, trầm mặc ít nói, sau đó mang theo bọn hắn con gái nhỏ, chuẩn bị tìm người hỏi đường, rời đi Vatican, cái này địa phương đáng sợ. Vatican. Trong thánh điện, Lao giáo hoàng đi đến cung điện chỗ sâu, một gian không muốn người biết trong mật thất, nhìn thấy một cán có hai đạo vết rách trường thương. Đây là bọn hắn Vatican thánh vật, được xưng là mệnh vận chi thương lãng cơ nô tư thường, là một kiện không thể nghi ngờ thánh binh. Nghe nói thương này đã từng đâm xuyên qua sật thân thể, cho nên tại tông giáo bên trong có một loại ý nghĩa là thủ. Hôm nay ta sẽ lấy ngươi đánh giết địch tới đánh. Lao giáo hoàng nhẹ nhàng đuốt ve lãng cơ nô tư thương vết rách chỗ, trong lòng có một luồng nhàn nhạt tiếng mới. Cái này thánh vật đã từng gãy thành ba đoạn, ngày nay mặc dù nhìn như ghép lại với nhau, nhưng thực ra chỉ là một loại biểu tượng, nội bộ pháp tắc cũng không tương liên. Không phải vậy, cái này mệnh vận chi thương không nên chỉ là một kiện bình thường thánh binh, mà hẳn là càng thêm cường đại binh khí. Hắn cầm lấy cái này lãng cơ nỗ tư thường, đi ra ngoài, tùy thời chuẩn bị nên đón vị kia khách không mời mà đến. Làm giáo hoàng đi ra cung điện, đi tới Vatican cao nhất thánh sơn đỉnh núi thời điểm, một hồi quỷ dị gợn sóng giáng lâm. Hắn nháy mắt như lâm đại địch, sau đó biến thành cho bụi, chỉ để lại một cán mệnh vận chi thương, cùng với từng kia từng sợi hỗn độn khí trong không khí phất phới. Phương Dương tay nâng hỗn độn thanh liên, cất bước đi đến Lao giáo hoàng trước khi chết chỗ đứng địa phương, đưa tay lấy đi trước mắt có hai đạo vết dạng trường thương. Lãng cơ nỗ tư thương, đây là một kiện có thiếu đại thánh binh. Phương Dương nhìn xem trên thân thương vết dạng, thôi động ngựa phủ chú lực lượng, một tia sáng trắng rơi vào phía trên, bắt đầu khép lại phía trên vết dạng, nhưng tốc độ lại chậm vô cùng. Thế là hắn đem lãng cơ nỗ tư thương cùng ngựa phủ chú cùng nhau thu vào trong khổ hải, chậm rãi lấy ngựa phủ chú ma lực chữa trị lãng cơ nỗ tư thương. Sau đó, nếu như chỗ không người, đi vào Vatican trọng yếu nhất đại điện, muốn lấy ra bên trong cất giấu đến từ phương đông đủ loại tổ khí. Giáo hoàng chết. May mắn nhìn thấy hỗn độn thanh liên cái này để binh ra tay mấy tên Vatican tu sĩ, toàn thân như rơi vào hầm băng, trơ mắt nhìn xem Phương Dương đi vào đại điện phía sau, lúc này mới dám núp đít lên. Ao ào hướng ra phía ngoài chạy đi, muốn truyền bá Lao giáo hoàng bị người giết chết dọa người tin tức. Đánh giết Vatican Lao giáo hoàng, mệnh số 5 không cho dù là tiếp cận vương giả đại thành, tại sử dụng cực đạo đế binh anh sát về sau, cung cấp mệnh số cũng quá ít. Phương Dương đi ở trong đại điện, xem xét lên vừa mới xuất hiện tin tức. Bất quá, cái này 50 mệnh số tuy ít, lại vừa vặn bù đắp hắn trước mắt mệnh số lỗ hổng, nhường có mệnh số đi tới dòng giá 2000 điểm. Không cần nhiều lời, hai lần rút 10 lần. 9 trắng 1 xanh lá. 8 trắng 1 xanh lá 1 lam. Phương Dương đối với mình tạm thời không có giết tử thần kỵ sĩ cử động, cảm thấy một tia may mắn, nếu như đánh giết thần kỵ sĩ sau lấy được mệnh số, cũng là rút ra loại này thẻ bài lời nói, vậy hắn đoán chừng phải có một chút hối hận. Bất quá, hắn đang tra nhìn sau thẻ bài những thứ này, biểu tình không bị khống chế ngây người. Thọ cổ, lam, miêu tả, người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chi tinh. Thiên đạo phàm cổ, sử dụng sau có thể làm tu sĩ tăng thêm 1300 năm thọ nguyên. Cái này, hợp lý sao? Phương Dương nhìn xem chương này màu xanh thẻ bài, trong lúc nhất thời cũng là có chút im lặng, may mắn hắn có xem xét tất cả thẻ bài, tránh có để lại lỗ hổng thói quen. Không phải vậy nếu là bởi vì lần này chưa từng xuất hiện thẻ tím trở lên phẩm chất cao thẻ bài, liền tức giận đem những thứ này thẻ bài đặt ở sâu trong thức hải không tiếp tục để ý, sợ là sẽ phải bỏ qua chương này so dược vương còn muốn càng thêm chân quý duyên thọ thẻ bài. 1300 năm thọ nguyên, đây là khái niệm gì? Tương đương với một vị tiên hai đại năng hơn phân nửa tuổi thọ, một vị trảm đạo vương giả gần nửa tuổi thọ. Tương đương với hai gốc dược vương, một đầu long thu, lại tăng thêm một hai cái nhân nguyên quả, có khả năng kéo dài tuổi thọ, mà lại còn có thể điệp ra sử dụng. Phương Dương lần thứ nhất đối thẻ hồ phẩm chất phân chia sinh ra im lặng cảm giác. Mặc dù biết thẻ hồ đối thẻ bài phẩm chất phân chia tự có một bộ nó logic, nhưng loại này có thể duyên thọ 1300 năm bảo vật, đánh giá là màu xanh phẩm chất thật thích hợp sao? Hợp lý sao? Chương 188, Ngọc tỷ truyền quốc, 1/3 chương 188, Ngọc tỷ truyền quốc, 1/3 và ti tăng. Tòa này trí cao giáo đỉnh, nắm giữ phương Tây thế giới cấp cao nhất bảo tàng, Phương Dương đi tại ngày bình thường chỉ có giáo hoàng có thể tiến vào đại điện, nhìn thấy rất nhiều vô cùng chân quý kỳ vật. Trong truyền thuyết nở rộ qua giọt máu trên thánh, mặt trên nhiễm lấy tựa như vết máu đỏ tươi dấu ấn, cái này đồ vật mặt trên cũng không có gì đó đạo hoa văn tồn tại, chỉ là một kiện chất liệu đặc thù, có ngưng tụ tín ngưỡng niệm lực thanh khí. 7 khối có thể tạo thành thập tự giá, khối bụng cùng trên thánh, chỉ là có ngưng tụ nồng đậm tín ngưỡng lực đồ vật, nếu là đặt ở Vatican tu sĩ trong tay, có lẽ có thôi động Vatican vô số năm tháng đến nay thu tập được tín ngưỡng lực công hiệu. Phương Dương dù không phải là Vatican người, khó mà lợi dụng khổng lồ tín ngưỡng nhập lực, nhưng vẫn là đem nó thu vào, chuẩn bị giữ lại về sau mượn Vatican tín ngưỡng lực, đến xem như nghiệp hỏa tẩy luyện tự thân. Nghiệp hỏa, hắn từng tại Tây Mạc chùa triển, mượn người thế bên trong chiếc đỉnh lớn nghiệp hỏa tẩy luyện nhục thân, lại phối hợp Bồ Tát giới tẩy lễ, có thể bước vào tiên đài tầng thứ 2 cái cuối cùng bậc thang nhỏ. Hiện nay, Phương Dương vây ở trạm đạo phía trước, chứ không giờ khắc nào không tại thôi diễn bí pháp, cảm ngộ rất nhiều kinh văn bên ngoài, có thể làm việc rất ít, vì chính mình gia tăng áp lực, để kích thích tiềm lực, xem như một loại mà đi hữu hiệu sự tình. Địa cầu đại đạo áp chế, linh cơ thiếu thốn, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một loại ác liệt hoàn cảnh, nhưng Phương Dương lại tại thiên địa áp chế bên trong, tìm kiếm được chính xác con đường, dựa vào cái thế kỷ tài tư chất, kiên định không thay đổi hướng phía đánh vỡ thiên địa áp chế mục tiêu tiến lên. Nghiệp hỏa đốt người, đối với hắn mà nói, cũng không phải là một loại tra tấn cùng hình phạt, mà là bước về phía trạm đạo cảnh trợ lực. Tiếp tục thâm nhập sâu đại địa, Phương Dương cơ hồ là đào đất ba thước mốt đem và tỷ càng coi như chân bảo tất cả vật phẩm, mặc kệ có tác dụng hay không, tất cả đều thu vào chính mình Đại La Ngân Tinh trong đỉnh. Đại La Ngân Tinh đỉnh là hắn tại tiên phủ thế giới, liền dùng Đại La Ngân Tinh phối hợp hư không cổ kinh bên trong đạo hoa văn, cùng với bí chữ binh bí chữ tổ luyện chế ra một kiện hư không bảo đỉnh. Không cầu uy lực mạnh, chỉ cầu không gian lớn. Ngày nay Đại La Ngân Tinh đỉnh, trong đó không gian đủ để đem toàn bộ Vatican, tính cả 50 thánh sơn, 12 thần cung thu sạch vào trong đó. Đây là Phương Dương thu thập xong hơn phân nửa phương Tây bảo vật về sau, nhìn thấy ngày xưa bị Vatican tại phương Đông cướp đoạt đi tổ khí, tất cả đều bị chất đống tại một chỗ cũng không rộng rãi nhỏ hẹp bên trong gian phòng. Bên trong gian phòng có rất nhiều nhường người quen thuộc đồ vật, nhưng trong đó một kiện trước tiên thu hút Phương Dương tầm mắt. Ngọc tỷ truyền quốc, bên trên mũ dao ngũ long, xuống ấn vâng mệnh tại trời, ký thọ vĩnh xương 8 cái chữ cổ. Đây là một kiện chưa từng bị từng tế luyện, thậm chí bên trong tín ngưỡng niệm lực cũng mỏng manh vô cùng, thật giống như bị thôn vệ không còn bình thường đồ vật. Mà lại cái này viên ngọc tỷ, cùng trong truyền thuyết thiếu thốn một góc viên kia ngọc tỷ cũng có khác biệt. Trong lòng Phương Dương cho là, cái này viên ngọc tỷ là trong truyền thuyết, thủy hoàng đế lấy hòa thị bích chế thành món kia ngọc tỷ. Là bởi vì ngọc tỷ chất liệu rất không bình thường, thân vật tự dấu. Phương Dương chợt nhìn đến cái này ngọc tỷ, chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng theo nguyên tiên nhãn mở ra, trong mắt màu vàng tiểu long bơi lội, hắn lúc này mới phát giác được ngọc tỷ chất liệu chính là từ long mạch khí, trải qua vô số năm tháng mới có thể hình thành chân phẩm địa thủy, ngưng tụ mà thành đặc thù ngọc thạch. Loại tài liệu này so cửu thiên thần ngọc còn phải mạnh hơn một bậc, nếu là có đại thánh lấy khối ngọc tỷ này tế luyện binh khí, là có thể khiến cho trở thành một kiện đại thánh binh. Nếu là chuẩn đế lấy tới tế luyện, nói không chừng cũng có thể tế luyện vì chuẩn đế binh. Nguyên bản vô dục vô cầu Phương Dương, tại nhìn thấy cái này viên ngọc tỷ lúc, thế mà động thành lập một phương bất hủ thần triều ý nghĩ, thực sự là tâm tình của hắn phức tạp đem cái này viên ngọc tỷ thích đáng cất kỹ, đè xuống trong lòng một tia rung động. Tiếp tục xem hướng chỗ này bên trong gian phòng, còn lại bị Vatican cướp đoạt mà đến, được từ phương Đông rất nhiều tổ khí. Ấn có nữ hoa bổ thiên cảnh sắc màu vàng đất bậy đá. Hư hư thực thực trong truyền thuyết cựu đỉnh một trong thanh đồng đỉnh cối vụ. Cựu Long kéo quan tài về sau, từ Thái Sơn đoạt đến tế đàn nền tảng. Đủ loại bí bảo, đều là phương Đông chất bảo, đã từng bị Vatican cướp đoạt, ngày nay rơi vào Phương Dương trong tay, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Giờ dù xạ lẻm ba tòa bên trong thần điện, cũng có thật nhiều đến từ phương Đông tổ khí, ta ngày nay xem như góp đủ lúc trước bị phương Tây đoạt đi hơn phân nửa chất bảo, còn lại một phần, rơi là tả tại địa cầu các nơi, có thể bị cái nào đó phàm nhân phú hào cất giữ, có thể bị cái nào đó tu sĩ nắm giữ. Phương Dương đem những thứ này tổ khí cất kỹ, ngày sau nếu là có thể, hắn biết làm cho giới trướng giáo đồ siêu tập đầy đủ tất cả đánh rơi tổ khí. Ngoại giới, Vatican, lão giáo hoàng bị phương Đông ngụy thần giết chết tin tức, rất nhanh liền bị tất cả mọi người biết được, trong bọn họ nhất có quyền nói chuyện, cổ xưa nhất khổ tu sĩ, ào ào tề tụ một phòng, khuôn mặt nghiêm túc, thảo luận lên nên như thế nào ứng đối, cái kia nên ngang đi vào trí cao cung điện, như vào chỗ không người phương Đông ngụy thần. Thánh nữ, ngươi nhìn nên làm cái gì? Theo một vị khổ tu sĩ phát biểu, ánh mắt của mọi người ào ào nhìn về phía ở vào trong đám người Vatican thánh nữ Oaldi. Oaldi một đầu tóc vàng lấp lóe, người cao thon tinh tế, một đôi mắt đẹp tỉnh táo mà trong suốt, dù là tại lao giáo hoàng bỏ mình thời khắc, cảm xúc vẫn như cũ mười phần bình ổn, không có nhận quá nhiều ảnh hưởng trái chiều. Chu sát ngụy thần, nàng làm việc nghĩa không chùn bước nói, cho dù biết được làm như thế sẽ chỉ làm Vatican vô số năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, Oaldi xem như Vatican thánh nữ, vẫn tại giờ phút này đưa ra dạng này chú định thảm liệt đề nghị. Vatican thánh nữ tại lao giáo hoàng còn sống hơn 3.000 năm tình huống dưới, là bị xem như tương lai giáo hoàng, cùng với trong lịch sử vị thứ nhất nữ giáo hoàng đến bồi dưỡng. Cho dù Oaldi ngày nay chỉ là một vị hóa long bí cảnh tu sĩ, chưa đặt chân bậc đại thần thông lĩnh vực, mọi người tại đây bên trong có mười mấy người mạnh hơn nàng. Nhưng ý kiến của nàng một khi nói ra, liền bị tất cả mọi người đồng ý ngọc thạch câu phần. Tất cả mọi người quyết định về sau, bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ, tổ kiến thập tự quân, hướng bọn hắn chi cao cung điện tiến công mà đi. Trận chiến này không cầu thắng, chỉ cầu nhường ngụy thần chảy máu. Vatican bên ngoài, Diệp Phàm xuất lĩnh một đám thánh kỵ sĩ vội vàng đuổi đến, nhìn phía dưới Vatican đang chuẩn bị phá vỡ mà vào chân chính Vatican chỗ thế giới lúc, nhìn thấy hai đạo thân ảnh quân thuộc, Lý Tiểu Mạn cha mẹ cùng với hư hư thực thực Lý Tiểu Mạn muội muội tiểu nữ hài, xem ra đại khái không đến 10 tuổi, hẳn là Lý Tiểu Mạn ngồi cựu lòng kéo quan tài trước sau sinh ra xuống tới hài tử. Diệp Phàm do dự một chút, truyền âm cho đối phương, để bọn hắn tại Vatican bên trong chờ đợi nửa ngày, sau đó biết dẫn bọn hắn đi tìm Lý Tiểu Mạn. Nhưng mà, đang nghe Diệp Phàm truyền âm về sau, Lý Tiểu Mạn cha mẹ ngược lại như chim sợ cảnh cong, càng nhanh hướng Vatican bên ngoài chạy đi. Diệp Phàm bất đắc dĩ, tự mình đi xuống tốn hao 2 phút rơi thời gian, trấn an được Lý Tiểu Mạn cha mẹ, lúc này mới thuận vừa mới phân tâm tìm tới thượng cổ đại trận sơ hở, mang theo các thánh kỵ sĩ tấn công vào chân chính Vatican cho ở Vatican. Một đội thánh kỵ sĩ giáng lâm, nhìn về phía trước mặt 50 thánh sơn cùng 12 thần cung, tại cầm đầu hoàng kim kỵ sĩ dẫn đầu phía dưới, phát động mãnh liệt bắn bọn. Thánh nữ, ngụy thần đại quân đã đến. Hướng. Ô áo dị thân mang chiến giáp, nguyên bản rơi là tả xoa vai mái tóc dài vàng nóng buộc ở cùng một chỗ, còn tại sau đầu, tay nàng cầm một chuôi trường thương màu vàng, xung phong đi đầu, dẫn đầu sau lưng thập tự quân, hướng phía chí cao cung điện phát động xung phong. Vĩ đại chủ, ban cho chúng ta lực lượng, tru sát ngụy thần đi. Nàng thân là Vatican thánh nữ, bị lao giáo hoàng chỉ định vì đời tiếp theo giáo hoàng, tự nhiên có bất phàm chỗ. Trời sinh có thể cùng đạo tương hợp, miệng ngậm thiên hiến, nôn xuất pháp ủy, từng câu từng chữ ở giữa, liền có thể thi triển ra đông đảo chú thuật, tương lai thêm chút tôi luyện, chính là một tên cường đại thần chú sư. Thần chú sư, đây là cùng thần kỵ sĩ đi song song, Vatican hai đại đường tu hành tuyến một trong, so cái sau càng thêm thích hợp làm thống soái người, nắm giữ điều động Vatican vô số 5 tháng đến nay, góp nhặt khổng lồ tín ngưỡng nghiệp lực năng lực. Vào giờ phút này, ô áo gì như là âm thanh thiên nhiên đồng thành, quanh quẩn tại Vatican trên không, một luồng khổng lồ tín ngưỡng nghiệp lực, tại nàng chú thuật phía dưới, chuyển hóa thành vô cùng tận thánh huy. Đổ xuống cao cung điện bao phủ hoàn toàn, hóa thành óng ánh khắp nơi thánh quang đại dương. Nàng tiếp tục ngâm tụng thần chú, cả tòa Vatican niệm lực ra chỉ tại thập tự quân bên trong, làm cho mỗi một tên kỵ sĩ thực lực tăng gọn, như là một nhánh từ thượng cổ đi tới thập tự quân, cường đại, thần thánh, mà vinh quang. Ô Đào Di đang muốn dẫn đầu xung phong. Đột nhiên, vài kiện vật phẩm đột nhiên từ trí cao cung điện bên trong xung ra, nhường nàng nháy mắt ngơ ngẩn, gắt gao nhìn chằm chằm những vật phẩm này. Chén thánh, thập tự quân khối bụng, giật bại liệm thi. Ô Đào Di đối diện với mấy cái này ngày bình thường, liền nàng đều chỉ nghe nó tên. Không thấy nó vật thánh vật, không có cái gì mừng rỡ, ngược lại là bộ dáng như lâm đại địch. Chí cao cung điện bên trong tên kia ngụy thần, biết lòng tốt đưa ra những thứ này thánh vật. Nàng không tin. Nhưng mà, sau một khắc, vài kiện thánh vật dung nhập Vatican niệm lực bên trong, một cái mắt, ổ áo gì cảm nhận được toàn bộ Vatican bên trong tất cả tín ngưỡng niệm lực tất cả đều bị khiêu động, biến thành nàng có khả năng miễn cưỡng khống chế sức mạnh. Đây là có chuyện gì? Ổ áo gì không giải, không biết tên kia ngụy thần vì sao muốn giúp nàng, nhưng nàng không do dự, đem có khả năng điều động lực lượng, toàn bộ hóa thành thánh quang tràn vào chí cao cung điện. Đến tỉnh hóa rơi nội bộ ngụy thần. Sau đó, nàng dẫn đầu thập tự quân xông vào chí cao cung điện, tại thánh quang tắm rửa phía dưới, nguyên bản bình thường kỵ sĩ có người nắm giữ bậc đại thần thông lực lượng, nguyên bản là bậc đại thần thông tồn tại, nắm giữ so sánh thần linh uy năng. Thánh quang đối khác biệt tín ngưỡng địch nhân đến nói, là thế gian thống khổ nhất hình phạt, đủ để cho một cái không tín người, dị giáo đồ tại trong thống khổ chết đi, hoặc là chuyển hóa thành Vatican giáo đồ. Nhưng đối với bọn hắn đến nói, lại là một loại cực mạnh trợ lực. Vatican bên ngoài, Diệp Phàm xuất lĩnh các thánh kỵ sĩ, một đường thế như trẻ tre, đem 16 tòa thánh sơn, 5 tòa thần cung triệt để đánh bại về sau, cuối cùng phát giác được không thích hợp, lực lượng đề kháng quá yếu. Mà lại, Vatican giáo hoàng đâu? Thánh nữ đâu? Trong truyền thuyết so sánh thượng cổ giáo chủ khổ tu sĩ đâu? Người đều đi chỗ nào? Diệp Phàm bắt sống ở một cái xem ra địa vị rất cao giáo đồ, tính toán từ trong miệng ép hỏi ra những đại nhân vật kia tung tích. Giáo hoàng bị ngụy thần giết chết. Đại nhân vật ánh mắt đờ đẫn, bị điều khiển tâm thần nói ra cái này một cái, còn chưa từng đông đảo truyền bá, nhận khống chế dọa người tin tức. Gì đó? Diệp Phàm nghe vậy rung động sau khi, một mảnh thánh quang đột nhiên dâng lên, đem hơn phân nửa Vatican bao phủ, chiếu sáng đại địa, để hắn cái này có thể chạm bậc đại thần thông tu sĩ, đều cảm thấy một hồi kinh hồn bạt vía, giống như toàn bộ thế giới đều tại bãi xích hắn, gần hạ xuống kinh khủng thần phạt. Nhưng cái này cũng không hề là kinh khủng nhất, càng kinh khủng chính là, điện chủ tại bị Vatican chủ lực đại quân vây công, hắn cái này thánh tử lại tại bên ngoài, quét dọn tiểu binh. Xong, Diệp Phàm xuất lĩnh một đám thánh kỵ sĩ, hướng phía chí cao cung điện phương hướng đánh tới, màu vàng khí huyết cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, gần xông vào tiên đại bí cảnh, trở thành đương thời hiếm thấy bậc đại thần thông. Tại hắn dẫn đầu xuống thánh kỵ sĩ, như là một cái sắc bén chiến mâu, nháy mắt đem tầng tầng thánh sơn, thần cung đâm xuyên. Tại ngắn ngủi 2-3 phút thời điểm, đem tất cả cản trở bọn hắn tiến lên giá hỏa hoành sắt đến chết, đi tới chí cao cung điện cửa ra vào. Đột nhiên, một cái toàn thân thiêu đốt lên thánh diễm bóng người từ đại điện trên không xung ra, chính là tại lấy Vatican nghiệp hỏa nung đốt một thân, tăng tiến đạo hạnh vương dương. Xong. Diệp Phàm nhìn xem bị Vatican nghiệp hỏa cuốn thân vương dương, biết mình vương giả thần binh ngộng, đoán chừng phải hóa thành ảo ảnh trong mơ, chỉ có thể trong mộng gặp nhau. Hắn cắn chặt hàm răng, nhìn xem từ trí cao cung điện bên trong sông ra Vatican cao tầng, dậm chân một cái sông vào thánh diễm bên trong, muốn đỉnh lấy so phương dương bên cạnh phải yếu hơn rất nhiều nghiệp hỏa, bắt sống mấy cái Vatican cao tầng, dạng này có lẽ còn có thể xem như lấy công chủ tội. Nhưng mà, đang chủ động tiến vào thánh diễm bên trong sau một khắc, Diệp Phàm liền hối hận. Thật mẹ nó đau a. Diệp Phàm toàn thân thuộc về hoang cổ thánh thể độc nhất màu vàng khí huyết, tại thánh diễm đốt cháy phía dưới, giống như mùa thu khô cạn cỏ dại, một điểm liền, nháy mắt bị đốt không còn một mảnh. Chỉ có thể lấy thuần túy nhục thân lực lượng, ngăn kháng loại này kinh khủng nghiệp hỏa. Thần âm tại hắn bên thai hồi vang, phảng phất tại nói cho hắn, chỉ cần trở về thần linh ôm trong lòng, thờ phụng ta chủ, liền có thể miễn đi thánh diễm đốt người nỗi khổ, được hưởng thiên đường cực lạc. Điện chủ hắn, là thế nào chống đỡ? Diệp Phàm trong miệng nhịn không được phát ra tiếng hừ nhẹ. Nhìn xem bị càng cường liệt thánh diễm đốt người, lại phảng phất vô sự người, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười phương dương, trong lòng sinh ra chênh lệch cực lớn cảm giác. Giết. Ô áo gì trên khuôn mặt mỹ lệ, nhiều một luồng sát khí, muốn xuất lĩnh sau lưng kỵ sĩ, tiếp tục cùng cái này ngụy thần chém giết. Trẻ tuổi nóng tính. Phương Dương còn có thời gian rỗi, đối hướng về hắn xông lại Vatican thành nữ, nói ra một cái đánh giá. Nếu không phải hắn còn cần đối phương điều động Vatican nhiệm lực, hình thành loại này nghiệp hỏa, sớm đã đem cái này rất có dũng khí thánh nữ độ hóa. Thần chú sư, cái này thế nhưng là hiếm có vô cùng. Nhưng nếu là độ hóa cái này thánh nữ, nàng liền cũng không còn cách nào trưởng khống Vatican tín ngưỡng lực, người nào đến vì hắn cung cấp tốt như vậy tôi luyện. Phương Dương tiện tay đánh ra một mảnh hư không trận văn, đem những người này giam ở trong đó, để tránh bọn hắn giống một đám con ruồi, quấy rầy hắn mượn nghiệp hỏa tu hành. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm bên kia sinh ra độ kiếp gợn sóng, thiên kiếp gần giáng lâm, nhưng lại bị thánh diễm vây khốn không thoát thân được. Hộ gia tới chậm, sau đó nếu có thể lập công chủ tội, đem Vatican giáo đồ toàn bộ bắt, chỉ giảm ngươi 2/3 công lao, cho ngươi 1/3 vương giả thần binh. Ngươi có thể chịu phục? Phương Dương truyền âm hướng Diệp Phàm hỏi.